các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Ngộ Không, ta không làm đấu chiến thắng Phật Á. Thánh Tăng, ngươi kiếp trước nguyên là ta thứ hai đồ, tên gọi Kim Thiền Tử. Bởi vì ngươi không nghe nói pháp, khinh nhẫn ta chi đại giáo, cho nên giáng chức ngươi rồi chân linh, chuyển sinh đông thổ. Nay vui quy y y, nắm ta giả cầm, lại thừa ta giáo, đi lấy chân kinh, giữa đường luyện ma hàng quái có công, rất có công quả, thêm thăng lớn chức chính quả, ngươi vì đấu chiến thắng Phật. Đường Lạc, 3. Tôn Ngộ Không, 3. Giống như có cái gì không đúng, lại hình như không có a không đúng. Mộng. Ngưng trệ tư duy bắt đầu một lần nữa vận chuyển, Đường Lạc mí mắt vô cùng nặng nề đến không cách nào mở ra. Tỉnh lại nháy mắt, toàn thân trên dưới không có một chỗ địa phương không truyền đến kịch liệt đau đớn cảm giác. Giống như bị ném vào rồi máy trộn bê tông ở giữa, quấy rồi 1800 lượt đồng dạng. Tán loạn ý thức như là ngưng tụ tích mây mưa đồng dạng, tại đau đớn bên trong dần dần trở về. Đường Lạc, nam, điển hình trái đất người xuyên Việt. Xuyên qua người, huyền trang. Không phải lịch sử trên cái kia huyền trang, mà là Tây Du ký mặt trong đường tăng, bần tăng từ đông thổ đại đường đến đường huyền trang. Xuyên qua mới bắt đầu, Đường Lạc sợ thành một đoàn cầu. Đường tăng là ai? Kiếp trước Kim Thiền Tử, Như Lai đệ tử. Chính mình như thế một cái người xuyên Việt, sẽ không bị đối phương xem như vực ngoại thiên ma loại hình đồ chơi một bàn tay chụp chết rồi à? Nếu có thể, Đường Lạc hy vọng hoàn tụ. Đáng tiếc, sự vật phát triển, là không nhằm người, chí ít sẽ không nhằm Đường Lạc ý chí vì chuyện gì. Hắn cuối cùng vẫn đi lên rồi Tây Thiên Thỉnh Kinh con đường. Sau đó liền thành công rồi. Đại Lôi Âm tự nội, Như Lai phi thường hiền lành mà tỏ vẻ, Đường Lạc chính là Kim Thiền Tử chuyển thế, không có bất cứ vấn đề gì. Được, đã nhưng Như Lai đều nói như vậy. Đường Lạc cũng liền nhận rồi. Dù sao, cánh tay là vẫn không được bắt đuổi. Từ một cái góc độ mà nói, người khác đều có bản sự chính diện giết chết ngươi rồi, làm gì còn cùng ngươi lá mặt lá trái đâu. Đương nhiên, một đường kiên trì nổi chăm học khổ luyện, không thể bỏ dở nửa chừng. Đường Lạc cả đời từ trước tới giờ không nằm thẳng. Con đường về hướng Tây, hâu nộ không cứu ta, ép căn bản không hề vượt qua 80 lần. Sau đó, liền không có sau đó rồi. Đường Lạc trí nhớ dừng ở một lần bế quan. Không có dấu hiệu nào, trước mắt liền trở nên một vùng tăm tối, đột nhiên xuất hiện đánh gõ. Để hắn chỉ lại được đến làm một việc, liền xa vào đến rồi hôn mê bên trong. Bây giờ tỉnh lại, đối với hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào, hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có hai điểm nhưng lấy khẳng định. Một, hắn thương đến rất nặng, phi thường nặng, so đi về phía tây trên đường bất kỳ lần nào thụ thương đều muốn nghiêm trọng. Hai, hắn bị chôn sống rồi. Nộ không cứu ta là hô không được nữa, chỉ có thể tự cứu, đào A. Bị chôn sống rồi không sai, nhưng bốn phía bùn đất, cũng không mười phần kiên cố. Thậm chí còn có mấy phần sốc nhuyễn. Tốt xấu là luyện qua nam nhân. Bị thương nặng hơn nữa, cũng có ba phần cái đinh tại. Lúc tờ mờ sáng, hắc ám nhất thời khắc. Bầu trời bên trong điện chớp tiếng sấm, mưa rông gió giật xen lẫn. Vũng bùn mặt đất dưới, đột nhiên vươn một cái tay. Năm ngón tay mở ra, nhắm ngay bầu trời, đúng lúc gặp một đạo tia chớp xẹt qua, chiếu sáng cái tay kia tái nhợt một mảnh, phảng phất có cái gì đáng sợ yêu vật tức sẽ xuất thế đồng dạng. Ngay sau đó, mặt đất bên trong chui ra một cái đầu trọc. Phi. Đem chính mình thành công móc ra Đường Lạc, cố gắng mà phun, đem miệng mũi bên trong bùn đất toàn bộ nôn rồi ra ngoài. Như chút nước mưa to nện ở trên thân. Ngược lại là có rồi mấy phần rửa sạch cảm giác, cứ việc mưa cũng không quá sạch sẽ là được rồi. Trên thân áo bào rách rưới, đã không cách nào che đậy thân thể, bị nước mưa cọ rửa, dán tại trên thân, bị Đường Lạc trực tiếp kéo xuống. Con thưa xuống một đầu quần. Ngửa đầu há mồm, tiếp một ngụm nước mưa. Đường Lạc xúc rồi hai lần, hơi bỏ rồi đi trong miệng đất mùi tanh. Lau mặt một cái, hắn không để ý chút nào sấm mưa thời tiết không cần tại cây lớn dưới tránh mưa thưởng thức cảnh cáo, đi đến rồi cách đó không xa cây lớn dưới. Trung quanh là sơn đen mà đen một mảnh, miễn cưỡng đó có thể thấy được là tại không biết tên rừng núi hoang vắng địa phương. Trên thân trừ rồi một đầu rách dưới quần bên ngoài, duy nhất ngoại vật chính là cái cổ trên treo lấy một khối nho nhỏ sen ngọc. Không phải nở rộ hình dạng, mà là thu vào lấy. Xen vào nụ hoa cùng nở rộ ở giữa trạng thái. Dùng một căn dây đỏ sâu lên. Đường Lạc kéo xuống sen ngọc, đặt ở bàn tay bên trong, không đầy một lát, sen ngọc tản ra yêu ớt vô cùng ấm áp tia sáng. Chỉ là, tiếp tục rồi không đến nửa giây, liền tiêu tán không còn. Thương đương không lâu dài. Tiêu hao hết ta. Đường Lạc nói nhỏ một câu. Vật này tên là công đức sen ngọc, là Quan Âm đưa cho Đường Lạc pháp bảo. Nhưng lấy ngưng tụ công đức chi lực, có rất nhiều diệu dụng. Cái gọi là công đức chi lực, đến cùng là cái thứ đồ gì, một mực là cái rất mơ hồ khái niệm. Cùng cái gì hương hỏa a, nhân gian nguyện lực a, có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Nói đơn giản thẳng thừng một điểm. Làm tốt hơn người tốt chuyện, liền sẽ ngưng tụ công đức chi lực, có thể dùng đến chữa thương cứu người cái gì. Đi về phía tây con đường, Đường Lạc tích lũy không ít công đức. Bất quá bây giờ công đức sen ngọc bên trong công đức chi lực là không. Nhiều năm qua tích lũy tiêu hao sạch sẽ, một buổi sáng trở lại trước giải phóng. Đối với cái này kết quả, Đường Lạc không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn bê quan trước địa phương, cũng không phải nơi này là hoàn toàn một cái khác Đường Lạc địa phương xa lạ. Vô luận là thiên địa biến đổi lớn, vẫn là dịch chuyển không gian. Đều đã chứng minh hắn bị loại trình độ nào đả kích nghiêm trọng. Nếu không phải cuối cùng bước ngoặt sử dụng công đức sen ngọc, tiêu hao nhiều năm tích lũy công đức chi lực hộ thể, lúc này khẳng định không phải trọng thương đơn giản như vậy. Có ai không? Kiểm tra hoàn tất, hắn giọng một cái, Đường Lạc hô to bắt đầu. Có người có ở đây không? Ta lấy qua kinh, ta vì đại giáo chạy qua máu, lập qua công, ta muốn gặp Như Lai. Ta muốn gặp Như Lai. Cái này là điển hình khinh nhờn đại giáo ngôn luận. Mỗi lần Đường Lạc tại Linh Sơn nói như vậy, đám người bên trong liền sẽ chui ra một hai cái đầu trọc, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào hắn. Đó là giới luật tăng, đối Đường Lạc không có biện pháp giới luật tăng. Không tốt ý tứ, trước Kim Thiền Tử, Như Lai nhị đệ tử, hiện đấu chiến thắng Phật chính là có thể muốn làm gì thì làm. Nay một lần, xuất hiện không phải ánh mắt giết người cũng chỉ có thể ánh mắt giết người giới luật tăng, mà là mấy người mặc chế phục, tựa như là giải nguy cứu tế nhân viên nam tử. Bọn hắn tranh nhau chen lấn mà đem Đường Lạc đặt tại rồi cáng cứu thương trên. Toàn bộ quá trình, Đường Lạc cũng không có phản kháng, bởi vì hắn là khiếp sợ. Liên cùng lúc trước xuyên qua thời điểm đồng dạng chấn kinh. Chấn kinh trình độ không thua chấn kinh chạy chấn kinh người qua đường cùng thánh đấu sĩ nạ nì ạ địch nhân. Hắn tựa hồ, xuyên qua hiện đại đô thị rồi. Tình huống như thế nào? Một ngày sau, Đường Lạc ăn mặc một thân giá rẻ màu đậm quần áo thể thao, trong túi quần cất lấy người hảo tâm tài trợ mấy trăm khối, đạp lên rồi về nhà lộ trình. Không chỉ là xuyên qua hiện đại đô thị. Đường Lạc tại xuyên qua một cái đầy trời thần Phật thế giới sau, lại đột nhiên xuyên về đến rồi chính mình cố hương trái đất. Thời gian thì là tại hắn xuyên qua 2 tháng sau. Thế mà còn có loại này thao tác. Quả thực chính là trọng sinh đô thị tu tiên A. Ta Đường Lạc làm việc, không cần hướng người ngoài giải thích. Đấu chiến thắng Phật không thể nhủ. Tiếp xuống đến chính là như vậy nhân sinh sao. Đường Lạc xuyên qua, có chút kỳ quái, không tính là nhục thân mặc hoặc là hồn xuyên. Cứ việc đi qua rất nhiều năm, hắn ý hiển nguyên rõ ràng mà nhớ kỹ. Năm đó sân thượng, xét giữa trời trong, thiên lôi đánh xuống, rõ ràng căn bản không hề thế A. Đường Lạc toàn bộ người tại lôi điện oanh kích phía dưới, hóa thành một đoàn ngưng tụ điểm sáng, hoặc là nói hạt. Tiếp lấy, hắn liền xuyên qua rồi. Bởi vậy, cứ việc xuyên qua rồi hài nhi Đường Tăng trên thân, đến tiếp sau trưởng thành sau. Đường Lạc hình dạng, ý hiển nguyên cùng chưa xuyên qua trước không sai biệt lắm. Đương nhiên, cũng không phải là không có biến hóa. Cụ thể biến hóa là nhận biết người nhìn thấy sẽ kinh ngạc, 3 ngày không gặp kẻ sĩ, lau mắt mà nhìn trình độ, mà không phải cười hỏi khách từ nơi nào đến. Có thân phận hợp pháp, xem như đất đá trôi đất lở thai họa khổ bức người bị hại. Hy vọng về nhà sớm, chính là cơ bản thao tác. Tại nhà ga làm tốt lâm thời đón xe thủ tục, Đường Lạc ngồi lên rồi về nhà xe lửa. Sau 4 tiếng, liền có thể lấy chân chính về nhà. Nhìn lấy chạy như bay lui về phía sau ngoài xe chẳng cảnh, Đường Lạc ngược lại là không có cái gì cao hứng bừng bừng cảm xúc. Tương phản, sắc mặt hắn trầm tĩnh, nhìn qua hơi có tâm sự. Mặc dù không hiểu thấu xuyên về nhà rồi, nhưng theo nhau mà đến vấn đề, còn có rất nhiều. Trong đó trọng yếu nhất, chính là hắn trên thân thương thế. Cứ việc bề ngoài nhìn không ra, nhưng như thế thương thế nghiêm trọng, muốn khôi phục cũng không dễ dàng. Mà lại, Đường Lạc cảm giác được, trái đất trên nguyên khí 10 phần mỏng manh. Nghĩ muốn thông qua bình thường tu luyện thủ đoạn khôi phục là chuyện không thể nào. Tìm tới đủ loại thiên tài địa bảo, phục dụng khôi phục, cũng là hy vọng xa vời. Đường Lạc không có đem trọng điểm đặt ở hai thứ này phía trên. Bởi vì công đức sen ngọc còn tại. Công đức chi lực, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sát thương thuộc tính có thể nói, nhưng dùng để chữa thương, lại là không thể tốt hơn. Trước kia Đường Lạc không được chọn, hiện tại, hắn muốn làm chiên đàn công đức Phật. Từ hôm nay trở đi, giúp người làm niềm vui, làm một người tốt. Cũng không tiếp tục tùy tiện đánh nổ yêu quái ác nhân đầu chó. Ngộ không, ta không làm đấu chiến thắng Phật á. Ngay tại Đường Lạc dự định làm một người tốt, không đúng, là tốt Phật thời điểm. Bên cạnh trong suốt sạch sẽ cửa sổ xe trên, không hiểu mà bò lên rồi một tầng pha tạp. Thật giống như phơi gió phơi nắng rồi nhiều năm, lại không có một lần rửa sạch. Không chỉ là bên ngoài, nội bộ cũng là như thế, thùng xe bắt đầu cấp tốc rách nát. Đường Lạc đưa tay, tại cửa sổ xe trên lau rồi một cái, chỉ trên bụng tất cả đều là cho bụi. Cho bụi theo lấy Đường Lạc vê ngón tay cử động rơi xuống. vang lên bên thai khe khẽ sạch sẽ thanh âm, rất ồn ào, như là ma âm rót vào thai, xâm lấn đại não. Không cách nào nghe rõ đang nói những cái gì, chỉ là khiến người ta cảm thấy phi thường ồn ào. Đường Lạc quay đầu, nguyên bản ngồi ở bên hành khách không biết khi nào đã biến mất không thấy gì nữa. Qua nói khác một bên tòa ghế dựa trên, đồng dạng không có mưa ai. Toàn bộ thùng xe, bày biện ra vứt bỏ, rách nát nhiều năm cảnh tượng. Bên cạnh cửa sổ xe trên, cho bụi bị lao đi, bắt đầu dần dần hiện ra một ít chữ viết. Thật giống như có một bàn tay vô hình chính tại phía trên viết chữ đồng dạng. Lúc này đồng thời, hai bên nhất thiết sạch sẽ thanh âm trở lên rõ ràng. Không bao lâu, Đường Lạc trước mắt cùng hai bên đồng thời hiện lên ra rồi một câu. Tìm kiếm mở ngực tay rắc. Không hiểu thấu biến hóa, đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ, lập tức từ đô thị tu tiên sở tiêu đi ô nhảy tới vô hạn lưu. Cũng may Đường Lạc là gặp qua đủ loại cảnh tượng hoành tráng nam nhân. Y Dì Hải Nguyên duy trì bình tĩnh, hắn háng giọng một cái, mở miệng hô nói, có ai không? Ta muốn gặp Như Lai, ta muốn gặp Phật Tổ. Có vấn đề, tìm Như Lai. Đừng tìm rồi, ngươi Phật Tổ, cứu không được ngươi. Mang theo thanh âm khàn khàn từ Đường Lạc sau lưng vang lên. Chương 2, thần ma trò chơi. Tìm Như Lai cũng không phải để hắn tới cứu ta, vạn nhất là con hàng này làm ra đâu. Đường Lạc nói rằng, Như Lai, có nổi hộ chuyên nghiệp. Hết thể đều là Như Lai sai, Như Lai đủ loại hắc hóa hình tượng, cộng lại nhưng lấy quân trái đất một vòng. A, có ý tứ ý nghĩ, ngươi là hòa thượng. Khàn khàn âm thanh chủ nhân nhìn lấy đã đứng lên Đường Lạc hỏi nói. Lưu đầu trọc không nhất định là hòa thượng, cũng có thể là khổ ép tên trọc. Đường Lạc đầu trên không có hòa thượng giới ba. Bất quá đều đã là hiện đại xã hội, và còn chưa có giới ba cũng rất bình thường, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Đúng. Đường Lạc quay người. Khàn khàn âm thanh chủ nhân, là cái thật. Thường thường không có gì lạ trung niên nam tử, không cao không thấp, lại cường tráng, có rất nhiều trung niên nam tử không thể thoát khỏi bụng phát tướng. Đứng lên Đường Lạc cũng thấy rõ rồi thùng xe rồi toàn cảnh. So với nguyên bản thùng xe, hiện tại thùng xe muốn ngắn một mảng lớn. Trừ rồi Đường Lạc cùng nói chuyện trung niên nam tử bên ngoài, còn có mặt khác 5 người. 3 nam 2 nữ. Tất cả mọi người bên trong, lớn tuổi nhất chính là vị kia trung niên nam tử. Nhỏ nhất thì là một người mặc đồng phục, miệng trên có đen một chút đen lông tơ cao bên trong nam sinh. Còn lại, đều là nhìn qua 20 tuổi tuổi trẻ người, bao quát Đường Lạc ở bên trong. Đường Lạc cùng trung niên nam tử ở giữa đối thoại, hiển nhiên hấp dẫn rồi những người còn lại chú ý. Có ít người đứng rồi lên, có ít người thò đầu ra nhìn. Tất cả mọi người nhìn lấy hai người. Trung niên nam tử không có tiếp tục hỏi thăm Đường Lạc cái gì, mà là phủi tay, để sự chú ý của mọi người từ hai người chuyển rời đến rồi một mình hắn trên thân. Xem ra đều là người mới, ta giới thiệu sơ lược một chút tình huống A. Trung niên nam tử mở miệng nói rằng. Giết chóc đô thị, chủ thần không gian, luân hồi thế giới. Có người nhấc tay, đưa ra nghi vấn của mình. Ba cái danh từ để một số người lộ ra giật mình biểu lộ, cũng có người càng thêm mê hoặc. Tin tức nổ lớn thời đại, luôn có người rồi sẽ hiểu được một chút tình huống. Coi như không phải đặc biệt lý giải đến cùng phát sinh ra cái, chí ít cũng không có ta cái gì đều không tin, đều là giả. Thợ quay phim ra đi, cha ta là 20, các ngươi dám lừa mang đi ta, muốn bao nhiêu tiền đều đi, đưa ta về nhà biểu hiện. Tất cả mọi người tại tinh quan kỳ biến. Dùng ngôn ngữ trong nghề tới nói, lần này người mới, tố chất đều tương đối cao. Đối mặt một đám cao tố chất, tên gọi tắt làm người những người mới, trung niên nam tử gật đầu một cái nói, không sai biệt lắm, đơn giản mà nói, chính là chúng ta bị tuyển chúng, tiến vào một nơi đặc thủ, hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá. Trung niên nam tử dừng lại rồi một chút nói rằng, không phải cái gì luân hồi thế giới, lớn bộ phận người càng thêm nguyện ý gọi là thần ma trò chơi, chúng ta thì là một đám người chơi, tiến vào phó bản, dùng mệnh đi hoàn thành nhiệm vụ người chơi. Sau đó thu hoạch được ban thưởng điểm số, hối đoái mạnh lên. Vừa rồi đặt câu hỏi, mang theo kính mắt, nhìn qua giống như là đại học sinh nam tử tiếp tục hỏi nói. Nói chuyện đồng thời, còn đẩy một chút kính mắt. Rất có loại kia tỉnh táo trí giả cảm giác. Đương nhiên, tiền đề không chú ý hắn đáng yêu màu hồng gấu nhỏ đồ án áo ngủ quần cùng dép lê. Dâng lên mà ra thiếu nữ tâm để người rất là ghé mắt. Trung niên nam tử hơi chút lắc đầu, không, không có điểm số, sẽ chỉ ở hoàn thành nhiệm vụ sau, sẽ thu hoạch được ban thưởng. Nghĩ muốn mạnh lên, hoặc là tại phó bản hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong đạt được lợi ích, hoặc là chính là tại hoàn thành nhiệm vụ sau thu hoạch được ban thưởng. Chí ít ta hiểu rõ đến là như thế này. Hắn cũng không chú ý vị này kính mắt đưa ra vấn đề, còn rất tình nguyện dùng loại này vấn đáp phương thức hướng mọi người nói rõ tình huống. Đều là một sợi thừng trên châu chấu. Cung cấp chỗ biết tin tức, để người mới càng mau vào hơn vào tình huống, loại này tiện tay mà thôi, trung niên nam tử Chu Trấn Quốc cũng không chú ý đi làm. có ít người khả năng ưa thích ở phương diện này làm văn chương. Nhưng Chu Trấn Quốc sẽ không. Đều có ban thưởng gì? Kỹ năng, lấy kỹ năng làm chủ, bởi vậy mới sẽ được xưng là trò chơi. Chu Trấn Quốc nói rằng, nhiệm vụ thất bại trừng phạt đâu, trực tiếp gạt bỏ sao? Đã nhưng không có điểm số loại hình nhưng lấy khấu trừ nói. Có lẽ là, bất quá ta cũng nghe một số người nói qua, cũng không phải là gạt bỏ, mà là biến mất.
Biến mất?
Đúng, chính là biến mất, mất tích bí ẩn, bởi vì không cách nào chứng minh bọn họ có phải hay không thật tử vong. Bất quá không cần lo lắng như vậy, cũng không phải là một lần không cách nào hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ biến mất, 3 đến 5 lần trái phải a, ta thì có mấy lần chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn sống được rất tốt.
Tốt a.
Áo trắng gã đeo kính gật gật đầu. Chu Trấn Quốc hỏi nói, còn có vấn đề gì không?
Ta biết rõ đều sẽ nói cho các ngươi biết.
Vừa dứt lời, nguyên bản còn tại chạy đoàn tàu bắt đầu giảm tốc độ, vài giây đồng hồ sau ngừng lại rồi. Duy nhất thùng xe cửa từ từ mở ra. Thùng xe bên ngoài thế giới, đen kịt một màu. Trong xe ánh đèn xuyên thấu qua mở rộng xe môn, chỉ có thể chiếu sáng không đến 1 mét phạm vi. 1 mét bên ngoài, đều là màu đen. Khét một lớp cho bụi cửa sổ xe, hiển nhiên cũng vô pháp để người xuyên thấu qua nó nhìn thấy tình huống bên ngoài. Coi như không có cho bụi, nhìn thấy cũng chỉ lại là trong xe cái bóng. Chu Trấn Quốc nhìn rồi xe ngoài cửa đen kịt thế giới một mắt, thở ra một hơi nói rằng, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Nói xong, trực tiếp sải bước hướng lấy xe môn đi đến. Gã đeo kính không có chút gì do dự, lập tức cùng lên. Còn lại 2 người nam tử cũng đi theo, mặt khác 2 cái nữ nhân, có lẽ là lẫn nhau nhận biết. Lẫn nhau dựa vào là rất gần, chần chờ một chút sau mới cùng lên. Ngay tại Chu Trấn Quốc đi đầu công kích, tức sẽ rời đi cái vô cùng bẩn lại sáng ngời thùng xe thời điểm, Đường Lạc mở miệng. Các vị thí chủ, xin dừng bước. Chu Trấn Quốc dừng bước quay đầu, khẽ nhíu mày nói rằng, hòa thượng ngươi có nghi vấn gì? Chúng ta vừa đi vừa nói a.
Thí chủ hiểu lầm rồi.
Đường Lạc lắc đầu, một tay dựng thẳng ở trước ngực, lập tức liền có một cỗ bình tĩnh, ôn hòa chi ý truyền ra. Để ngươi sinh lòng hảo cảm, nguyện ý nghe hắn nói chuyện. Dù sao cũng là phong rồi Phật người, đấu chiến thắng Phật cũng là Phật được không? Bần tăng pháp hiệu Huyền Trang. Đường Lạc nói rằng, chính là Phật môn đích truyền, hiểu sơ một chút hàng yêu trừ ma chi thuật, mấy vị thí chủ nếu là gặp phải nguy hiểm, nhưng dị vãng bần tăng này bên, bần tăng có thể bảo hộ được các ngươi chu toàn. Những người này ở đây Đường Lạc trong mắt, không chỉ có riêng là cái gì lấy mạng đi hoàn thành nhiệm vụ người chơi. Càng là từng cái trên mặt điểm giữ, đỉnh đầu chết điểm báo ngôi sao đi lại công đức. Đã nhưng là dùng mệnh đi chơi, tự nhiên sẽ có chơi thoát thời điểm. Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Chính là cần lấy công đức chữa thương thời điểm, này đột biến hòa phòng, vừa vặn thỏa mãn Đường Lạc nhu cầu. Căn bản là ngủ gật thời điểm đưa cái gối.
Duyên, tuyệt không thể tả.
Thật hay giả? Nghe xong Đường Lạc nói, đám người không khỏi có chút yên lặng, không biết nên làm gì biểu lộ.
Huyền Trang,
ngươi thế nào không nói ngươi pháp hiệu khách bộ hành đâu? Ngươi xuất ra không lời nói dối.
Đường Lạc nói đều là lời nói thật.
Đại sư, ngươi sẽ khinh công sao? Gã đeo kính Phúc Lâm tâm trí, đột nhiên hỏi, mang theo vài phần trêu chọc.
Sẽ không.
Đường Lạc lắc đầu. Không phải Trang bức thức sẽ không khinh công, lại so khinh công lợi hại hơn thần thông pháp môn.
Mà là thật sẽ không.
Hắn là một cái vô cùng lệnh khoa tu sĩ, đi là một lực phá vạn pháp con đường. Cái gì huyền diệu pháp môn, thần thông, toàn bộ sẽ không. Có cần thời điểm, toàn bộ nhờ công đức sen ngọc phụ trợ.
Nguyên lai không biết ta.
Gã đeo kính cười khan một tiếng. Mọi người cũng nhao nhao quay trở lại, dự định ly khai khoang xe. Đường Lạc cũng không để ý đám người có tin hay không. Trong lòng bọn họ lưu lại như thế cái ấn tượng là được. Nguy cấp bước ngoặt, bọn hắn tự nhiên sẽ đi bắt cuối cùng này một cọng cỏ cứu mạng. Đến lúc Đường Lạc cứu người là được. Nếu là thật sự hoàn toàn không tin, Đường Lạc cũng không cưỡng cầu. Thân là Phật, làm sao có thể làm không Phật hệ đâu. Chu Trấn Quốc đi đầu đi ra thùng xe, Đường Lạc cái cuối cùng đi ra đến trong nháy mắt, ánh mắt hơi đổi. Nơi này nguyên khí muốn so trái đất nồng đậm không ít. Đối với hắn khôi phục thương thế, có chỗ giúp ích. Một đám người một bên thì thầm nói nhỏ, một bên tìm kiếm lấy hết thảy chung quanh. Thùng xe bên ngoài, là một cái vứt bỏ trạm xe lửa đài, phi thường hẹp nhỏ. Cơ hồ giống như là một cái chiếc lồng bao vây lấy thùng xe. Đáng nhắc tới là, Đường Lạc bọn hắn ngồi thùng xe, thật là một tiết thùng xe, không có xe đầu cùng đuôi xe. Lúc đến quỹ đạo tại sau khi ra ngoài đã biến mất, nhìn thấy vẹn vẹn một bức tường. Duy nhất một đầu đường ra liền là đứng đài trên một đạo phong kín trạm rông cửa sắt. Sau cửa sắt là hướng lên bậc thang. Sơn đen mà đen một mảnh, nhưng lại từng trận âm phong không biết từ đâu mà đến, để người cả người nổi da gà. Thích ứng hắc ám. Miễn cưỡng nhưng lấy thấy vật sau,
Chu Trấn Quốc đưa tay tại cửa sắt trên một phen mời mò, dùng sức kéo rồi hai lần. Lui về phía sau một điểm. Không thể đem cửa sắt mở ra, hắn mở miệng, ra hiệu tụ tập ở sau lưng một đám người thối lui khoảng cách nhất định. Tiếp lấy, bay lên một cước, một tiếng vang thật lớn tại trong sân ga quanh quẩn. Chu Trấn Quốc kêu lên một tiếng đau đớn, ngồi xổm xuống. Làm sao vậy, Chu Đại Thúc? Ga đeo kính mở miệng hỏi nói. Vừa rồi mọi người đã liên hệ qua tính danh nghề nghiệp chờ tình huống căn bản. Bất quá Chu Trấn Quốc cũng đề nghị mọi người không cần báo tên thật, làm cái danh hiệu cái gì là được. Hắn liền tự xưng lão Chu. Mọi người liền tôn xưng hắn là Chu Đại Thúc, dù sao đây là một đầu muốn ôm chặt lấy bắp đùi a. Những người khác học theo, lấy ra cũng không biết rõ là thật là giả dòng họ. Đủ loại nhỏ ít, cùng công ty ra đến đoàn xây giống như. Không có chuyện, đã đến ngón chân bắp đùi Chu Trấn Quốc nói rằng. Tự lực cánh sinh a, dựa vào trời dựa vào đất không bằng dựa vào chính mình. Mặc dù đã đến rồi ngón chân, nhưng Chu Trấn Quốc một cước này vẫn là có tác dụng. Cửa sắt rất nhanh bị mở ra, đám người dọc theo hướng lên bậc thang đi đến. Nguyên bản đục ngầu không khí cũng biến thành hơi tươi mát rồi một chút. Không bao lâu, trước mắt xuất hiện rồi một chút xíu sáng lên, tiếp lấy, lại là vỗ một cái cửa sắt. Nay một lần, Chu Trấn Quốc tìm đúng rồi vị trí, một cước xuống dưới cửa sắt ứng thanh mà ngã. Mọi người đi tới một cái so dưới mặt đất đứng còn muốn hẹp nhỏ phòng nhỏ bên trong, hai bên đều là vách đá. Chỉ có ở giữa một đạo miễn cưỡng nhưng lấy hai người song song đứng yên thông đạo. Ánh trăng xuyên thấu qua thông đạo khác một đầu nửa mở cửa bắn ra tiến gian phòng nội. Lại là mộ thất. Có người nhận ra gian phòng kiểu dáng. Đây là một cái kiểu dáng Âu Tây mộ thất. Chính là loại kia một cái cùng loại quan tài căn phòng, thông đạo hai bên vách đá nhưng thật ra là quan tài, đồng dạng phía trên còn sẽ khắc lấy tên cùng sinh ra tử vong thời gian. Có chút còn sẽ có giản lược cuộc đời. Không có người ưa thích ở tại mộ thất bên trong, mọi người tăng tốc bước chân rời đi. Mà đi tại cuối cùng đường lạc, vừa mới đạp ra mộ thất thời điểm. Không biết từ đâu mà đến một hồi gió lạnh, để hắn sau lưng cửa mãnh liệt mà đóng lại. Lúc này đồng thời, nguyên bản bầu trời bên trong nửa chặn nửa che mặt trăng bị gió thổi đến mây đen triệt để che phủ. Coi như sáng tỏ ánh trăng biến mất, như vậy trong nháy mắt, mọi người trước mắt đen kịt một màu. Đường lạc quay đầu nhìn phía sau mộ thất. Trên mặt toát ra cổ quái cùng như có châu nghĩ biểu lộ. Rất nhanh lại khôi phục rồi giếng cạn không có sóng chi sắc. Chương 3, mở ngực. Âm phong đến vừa vội lại mãnh liệt, để mây đen không hợp với lẽ thường mà che khuất trăng sáng lên sau, không bao lâu lại thổi ra mây đen. Nhìn, nơi đó có cái giáo đường. Tầm nhìn tăng lên không ít, có người chỉ vào cách đó không xa một dãy nhà nói rằng. Bóng đêm bên trong, miễn cưỡng nhưng lấy thấy rõ hình dáng. Gỗ thiệp đỉnh nhọn phong cách. Nhiệm vụ muốn mọi người tìm kiếm là mở ngực tay giác. Đây là một cái phi thường nổi tiếng liên hoàn sát thủ, lấy tàn nhẫn thủ pháp liên tục giết hại chí ít 5 tên nữ chi nữ, sinh động tại 1888 năm London giáo đường khu. Mở ngực tay giác là hắn danh hiệu, về phần thân phận chân thật, mỗi người nói một kiểu. Thậm chí ngay cả chủ trì hữu lão cha đều bị hoài nghi tới, dân gian hoài nghi. Cũng có cuối cùng xác định hung phạm là A-A-Zong. Kosminski thuyết pháp. Người này là lúc đó cảnh sát xác định có trọng đại hiểm nghi người bên trong một cái. Đương nhiên, cuối cùng chân tướng, ai cũng không dám 100% cam đoan. Mở ngực tay thân phận chân thật đã trở thành lịch sử trên một cọc vĩnh viễn không cách nào giải khai án chưa giải quyết. Đã nhưng là 1888 năm London cố sự. Như vậy, mọi người cảm thấy hiện tại vị trí, tự nhiên cũng là London rồi. Ra đến địa phương chính là mộ thất, cách đó không xa chính là đỉnh nhọn kiến trúc, hơn phân nửa là một tòa giáo đường. Giáo đường phụ cận chính là mộ địa loại này phối hợp, cũng không hiếm thấy. Thậm chí có chút giáo đường dưới mặt đất, chính là cỡ lớn mộ bầy. Đi xem một chút ta. Chu Trấn Quốc nói chuyện. Hơn nửa đêm, trước tìm chỗ đặt chân. Coi như muốn tìm mở ngực tay giác, cũng không đến mức tại dạng này âm trầm, quỷ dị ban đêm chỉ vì cái trước mắt. Huống hồ, liền cơ bản tình huống đều không có làm rõ ràng, trên cái nào tìm người đi. Giáo đường đại môn đóng chặt lấy, nhưng không có khóa ở. Đẩy ra cửa. Đám người nối đuôi nhau mà vào. Trong giáo đường có không có mùa hay, có một ít ngọn nến thiêu đốt lên. Từng dãy dùng làm cầu nguyện ghế dài chỉnh tề mà để đặt lấy. Chu Trấn Quốc bốn phía dò xét một chút, không nhìn thấy cái gì mục sư hoặc là nữ tu sĩ loại hình nhân vật. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, sáng sớm ngày mai trên lại bắt đầu nhiệm vụ. Chu Trấn Quốc mở miệng hỏi nói. Mặc dù là hỏi thăm, thực tế trên cũng đã là làm ra quyết định. Được. Đám người không có ý kiến. Phi thường dứt khoát mà ngồi tại rồi chất gô ghế dài trên. Cái gọi là nghỉ ngơi, ngay từ đầu cũng không phải đi ngủ, chính là hơi buông lỏng dưới căng cứng thần kinh, trò chuyện tiếp một trò chuyện cá nhân cùng này thần ma trò chơi liên quan. Đường lạc bị kéo vào thời gian là buổi chiều. Những người còn lại cũng giống vậy. Đồng hồ sinh học còn đang phát huy tác dụng, cứ việc ở chỗ này là đêm tối, mọi người cũng không có bất kỳ cái gì buồn ngủ. Vừa rồi trao đổi danh hiệu, hiện tại đám người bắt đầu tự báo một chút ra môn. Tuổi tác nhỏ nhất vị thiếu niên kia là một cái cao trung học sinh. Tại trên lớp tự học thời điểm ngủ gà ngủ gật, lúc thanh tỉnh liền xuất hiện tại trong xe rồi. Kính mắt tiểu sở cũng kém không nhiều, đại học sinh, tại phòng ngủ nằm lấy chơi điện thoại, người ngược lại là rất thanh tỉnh, lại đột nhiên đổi rồi một hoàn cảnh. Những người còn lại cơ bản giống nhau. Cái kia tự xưng tiểu lý nam tử, tốt nghiệp liền thất nghiệp chờ sắp xếp việc làm thanh niên, chính tại tìm công việc, liền bị kéo vào trong đó. Hai cái nữ nhân thì là bằng hữu, năm thứ hai đại học học sinh, ở bên ngoài dạo phố thời điểm, một cước đạp hụt, liền ngã ngồi tại rồi thùng xe tòa ghế dựa trên. Chu Trấn Quốc thì là khác biệt. Là một cái đã trải qua rồi mấy lần nhiệm vụ người chơi, hắn trước giờ một ngày đạt được rồi tin tức. Dưỡng đủ rồi tinh thần, ngồi ngay ngắn chờ đợi. Về phần đường lạc, từ đó thùng xe đến kia thùng xe. Không có cái gì sinh không thể luyến, ISO no tuyển hạng khung, cũng không có người chết tô sinh, làm việc cho ta. Thần ma trò chơi kéo người thô bạo vô cùng, căn bản không cho bất kỳ lựa chọn. Không có một chút xíu phòng bị, liền bị áp sát vào băng. Hoàn thành nhiệm vụ sau, không phải trở về đến cái gì đặc thù không gian. Mà là từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu. Nếu là cảm thấy nhiệm vụ quá mức nguy hiểm, không muốn đi hoàn thành, cũng có thể lấy lựa chọn cầu thả bắt đầu. Chờ đợi nhiệm vụ thất bại. Ngắn thì 2-3 tháng, lâu là 1 năm nửa năm, cũng sẽ trở về. Mà thế giới nhiệm vụ cùng thế giới hiện thực thời gian trôi qua tốc độ cũng không giống nhau. Tại thế giới nhiệm vụ chỗ vượt qua thời gian, tại thế giới hiện thực mà nói, cơ bản đều là trong chốc lát sự tình. Nhưng Chu Trấn Quốc cũng có nghe qua một chút trường hợp đặc biệt. Tình huống cụ thể, hắn cũng không đặc biệt giải. Đối với tiểu sở bọn hắn tới nói, Chu Trấn Quốc hoàn toàn chính xác là bắp đùi rồi. Nhưng thực tế trên, hắn cũng chỉ là một cái đã trải qua rồi 5 lần nhiệm vụ, còn chỉ có 2 lần thành công khổ bức trung niên đại thúc. Miễn miễn cưỡng cưỡng vượt qua chính mình tân thủ thời gian mà thôi. Chu đại thúc, kỹ năng kia đến cùng là cái gì đồ vật ta? Hàn huyên một hồi, tiểu sở nhịn không được hỏi nói. Những người khác cũng vểnh thai, phi thường vẻ hiếu kỳ. Chính là kỹ năng, cùng loại với trong trò chơi. Chu Trấn Quốc lời ít mà ý nhiều, sẽ tiêu hao thể lực, tinh lực, còn có thời gian cùn đồ, nhưng lấy theo lấy sử dụng không ngừng tăng lên độ thuần thục. A, mọi người giật mình gật đầu, không có người đưa ra để Chu Trấn Quốc biểu thị một chút. Quan hệ không có thân cận đến loại tình trạng này. Không thể bởi vì người khác dễ nói chuyện liền được đà lấn tới. Người chơi xưng hô thế này, luôn cảm giác có chút trò đùa a tiểu sở thì thảo nói nhỏ một câu. Cũng có thể lấy gọi thần ma đi lại. Chu Trấn Quốc nói rằng, người chơi nhưng thật ra là một loại tự dễ ước, nhiều người thích hơn tự xưng thần ma đi lại. Cái này tốt. Xanh thê thảm cao nhị sinh có vẻ hơi kích động. Trên mặt hắn biểu lộ biến ảo chập chờn, khi thì phẫn nộ, khi thì khoái ý. Hiển nhiên là xa vào đến chính mình huyễn tưởng thế giới bên trong đi rồi. Trở thành thần ma đi lại, đối trường học bá, phao hoa khôi. Ngẫm lại đều cảm thấy mỹ tư tư. Hồi thân rồi. Chu Trấn Quốc tại xanh thê thảm thiếu niên trước mắt vỗ tay một cái, có chút trịnh trọng mà nhắc nhở nói, thân là người chơi, thần ma đi lại, là không thể tại thế giới hiện thực tùy ý làm bậy. A, không phải nói hoàn toàn không cách nào lợi dụng thần ma trò chơi mang đến chỗ tốt cho mình như lợi hoặc là đi làm một ít chuyện. Nhưng sẽ có một cái giới hạn, vượt qua giới hạn, hạ chàng Chu Trấn Quốc không có tiếp tục nói hết. Kia ngưng trọng biểu lộ lại làm cho mọi người giật mình. Đúng vậy a, nếu là một đám người chơi, thần ma đi lại nhưng lấy thế giới hiện thực tùy ý. Kia thế giới hiện thực không đã sớm quần ma loạn vũ rồi. Khẳng định sẽ có hạn chế. Bất quá, ta cũng nghe nói, tựa hồ hạn chế có chỗ buông lỏng, các ngươi gần nhất có nghe nói hay không qua cái gì dị thường tin tức sự kiện, ta cảm giác đủ loại loạn thất bát tao nhiều chuyện rất nhiều. Chu Trấn Quốc nói rằng, lời này đưa tới rồi hưng phấn của mọi người thú. Trừ rồi đường lạc bên ngoài, nhao nhao kể ra lấy chính mình bằng hữu trải qua dị thường sự kiện. Nguyên bản chỉ làm chuyện tiếu lâm, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ là thật có nói chuyện. Hàn huyên ước chừng hơn một giờ, sắc trời bên ngoài không có chút nào sáng ngời ý tứ. Mọi người không biết rõ thời gian, lại ở vào mở tối hoàn cảnh bên trong, khó tránh khỏi có chút buồn ngủ. Một cái tiếp theo một cái ngủ thật say. Chu Trấn Quốc chưa hề nói cái gì, tự giác mà gánh vác rồi gác đêm chức trách. Có phải hay không tốt bắp đùi không biết rõ, nhưng không thể nghi ngờ, đó là cái người tốt. Đường Lạc mở ra con mắt nhìn rồi Chu Trấn Quốc một mắt, lại lần nữa nhắm mắt điều tức. Nơi này nguyên khí muốn so trái đất nồng đậm, hoặc nhiều hoặc ít đối khôi phục thương thế có chỗ trợ giúp. Thương thế khôi phục, mới có thể lấy đại lực chú ý bảo những cái kia yêu ma quỷ quái đầu chó, không phải, mới có thể cứu người, làm việc thiện tích đức. Cũng không biết trải qua bao lâu. trong giáo đường một bộ phận ngọn nến đều đốt hết rồi. Bên ngoài ý nghĩa nguyên là bóng đêm. Chu Trấn Quốc tựa hồ cũng mệt mỏi, đóng lại con mắt, đầu hơi chút túi thấp xuống, giống như đã ngủ. Vị kia tiểu lý động rồi hai lần, từ ghế dài trên bỏ dậy, vội vàng hướng lấy giáo đường bên ngoài đi đến. Tiểu lý tên thật Lý Lượng, cái tên này, nghe vào không tốt lắm. Cũng cho hắn sau khi tốt nghiệp tìm công việc mang đến rồi một chút khó khăn, bốn phía vấp phải trắc trở. Chí ít Lý Lượng bản nhân là cho là như vậy, hết thảy đều là tên hắn sai. Không phải đường đường đại học sinh sao có thể tìm không thấy công việc. Chớ nói chi là, hắn trong trường học, còn làm qua học sinh sẽ làm chuyện đâu. Bị kéo vào đến trận này thần ma trò chơi trước, Lý Lượng đang nghĩ ngợi cho mình đổi cái tên. Nhưng bây giờ, hắn bỏ đi cái này ý nghĩ. Tìm công việc. Không tồn tại. Về sau liền muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong rồi. Đi ra giáo đường, Lý Lượng hướng lấy bên cạnh tứ phương căn phòng đi đến, nơi đó là nhà vệ sinh. Hắn cần lấy thuận tiện một chút. Thế kỷ 19 thì có đèn điện cùng bồn cầu giật nước rồi. Đi vào nhà vệ sinh bên trong, Lý Lượng rất là nghi hoặc. Liên quan lịch sử tri thức, đã tại thi đại học sau khi kết thúc trả lại cho lão sư. Hắn không quá xác định 1888 năm London có phải hay không có hai thứ này đồ vật. Cũng đều làm tốt rồi không đành lòng nhìn thẳng, đuổi sắp kết thúc rồi chuẩn bị. Kết quả thế mà tại tường bên mò tới công tắc điện, mở ra về sau nhìn thấy là một cái có chút sạch sẽ nhà vệ sinh, còn có một cái ngồi liền bồn cầu giật nước. Cái này nhà vệ sinh, rất hiện đại hóa. Mang theo vài phần nghi hoặc, Lý Lượng kéo ra quần khóa kéo, thân thể lắc một cái, đánh rồi cái dễ chịu lạnh run, đóng lại con mắt bắt đầu phóng thích. Tí tách tiếng nước truyền vào đến lỗ tai bên trong. Lý Lượng có một ít tay chân cũng bắt đầu sủi lơ cảm giác, đồng thời, thân thể không hiểu mà có chút lạnh, này lạnh run làm sao như thế giải. Tiểu tiểu còn có thể tiểu ra loại cảm giác này. Rõ ràng sắp kết thúc, tiếng nước lại lớn hơn, Lý Lượng phảng phất thân thể bị móc sạch, lại có chút đứng không vững. Hắn mở ra con mắt, túi đầu, nguyên bản mang theo nghi ngờ biểu lộ, biến thành rồi vô biên vô tận hoảng sợ. Chạy tới bồn cầu bên trong chất lỏng, bày biện ra. Lồng ngực không biết rõ cái gì thời điểm. Bị xé mở rồi một cái đáng sợ miệng vết thương, đại lượng máu tươi, phun dũng manh tiến đến ra. Lý Lượng lại không chút nào cảm giác đau đớn, như là bị xé mở này nói đáng sợ vết thương người không phải hắn như vậy. Chẳng qua là cảm thấy thân thể có chút lạnh, như nhun ra. Giận người tiếng ma sát truyền ra. Là một loại nào đó kim loại vật chất cùng xương cốt ma sát phát ra âm thanh. Vô cùng băng lãnh thổ tức từ phía sau lưng đánh tới, thổi tới Lý Lượng cái cổ trên. Sau lưng có người. Nhiễm phải lấy máu tươi đao từ lồng ngực bên trong rôi ra, lại rụt trở về, tiếp lấy lại lần nữa rôi ra. Một chút xíu mở rộng lấy vết thương. Mở ngực. Từ phía sau lưng xuyên thủng toàn bộ người mở ngực. Hoảng sợ, tuyệt vọng, bất lực. Lý Lượng hai mắt bắt đầu tan rã, đừng nói dây rủa, ngay cả âm thanh cũng vô pháp phát ra. Hắc ám như là thủy triều đồng dạng vào tới, nuốt hết rồi hắn tất cả ý thức. Chu Trấn Quốc mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía. Tất cả mọi người ngủ được ngã trái ngã phải. Trừ rồi cái kia pháp hiệu huyền trang ra hỏa. Người này khoanh chân mà ngồi, tựa như tại tĩnh tọa, y lì nguyên cho người ta một loại yên tĩnh tưởng hòa cảm giác. Sắc trời bên ngoài đã có chỗ sáng lên. Tiểu Lý chưa có trở về. Chu Trấn Quốc đứng lên, hướng lấy bên ngoài đi đến. Lý Lượng đi ra thời điểm, Chu Trấn Quốc nhưng thật ra là biết rõ, cũng đoán được hắn có thể là đi nhà cầu. Hắn không có ngăn cản. Liền xem như thần ma trò chơi, cũng không phải vừa đến đã sinh tử dãy rua, hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ mình. Nếu như là dạng này, cũng sẽ không xuất hiện từ bỏ nhiệm vụ, cậu thả bắt đầu có thể sống tình huống. Chu Trấn Quốc không cảm thấy dạng này ra ngoài đi nhà vệ sinh, liền sẽ gặp được nguy hiểm. Dù sao đây là một đám người mới nhiệm vụ, chỉ có hắn Chu Trấn Quốc một cái ngụy. Người có thâm niên mà thôi. Độ khó sẽ không quá tài cao đúng. Thế nhưng là, xem chừng thời gian chí ít đều đi qua rồi một giờ. Trời đều sáng lên rồi, Lý Lượng vẫn chưa về. Để Chu Trấn Quốc tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Một lát sau. Hắn đẩy ra nhà vệ sinh môn, giống như đẩy ra một tòa bị phong bế lò sát sinh. Gây mũi mùi máu tanh cùng máu tươi cùng nhau tràn ngập. Dưới chân mở ra vũng máu. Lý Lượng thi thể nghiêng lệch đất nằm lấy, lồng ngực bị xé ra một cái đáng sợ vết thương. Mặt trong cũng bị phá hư được một mảnh hỗn độn. Quả thực để Chu Trấn Quốc nhớ tới ạ lì ẻn phá thể mà ra hình ảnh. Mở ngực tay rắc. Chu Trấn Quốc sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Hắn quay người bước nhanh hướng đi giáo đường. Lưu lại một chuỗi dấu chân. Nhiệm vụ lần này, tựa hồ xa so với hắn trong tưởng tượng phải gian nan rất nhiều. Chương 4, người bị trói, liền không cách nào phản kháng. Cái gì, Tiểu Lý chết rồi. Kinh hô thanh âm để Đường Lạc mở ra con mắt, thuận tiện cũng đình chỉ rồi hạt cắt trong sa mạc, có chút ít còn hơn không chữa thương. Toàn bộ người bị mở ngực một bụng. Chu Trấn Quốc nói rằng. Không cần nhiều lời, mọi người đều đã nghĩ đến mở ngực tay rắc. Đi xem một chút. Tiểu Sở đẩy một chút có chút trượt xuống kính mắt nói rằng. Chu Trấn Quốc gật gật đầu, mang theo mọi người hướng đi nhà vệ sinh, khó khăn lắm đến gần thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại bước chân, tiếp lấy lui về phía sau một bước. Đột nhiên cử động để Tiểu Sở bọn hắn giật nảy mình, cũng đi theo lui về phía sau mấy bước. Chỉ có Đường Lạc bước chân không ngừng, vượt qua Chu Trấn Quốc. Đi đến đóng chặt trước cửa, đưa tay đẩy cửa, dứt khoát vô cùng. Cẩn thận. Chu Trấn Quốc hô nói. Hắn thời điểm ra đi nhưng không có đóng lên nhà vệ sinh môn, hiện tại môn lại tự động đóng lên rồi, thậm chí ngay cả lưu lại đến màu máu dấu chân đều biến mất không còn tăm tích. Dạng này dị thường, mang ý nghĩa nguy hiểm. Đường Lạc bàn tay dán tại cửa trên, dừng lại rồi một chút, hơi chút phát lực. Khóa lên cửa ầm vang mở ra, đụng vào vách tường trên, phát ra một tiếng vang giòn. A. Môn sau buồn cầu trên Lý Lượng quát to một tiếng, từ phía trên ngã xuống tới, mở mịt mà nhìn xem bốn phía. Một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Hắn không chết. Đường Lạc lui về phía sau hai bước tránh ra, để Chu Trấn Quốc bọn hắn nhìn thấy vừa tỉnh ngủ Lý Lượng. Chu Trấn Quốc mở to lấy hai mắt nhìn. Tiểu Sở bọn hắn nghi ngờ ánh mắt thì là tại Chu Trấn Quốc cùng Lý Lượng trên thân không ngừng lưu chuyển. Đã nói xong, mở ngực mổ bụng đâu. Ta rõ ràng thấy được rồi. Chu Trấn Quốc nói rằng. Nhìn thấy cái gì? Lý Lượng kỳ quái mà đứng lên, không rõ chỗ lấy mà hướng đi bên ngoài. Chu Trấn Quốc phản ứng rất kịch liệt, chỉ vào Lý Lượng lớn tiếng hô nói, dừng lại. Lý Lượng bản năng mà dừng lại bước chân. Chu Đại Thúc, tỉnh táo một điểm, chúng ta nhưng lấy ngồi xuống chậm rãi trải bớt, biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Sở nói rằng, còn lại cũng là con gà con mổ gạo giống như gật đầu. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Lượng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái quỷ gì. Ta chỉ là tại nhà vệ sinh ngồi rồi một hồi, kết quả ngủ mà thôi. Làm sao lại chết rồi? Chu Đại Thúc ngươi nhưng đừng dọa ta. Chu Trấn Quốc thì là hai tay ôm ngực, nhìn lấy Lý Lượng một lời không phát. Hắn tin tưởng con mắt của mình, phán đoán của mình. Chỗ lấy, trước mắt Lý Lượng đã không phải là Lý Lượng rồi. Thần ma trò chơi nhiệm vụ bên trong mở ngực tay rắc, không thể lại là lịch sử trên cái kia bình thường liên hoàn sát thủ. Tất nhiên có cái gì năng lực đặc thù. Này một điểm, Chu Trấn Quốc ở trong lòng có chỗ chuẩn bị. Chu Đại Thúc, có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi? Tiểu Sở trần trờ nói rằng. Có lẽ, thật là ta nhìn lầm. Chu Trấn Quốc nhíu lại lông mày, tới gần Lý Lượng, giống như phải thật tốt dò xét một chút. Tiếp lấy, hắn mãnh liệt mà duỗi ra tay. Nhắm ngay Lý Lượng, làm ra nắm quyền động tác. Mặt đất trên, trống rông xuất hiện một cây màu đen xiềng xích, vòng quanh Lý Lượng dạo qua một vòng, lại lần nữa tiến vào khác một bên mặt đất. Màu đen xiềng xích thích chặt, đem Lý Lượng trực tiếp trói lại, đồng thời còn đem hắn giam cầm tại nguyên nơi. Cái này là Chu Trấn Quốc lấy được một loại kỹ năng. Giam cầm xiềng xích. Có thể đem mục tiêu trói lại, giam cầm tại nguyên nơi lấy hạn chế nó động tác. Lấy Chu Trấn Quốc trước mắt độ thuần thục, nghĩ muốn sử dụng năng lực này. Nhất định phải tới gần mục tiêu 10 mét nội, đồng thời tốn hao một chút thời gian tiêu ký, thành công tiêu ký khóa chặt liền sẽ lập tức phát động. Như thế nào tiêu ký cũng có yêu cầu, Chu Trấn Quốc nhất định phải tận mắt thấy mục tiêu, đồng thời cũng muốn đem sự chú ý tập trung ở đối phương trên thân. Mục tiêu di động, quá nhiều tầm mắt che chắn, còn có Chu Trấn Quốc bản thân thất thần. Sự chú ý không tập trung đều sẽ dẫn đến không cách nào sử dụng kỹ năng. Nói cách khác, đang kịch liệt chiến đấu bên trong, cái này giam cầm xiềng xích nhưng thật ra là rất khó sử dụng. Mà theo lấy Chu Trấn Quốc càng ngày càng thuần thục, giam cầm xiềng xích phát động xác suất thành công cũng liền càng cao. Chu Đại Thúc, ngươi làm gì a? Mọi người bị Chu Trấn Quốc đột nhiên xuất hiện nổi lên bị dọa cho phát sợ. Lý Lượng tự nhiên cũng giằng co. Xiềng xích không ngừng rung động, tại trống trải trong giáo đường hình thành từng trận tiếng vọng. Chu Trấn Quốc thả tay xuống, ngược lại lui về phía sau một bước, không có tiếp tục tới gần. Giam cầm xiềng xích không phải nói khóa lại rồi liền có thể lấy một mực giam cầm mục tiêu. Trừ rồi trước mắt 2 phút hạn mức cao nhất bên ngoài, cùng mục tiêu bản thân thực lực cũng có quan hệ. Gặp được cường đại mục tiêu, nhưng lấy nhẹ nhõm tránh thoát giam cầm. Chu Trấn Quốc nhưng lấy khẳng định, hắn hiện tại giam cầm xiềng xích, thế giới hiện thực bên trong sức lực lớn nhất đại lực sĩ cũng vô pháp tránh thoát. Lý Lượng dạng này người bình thường càng không khả năng. Nhưng vấn đề là, trước mắt Lý Lượng lại là người bình thường sao? Mở ngực tay rắc giả trang hắn, có thể không thể tránh thoát mở khóa liên. Đây là một tần số. Vạn nhất tới gần rồi bị đối phương bạo khởi phản sát, vậy liền khôi hài rồi. Chu Trấn Quốc hướng bên cạnh đi 2 bước, bắt lấy cái bàn trên nến. Ngọn nến đã đốt hết, phía trên cố định ngọn nến, sắp gần một chỉ dài gai nhọn bạo lộ ra, đủ để xem như vũ khí. Tiến vào thần ma trò chơi, trên thân loạn thất bát tao đồ vật sẽ không mang theo tiền đến. Tự mang vũ khí lương khô tình huống cũng không tồn tại. Nghĩ muốn vũ khí, cần lấy nhập ra tùy tục, ngay tại chỗ lấy tài liệu. Họ Chu, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy Chu Trấn Quốc cử động, Lý Lượng dãy rùa động tác lập tức mãnh liệt bắt đầu. Cái này một mực rất hòa thuận ra hỏa, đột nhiên muốn trở mặt. Hắn là điên rồi sao? Vẫn là nói từ tiến vào thế giới nhiệm vụ sau, đều là hắn ngụy trang, hiện tại mới là bộ mặt thật. Chu Đại Thúc, Tiểu Sở bọn hắn ở bên vực đều, ý đồ ngăn cản, nhưng không có chân chính cử động. Đối mặt một cái trở mặt người có thâm niên, mới vào thần ma trò chơi bọn hắn, là phi thường nhỏ yếu cùng vô lực. Không người nào nguyện ý làm một cái mới vừa quen người xa lạ chính diện cứng rắn thâm niên người chơi. Kia hai nữ sinh thối lui ra khỏi tốt xa mấy mét, đều đã làm tốt rồi chạy trốn chuẩn bị. Vị đại thúc này không đáng tin cậy a. Trên dưới ước lượng rồi một chút trong tay nến, Chu Trấn Quốc đến gần Lý Lượng nói rằng, ta không biết rõ ngươi là thật không cách nào tránh thoát vẫn là tại làm bộ. Nói đều còn chưa nói hết, hắn bắt lấy nến tay phải giơ cao, rơi xuống. Nói liên tục nói nhảm ý nghĩ đều không có. Vừa rồi kia nửa câu, chỉ là vì mê hoặc đối phương, vung lòng cảnh giác. Nến phát ra tiếng thét, hướng về không thể động đậy Lý Lượng. Nến phân lượng không nhẹ, lại có gai nhọn, Chu Trấn Quốc lực lượng cũng không nhỏ. Lần này nếu là nện thực, Lý Lượng không chết cũng muốn trọng thương. Mọi người nhiệm vụ là tìm kiếm mở ngực tay rắc. Đây thật ra là một cái so sánh rộng rãi khái niệm. Hướng rộng rãi một điểm nói, có khả năng chưa hẳn liền muốn trông thấy mở ngực tay bản tôn, giống như suy luận trò chơi đồng dạng, xác định rồi mở ngực tay thân phận chân thật, coi như tìm kiếm được hắn, hoàn thành rồi nhiệm vụ. Hướng nghiêm ngặt một điểm nói không chừng còn muốn tự tay bắt lấy mở ngực tay rắc. Chỉ xem đến hoặc là xác định thân phận là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Vô luận phạm vi như thế nào giới định. Giết chết mở ngực tay rắc, khẳng định coi xong thành nhiệm vụ. Chu Trấn Quốc sắc mặt dữ tợn, ra tay tàn nhẫn. A. Lý Lượng hét thảm một tiếng. Nến gai nhọn, cách hắn con mắt không đủ 2 mm, hơi động động đầu liền có thể lấy đụng phải trình độ. Miễn cưỡng có thể hoạt động đầu đã ngửa ra sau cực hạn. Cái cổ trên cảm giác đau đớn cảm giác không ngừng truyền đến, Lý Lượng thậm chí đều hoài nghi mình đem đầu cho vặn gãy rồi. Chu Trấn Quốc tay đứng ở nữa không trung. Rõ ràng khoảng cách Lý Lượng chỉ có một bước xa, lại không cách nào tiến thêm, không thể động đậy. Bắt hắn lại cánh tay, phía trên truyền đến lực lượng để Chu Trấn Quốc cảm thấy chính mình là bị giam cầm xiềng xích cho khóa lại rồi. A-di-đà Phật. Ngăn cản Chu Trấn Quốc đường lạc tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu, hơi hơi gật đầu. Một luồng công đức chi lực từ tối tăm bên trong sinh ra, bị công đức sen ngọc hấp thu. Hơi ánh sáng lóe lên, vừa mới hấp thu đến công đức chi lực, bị đường lạc trực tiếp sử dụng. Mắt mẹ bên trong mang theo ấm áp lực lượng, từ sen ngọc bên trong tuôn ra, tiến vào đường lạc trong cơ thể. Như là thanh tuyền phun trào. Tựa như khát nước nhiều năm người uống xuống rồi một chén nước sạch. Trong chốc lát nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác để đường lạc hơi chút nôn rồi một hơi. A, lần này, gào thảm là Chu Trấn Quốc. Kịch liệt đau đớn để hắn buông lỏng tay ra bên trong nến, rơi vào Lý Lượng liều lĩnh vung vẩy đầu trên. Tại hắn khóe mắt bên vạch ra một đường vết rách sau, nến rơi xuống đất. Lý Lượng cảm thấy con mắt chung quanh một mảnh đau rát, cũng rõ ràng chính mình bảo vệ tính mạng, lập tức thân thể một hồi như nhũ ra. Nếu là không có xiềng xích một mực giam cầm, hắn đã ngồi phịch ở rồi đất trên. Thật có lỗi. Đường Lạc buông tay ra, lui về phía sau một bước. Mới vừa rồi là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, dù là chỉ là một bình nước lượng mưa. Chỗ lấy Đường Lạc hơi nhiều rồi một chút xíu lực, không cẩn thận bóp thương rồi Chu Trấn Quốc. Chu thí chủ, người lỗ mạng rồi. Đường Lạc đối lấy Chu Trấn Quốc nói rằng. Chu Trấn Quốc toàn bộ cánh tay phải đều đang run rẩy, hắn cảm giác khuỷu tay hướng xuống. Toàn bộ cánh tay đều nhanh muốn không thuộc về mình. Kịch liệt đau đớn để hắn trong lúc nhất thời nói không ra lời. Những người khác lập tức thở rồi nhẹ một hơi. Sau đó nhìn hướng Đường Lạc ánh mắt phát sinh rồi biến hóa. Nay tự xưng là huyền trang hòa thượng, giống như không nói lời nói dối. Thật rất có thể đánh bộ dáng. Các ngươi không tin ta. Ta tin tưởng ta con mắt, ta nhìn thấy hết thảy. Chu Trấn Quốc che ở tay của mình cánh tay, đối lấy Đường Lạc nói rằng. Thí chủ không cần tức giận, bần tăng không có nói không tin ngươi. Đường Lạc cười ha ha. Vậy ngươi còn ngăn cản ta? Chu Trấn Quốc hỏi nói. Đối với Đường Lạc cản xuống chính mình, hắn không có biểu hiện ra cái gì chấn kinh. Nhà mình chuyện tự mình biết rõ. Là một cái khó khăn lắm vượt qua tân thủ kỳ, vẫn là cậu thả tới đây người chơi, thần ma đi lại. Dứt bỏ lấy được kỹ năng bên ngoài, Chu Trấn Quốc thực tế trên cũng không vượt ra ngoài thường nhân bao nhiêu. Nếu như đem hắn ném đến nghề nghiệp quyền kích hoặc là vật lộn, cách đấu trên lôi đài cùng những cái kia tuyển thủ chuyên nghiệp cương chính mặt. Không cần kỹ năng Chu Trấn Quốc khẳng định không thắng được. Tại Chu Trấn Quốc trong mắt, Đường Lạc có lẽ là từ nhỏ luyện võ, cùng loại với võ tăng dạng này người. Khí lực lớn, có lẽ rất có thể đánh. Đồng thời có chút tự kỷ, không tự kỷ làm sao tự xưng sẽ hàng yêu phục ma thủ đoạn. Nhưng lấy ngăn lại hắn là kiện bình thường sự tình. Trên trời có đức hiếu sinh, vẹn vẹn bởi vì hoài nghi liền thống hạ sát thủ, không ổn. Đường Lạc nói rằng. Chu Trấn Quốc hừ lấy một tiếng, không nói gì. Bất quá, đã nhưng Chu thí chủ nói chắc như đinh đóng cột, nói Lý thí chủ không phải bản nhân, có thể là do mở ngực tay giả trang, bần tăng cảm thấy vẫn là muốn nghiệm chứng một hai. Đường Lạc mỉm cười nhặt lên đất trên nến. Lý Lượng thân thể lắc một cái, có loại chẳng lành cảm giác, uy. Hòa thượng, ngươi muốn làm cái gì? Lý thí chủ không cần phải lo lắng, nhiều lắm là sẽ có một chút đau đớn, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Đường Lạc còn kém giơ ngón tay cái lên biểu thị không có vấn đề rồi. Uy, uy. Vừa rồi không có khí lực Lý Lượng, lại đem xiềng xích dãy rủa được vang dội ken ken. Người tiêm lực, quả nhiên là vô cùng. A, 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 a. Tiếng kêu thê thảm tại giáo đường nội quanh quẩn, nhưng nói thật, kêu như thế cao vút mạnh mẽ. Nhưng thật ra là cảm xúc trên phát tiết nhiều hơn thống khổ. Một lát, Đường Lạc đem dính máu nến nhét vào đất trên, phi thường khẳng định gật đầu. Đã nghiệm chứng qua rồi, bần tăng cảm thấy Lý thí chủ không phải mở ngược tay. Trước mắt Lý Lượng, hai đầu cánh tay trên đều bị buộc rồi mấy cái lỗ máu. Nếu là mở ngược tay, hẳn là sẽ không tùy ý bần tăng làm ẩu, tuyệt đối sẽ phản kháng mới đúng, chỗ lấy Lý thí chủ không phải mở ngược tay. Đường Lạc lòng tin tràn đầy. Đại sư, hắn còn bị buộc đâu? Tiểu Sở nhỏ giọng nhắc nhở nói. Người bị trói, liền không cách nào phản kháng, đây là tự nhiên cơ bản quy luật. Chương 5, các ngươi tính mạng. Liền từ bần tăng đến thủ hộ. Lý Lượng có một vạn câu thô tục nghĩ muốn mang ra. Nhưng là hắn không dám. Cái này huyền trang, quả thực chính là cái bệnh tâm thần. Một bên trên mặt lòng dạ từ bi nụ cười, một bên hướng thân người trên đâm đao. Dưới gầm trời nào có loại này hòa thượng. Chỉ có thể nói hắn vẫn là tuổi trẻ, kiến thức cùng lịch duyệt không đủ. Dạng này hòa thượng, kỳ thực có rất nhiều. Há, nguyên lai còn buộc, Chu thí chủ cho hắn mở trói A. Đường Lạc nhìn lấy Chu Trấn Quốc nói rằng. Một bộ giật mình bộ dáng. Chu Trấn Quốc nghĩ nghĩ, lựa chọn rồi trước giờ cởi trói. Lý Lượng lui về phía sau mấy bước, lập tức ngồi tại rồi đất trên, trên mặt có phẫn nộ, cũng có hoảng sợ. Nhìn, vẫn không có phản kháng, xác định là bản nhân không thể nghi ngờ. Đường Lạc nói rằng, lời nói này liền Lý Lượng bản thân đều có muốn thổ huyết xúc động. Đây coi là cái gì phán đoán tiêu chuẩn. Khó nói ngươi liền không sợ gặp được một cái chịu nhục diễn kỹ phái. Hòa thượng đầu góc ngươi là có hô A. Lý Lượng có phải hay không bản tôn, có phải hay không mở ngực tay rắc giả trang, nói thật, Đường Lạc không có nắm chắc. Hắn không có cách nào phân biệt ra được Lý Lượng cùng Chu Trấn Quốc ở giữa đến cùng là ai đang nói láo. Chỉ có thể thông qua thu hoạch được công đức chi lực để phán đoán, Lý Lượng đại khái dẫn không phải mở ngực tay rắc. Mà trọng yếu nhất, là Đường Lạc ép cây liền không quan tâm tiểu Lý có phải hay không mở ngực tay rắc giả trang. Nếu không phải, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, đều là đều vui vẻ. Nếu là... Đường Lạc nói rằng, bần tăng tin tưởng Lý thí chủ cũng không phải là mở ngược tay rắc, nhưng nếu như... Hắn tiến lên trước một bước, trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lý Lượng, thí chủ thật là kia mở ngược tay, lừa gạt bần tăng, cũng đừng trách bần tăng đánh nổ ngươi đầu chó, hàng yêu trừ ma rồi. Nếu như là, vậy thì thật là tốt. Trực tiếp đưa đến cửa, liền tìm đều không cần lấy tìm rồi, một quyền đập chết liền tốt. Ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Lý Lượng đến rồi một cái phủ nhận tam liên. Vừa rồi này huyền trang hòa thượng cùng hắn nói chuyện thời điểm, để Lý Lượng cảm thấy, so với bị Chu Trấn Quốc nện đầu thời điểm còn kinh khủng hơn. Hòa thượng không nên từ bi vì, đạo người hướng thiện sao? Đánh nổ đầu chó không phải phạm vào sát giới sao? Thế gió ngày dưới, lòng người không cổ. Hiện tại hòa thượng, chẳng những ăn thịt cưới lao bà, liên sát giới đều muốn phạm vào. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thí chủ chớ hoảng sợ, bần tăng là tin tưởng ngươi, chỉ là cảnh cáo nói ở phía trước. Đường Lạc nói rằng, Chu thí chủ các ngươi cảm thấy thế nào, như Lý thí chủ thật là mở ngược tay rắc, hậu quả bần tăng một mình gánh chịu. Chu đại thúc, ngươi có thể hay không bị cái gì ảo giác lừa gạt? Tiểu Sở mở miệng nói rằng, hắn cảm thấy, Lý Lượng không nhất định là giả trang. Nguyên nhân không gì khác, quá sợ rồi. Làm sao đều không giống như là mọi người cảm nhận bên trong nguy hiểm bốt, mở ngược tay rắc. Đúng vậy à, nói không chừng mở ngược tay rắc sẽ có cái gì thi triển huyễn thuật năng lực. Để Chu đại thúc ngươi sinh ra ảo giác, để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Học sinh cấp 3 tiểu Chu nghĩ đến rồi một cái khả năng. Khả năng không lớn. Không có chờ Chu Trấn Quốc mở miệng, Đường Lạc liền nâng ra rồi không đồng ý với ý kiến. Nếu như mở ngực tay có để người sinh ra ảo giác năng lực, muốn giết người, làm gì tốn nhiều trắc trở để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Thi triển huyết thuật, lại giết người há không càng thêm đơn giản. Bao quát Chu Trấn Quốc ở bên trong, đều là không còn gì để nói. Hòa thượng này, tinh phân sao? Cũng có thể là mở ngực tay chỉ có thể thi triển huyễn thuật, cũng không năng lực giết người. Tiểu Sở nhíu mày. Khả năng đồng dạng không lớn. Đường Lạc Y Nhi nguyên phản đối, đã nhưng là mở ngực tay rắc, lại sẽ chỉ huyễn thuật, không cách nào giết người. Ngươi cảm thấy có bao nhiêu khả năng? Nếu là như vậy, nhiệm vụ gọi tìm kiếm Phật đi càng thêm phù hợp. Chu Trấn Quốc gật gật đầu. Ngươi đến cùng đứng ở đâu bên a, hòa thượng? Tiểu Sở có chút cuồng trảo. Cứu xuống Lý Lượng, lại không cho rằng Chu Trấn Quốc có vấn đề. Vừa mới tại mấy người trong lòng sinh ra đại sư phong phạm, lập tức biến mất không còn tăm tích. Đặc biệt sau, Đường Lạc lại trở thành rồi hòa thượng. Đương nhiên, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, kỳ thực ngay từ đầu hòa thượng vốn chính là tôn xưng, phải có nhất định tư cách kham vi thầy người mới có thể xưng hòa thượng. Hiện tại liền không có chú ý như thế rồi. A-di-đà Phật, bần tăng chỉ là cứu người mà thôi. Được rồi. Chu Trấn Quốc nói rằng, đã nhưng như thế, ta cũng không giết hắn rồi, bất quá chúng ta ai đi đường đấy, riêng phần mình hoàn thành nhiệm vụ. Quyết định này của hắn, để trừ Đường Lạc bên ngoài những người còn lại đều sửng sốt một chút. Cái này muốn giải thể rồi. Chẳng lẽ không có lẽ đồng tâm hiệp lực, bài trừ muôn vàn khó khăn sao? Loại này giải thể tại thần ma trò chơi bên trong là tương đương thường gặp. Thần ma trò chơi cũng không có cái gì đội nhỏ loại hình cơ chế, mỗi người đều là độc hành hiệp, gặp được nhiệm vụ phát sinh rồi khác nhau, làm sao bây giờ? Tự nhiên là giải thể rồi. Phải chăng hợp tác hoàn thành nhiệm vụ, đều xem thần ma đi lại lựa chọn của mình. Có đôi khi, đoàn đội không nhất định đối hoàn thành nhiệm vụ có chỗ trợ giúp. Có một lần, Chu Trấn Quốc liền gặp được qua một cái ngon nhân, cơ hồ có thể nói là đơn độc hoàn thành rồi nhiệm vụ. Cái khác thần ma đi lại đều đánh rồi xì dầu. Bất quá đánh rồi xì dầu thần ma đi lại, tại nhiệm vụ kết thúc về sau là rất khó chiếm được ban thưởng. Chỉ là không tính số lần thất bại. Nay một lần, Chu Trấn Quốc cũng không phải mình muốn đi làm cái kia ngon nhân. Chỉ là không muốn bị liên lụy mà thôi. Lý Lượng tuyệt đối có vấn đề. Chu Trấn Quốc không nguyện ý ở bên người thả một cái đúng giờ nổ bắn. Rời đi, hoặc là làm bộ rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Nói xong lời này, Chu Trấn Quốc quay người liền rời đi giáo đường. Bên ngoài cũng đã là ban ngày. Kia không ảnh hưởng chút nào hắn hành động. Về phần Tiểu Sở đám người, chần chờ một chút, cảm thấy vẫn là đi theo Chu Trấn Quốc tương đối tốt, đuổi theo ra đi thời điểm đã mất đi rồi Chu Trấn Quốc tung tích. Chỉ có thể hậm hực trở về. Lúc thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn Lý Lượng vài lần, biểu lộ rất là bất mãn. Các vị thí chủ xin yên tâm, các ngươi tính mạng, liền từ bẩn tăng đến thủ hộ. Đường Lạc đảm nhiệm nhiều việc nói. Chu Trấn Quốc đưa ra giải thể, Đường Lạc ngược lại là không có dự liệu được. Bất quá hắn cũng không để ý, giải thể loại chuyện này, quen thuộc liền tốt, bao lớn chút chuyện. Sau mấy tiếng, Tiểu Sở đám người trên mặt biểu lộ đều rất ngưng trọng. Nguyên lai không phải London. Tiểu Sở mở miệng nói rằng, cùng Chu Trấn Quốc sau khi tách ra, một đám người rời đi giáo đường, điều tra một phen sau, phát hiện nơi này không phải bọn hắn ngay từ đầu mong muốn đơn phương cho rằng Victoria thời đại London, mà là một cái chỉ tốt ở bề ngoài phương Tây thành nhỏ. Lấy Âu Mỹ người da trắng làm chủ, có cùng Anh ngữ chỉ tốt ở bề ngoài ngôn ngữ văn tự. Giao lưu câu thông phương diện, kỳ thực không thành vấn đề gì. Xem như thần ma đi lại, tiến vào thế giới nhiệm vụ bên trong, sẽ tự mang ngôn ngữ văn tự thông hiểu năng lực. Đường Lạc một đám người đi tại đầu phố, nhìn qua thoáng có chút chói mắt, nhưng cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Đường phố trên phương tiện giao thông là xe ngựa. Nhà máy ống khói tỏa ra màu đen khói đặc, bầu trời bên trong bụi mở mịt một mảnh. Đã nhưng không phải London, đám người hợp lực đào giống đại não. Cũng không biết rõ có hay không giá trị tham khảo mở ngược tay tài liệu tương quan, cũng liền trở thành phế phẩm. Việc cấp bách, là muốn xác định một cái lớn phương hướng. Như cái không có đầu con rồi đồng dạng khắp nơi đi loạn cũng không tìm được mở ngược tay rắc. Lý Lượng núp ở bên đường công viên ghế dài trên, sắc mặt tái nhợt, biểu lộ hoảng hốt không ngừng. Trừ rồi thụ thương nguyên nhân bên ngoài, hắn cũng ý thức được chính mình trên thân hơn phân nửa chuyện gì xảy ra. Nếu không Chu Trấn Quốc không có lý do đột nhiên đến như vậy vừa ra. Sớm biết rõ liền không tìm đường chết rồi. Lý Lượng tại nội tâm ai thán. Căn cứ phim kinh dị định luật, một cá nhân hơn nửa đêm đi nhà xí, chính là điển hình tìm đường chết hành vi. Lúc đó làm sao cũng không có nghĩ tới này một điểm đâu. Kỳ thực cái này cũng không trách Lý Lượng. Tiểu liền Chu Trấn Quốc cũng không nghĩ tới nguy hiểm đến nhanh như vậy, liền xem như một hai giờ phim, tốt xấu phía trước sẽ có chút cửa hàng đâu. Đại sư trở về rồi. Đại sư. Tại Lý Lượng cảm thán thời điểm. Bên cạnh Tiểu Sở bọn hắn lên tiếng đi vài bước. Đường Lạc trong tay cầm mấy phần báo chí, đi vào cái này đường phố bên công viên nhỏ bên trong, đem báo chí phát cho đám người. Mở ngực tay rắc lại giết một người. Cảnh sát thu đến đại lượng khiêu khích tin. Vô năng gờ răng. Báo chí dùng to lớn tiêu đề hấp dẫn con mắt, báo cáo mở ngực tay rắc tin tức tương quan. Vị này truyền kỳ sát thủ đã tại tòa thành nhỏ này chợ sông ra rồi tên tuổi, ngắn ngủi gần 2 tháng nội, liên sát 25 người. Phạm vào bản án số lượng, trực tiếp vượt qua rồi lịch sử trên cái vị kia mở ngực tay. Mà lại giết chết người cũng không vẹn vẹn cực hạn tại nữ chi nữ tiểu người như vậy. Người bị hại trải rộng nam nữ già trẻ, có thể nói là hoàn toàn không sai biệt ngẫu nhiên giết người. Phát rồ bệnh cuồng đến rồi cực điểm. Mỗi vị người bị hại đều bị mở ngực một bụng. Cùng điên cuồng mở ngực tay rắc hình thành so sánh rõ ràng thì là gờ giang phiệu, cảnh thự, một mực không có thể bắt ở mở ngực tay. Chịu đủ hỏi khó. Xem hết liên quan đưa tin, sắc mặt của mọi người đều khó coi. Cái này mở ngực tay rắc mức độ nguy hiểm, vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng. Làm sao bây giờ? Tiểu sở hỏi nói. Một đám người đi đến một cái hoàn toàn lạ lẫm địa phương, muốn tìm ra một cái để cả tòa thành thị lòng người bàng hoàng liên hoàn sát thủ. Đối còn không có từng chịu đựng xã hội độc đánh tuổi trẻ người mà nói, là phi thường gian khổ khiêu chiến. Tại Chu Trấn Quốc sau khi rời đi, người tâm phúc tự nhiên mà vậy mà liền biến thành rồi Đường Lạc. Ăn cơm trước đi, các ngươi không đói bụng sao? Đường Lạc nói rằng. Đi qua Đường Lạc nhắc nhở, mọi người cũng phát hiện mình đều đói bụng lắm. Một đám người đứng lên, vừa muốn đi lên phía trước, tiểu sở tựa như nhớ tới cái gì hỏi nói, đại sư, chúng ta có tiền sao? Liền ăn cơm. Bọn hắn những này thần ma đi lại duy nhất phúc lợi chính là ngôn ngữ văn tự thông hiểu. Thần ma cũng không chịu trách nhiệm cung cấp tài vật, lấy thuận tiện thần ma đi lại làm việc. Có tiền, bần tăng trên đường gặp được rồi hai cái người hảo tâm, hóa cái duyên. Đường Lạc từ trong túi quần lấy ra túi tiền, mở ra, bên trong là một chồng giấy chắc tiền giấy. Hóa duyên. Tiểu sở đám người nhìn lấy Đường Lạc nụ cười, lông mày nhíu một cái, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải so đo thời điểm. Xa xa trong hẻm nhỏ, hai cái ăn cắp nằm tại mặt đất trên không cách nào đứng dậy, sắc mặt thống khổ, run lẩy bẩy. Chương 6, hèn hạ người xứ khác. Bởi vì không phải London, mọi người cũng không thể kiến thức đến nổi tiếng ngưỡng vọng trời sao phái. Nhét đầy cái bao từ sau, Đường Lạc y hề nguyên không vội mà tìm kiếm mở ngực tay rắc. Mà là tìm rồi một nhà coi như không tệ lữ điếm, mở rồi ba cái gian phòng. Nơi này cũng không có hình thành hoàn thiện thân phận hộ tịch chế độ. Lữ điếm lao bản chỉ là đơn giản hỏi thăm một chút Đường Lạc lai lịch của bọn hắn liền tiến vào có tiền không lừa vương bắt đạn trạng thái. Đương nhiên, Đường Lạc nhưng lấy khẳng định giá cả tuyệt đối so với tình huống bình thường muốn cao. Đường Lạc cũng không để ý. Hắn hóa duyên cầm tới tiền thật đúng là không ít. Bình thường ăn ngủ chi phí, đủ mọi người qua trên gần phân nửa tháng thời gian. Không hổ là ăn cắp không thành tựu đổi đoạn, tự xưng là bang phái phần tử ăn cắp, có hậu trường liền không giống nhau. Mang theo người tiền đều so đồng dạng tiểu thâu muốn nhiều rất nhiều. Hy vọng về sau còn có thể gặp lại bọn hắn, lại hóa cái duyên cái gì. Hảo tâm như vậy người, đã không nhiều lắm. Đại sư, chúng ta tiếp xuống đến. Nghỉ ngơi đi. Đường Lạc nói rằng, tối hôm qua các ngươi khẳng định cũng ngủ không được ngon giấc, hôm nay nghỉ ngơi trước. Mọi người một lần hoài nghi mình là đến du lịch. Dạng này nhàn nhã thật được không? Hai hai một cái phòng, Lý Lượng cùng Đường Lạc một gian, riêng phần mình đi về nghỉ. Lý Lượng rất nhanh liền rơi vào trạng thái ngủ say. Đường Lạc nhưng không có như hắn nói như vậy, thật nghỉ ngơi rồi, mà là rời phòng. Gõ lên rồi liền nhau gian phòng cái cửa. Gian kia phòng tựa hồ không ai bộ dáng, Đường Lạc gõ rồi tốt mấy lần, đều không có phản ứng. Hắn cũng không từ bỏ, tiếp tục không nhanh không chậm mà gõ, như là gõ cá gỗ đồng dạng, trọn vẹn gõ rồi 5 phút đồng hồ. Cút. Rốt cục, gian phòng bên trong truyền ra một cái không nhịn được âm thanh. Đường Lạc cũng không sinh khí, mở miệng nói rằng, Chu thí chủ, không mời bẩn tăng tiến đến tâm sự. 2 phút đồng hồ sau, cửa phòng mở ra, lộ ra Chu Trấn Quốc mặt, ngươi là làm sao phát hiện được ta? Chu thí chủ khó nói đối với mình theo dõi kỹ thuật rất tự tin. Đường Lạc hỏi ngược lại. Chu Trấn Quốc mặt mo đỏ ửng. Hắn nơi nào sẽ cái gì theo dõi kỹ xảo? Đơn giản là né tránh, học theo hàm đàn cũng không bằng. Thần ma đi lại hoàn toàn chính xác nắm giữ siêu phàm lực lượng không sai, nhưng này không có nghĩa là bọn hắn là trên trời dưới đất toàn năng đặc công. Bần tăng muốn đi ra ngoài một chuyến, còn mời Chu thí chủ nhiều hơn chăm sóc những hải tử này. Đường Lạc nói rằng, Chu Trấn Quốc rất muốn hỏi ta là bảo mẫu sao. Nhưng coi như Đường Lạc không nói, hắn cũng sẽ nhìn chằm chằm Lý Lượng. Tại Chu Trấn Quốc xem ra, Lý Lượng là trước mắt trọng yếu nhất đầu mối. Những người khác, thuận tiện cũng có thể lấy chằm chằm một chút. Vậy liền giao cho thí chủ rồi. Không có chờ Chu Trấn Quốc dây rùa, cho mình trướng chút mặt mũi, Đường Lạc phối hợp xoay người rời đi. Uy. Tốn công vô ích một tiếng la lên, để Chu Trấn Quốc cảm thấy chính mình không hề giống là người có thâm niên. Đi ra lữ điếm, Đường Lạc tại thành thị bên trong dạo bước, đi vào một nhà tiệm bán quần áo bên trong. Một lát sau, Đường Lạc An mặc áo khoác màu đen, đầu đội màu đen mũ dạ, nắm một cây thủ trượng, đi ra cửa tiệm. Che khuất dễ thấy đầu trọc, đổi một bộ quần áo, Đường Lạc lắc mình biến hóa. Từ đại sư biến thành rồi một cái đi đường mang gió, mang chút lăng lệ cảm giác thân sĩ. Cải biến rồi tạo hình, Đường Lạc không có về lữ điếm, mà là hướng lấy cái hẻm nhỏ đi đến. Đó là hắn tại một giờ trước hóa duyên địa phương. Vận khí tốt còn có thể lấy gặp được người hảo tâm, lần nữa hóa duyên. Về phần vì cái gì lại phải hóa duyên, bởi vì hắn mua quần áo hoa hết tất cả tiền. Không có tiền rồi làm sao bây giờ? Đương nhiên là lại đi hóa cái duyên rồi. Đi đến cái kia cái hẻm nhỏ cửa vào. Đường Lạc nở nụ cười, hắn vận khí không tệ. Nơi này đứng đấy 6 người. Từng cái hung thần ác sát bộ dáng, vừa nhìn liền biết là người tốt, tán tài đồng tử. Chính là hắn. Ngay lúc đó hai cái thằng xui xẻo đang cùng những người còn lại nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy cửa ngõ đứng một cá nhân. Nhìn kỹ, chẳng phải là vừa rồi cái kia hung ác đầu chọc sao. Mặc dù đổi rồi một bộ quần áo, còn mang theo mũ, thế nhưng là tướng mạo, cả một đời cũng không thể quên a. A gì? Đường Lạc tiếng động lớn rồi một nửa Phật hiệu dừng lại, hắn hiện tại đã nhập ra tùy tục, tạm thời không làm hòa thượng rồi. Ở trước mặt người ngoài tạm thời không được. Mấy vị tốt. Đường Lạc cười lấy chào hỏi. Đối diện 6 người cũng nở nụ cười. Là giữ tợn nhe răng cười, trong đó 2 người còn kèm theo thống khổ chi sắc. Trên thân xương cốt đều gãy mất tốt mấy cây, có thể không đau sao. Còn có thể đứng lên xác nhận, đã là ngạnh hán đồng dạng vai trò. Vị này bằng hữu, ngay cả chúng ta mở ngực 3 người đều dám động, lá gan không nhỏ a. Cầm đầu cái kia mang theo săn hiệu mũ nam tử nói rằng. Mở ngực bang. Đường Lạc hơi chút nhíu mày, các ngươi lão đại chẳng lẽ là mở ngực tay rắc? Không sai. Chính là hắn. Sợ rồi sao? Không có chờ săn hiệu mũ nam tử nói chuyện, thì có người hô to lên. Để người bên cạnh lộ ra không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ. Cái gọi là mở ngực bang, cùng mở ngực tay rắc kỳ thực không có nửa phần tiền quan hệ. Nói trắng ra là chính là một cái hắc bang tổ chức, có một cọ mở ngực tay rắc nhiệt độ. Cáo mượn oai hùng, dùng để hù dọa một chút người nhát gan. Còn không thể lớn tiếng kêu đi ra, bởi vì sẽ bị gờ giang phịu tìm phiền thoái. Về phần thừa nhận mở ngực bang lão đại là mở ngực tay rắc loại chuyện này. Có đúng không? Vậy thì thật là tốt, ta là tới từ cách xa địa phương thám tử, đang muốn tìm kiếm mở ngực tay rắc. Đường Lạc nói rằng. Thám tử. Không sai, mở ngực tay rắc tin tức đã truyền ra ngoài, bao quát gờ giang phịu lệnh truy nã. Đường Lạc nói rằng, ta liền đến đụng đụng vật khí. Mở ngực tay rắc làm cho gờ giang phịu sức đầu mẹ chán. Chẳng những mở ra rồi kết xù lệnh truy nã. Còn trực tiếp thông báo tuyển dụng thám tử hiệp trợ cùng một chỗ tìm kiếm hung phạm. Người sứ khác, thám tử, hừ hừ. Săn hiệu mũ nam tử cười lạnh một tiếng, làm rồi cái động tác, những người còn lại tiến lên, đem Đường Lạc bao bọc vây quanh. Đồng thời hướng lấy bên ngoài trừng mắt. Mấy cái tại cái hẻm nhỏ bên ngoài ngừng chân quan sát người đi đường nhìn thấy tràng diện này, lập tức rời đi. Náo nhiệt tuy tốt, mệnh quan trọng hơn. Đã nhưng muốn điều tra mở ngực tay rắc vụ án, nhất định phải một chút hoạt động từ kim. Đường Lạc tay trái khoác lên tay phải mu bàn tay trên, đặt ở thủ trượng chóp đỉnh, đem nó để tại mặt đất, mấy vị không bằng quên tặng một hai, để cho ta đã ngày bắt được hung thủ. Ha ha! Một đám người phảng phất nghe được rồi thế giới trên buồn cười nhất trò cười, nở nụ cười. Coi như không buồn cười, cũng muốn kiên trì cười, lấy tại khí thế trên vượt trên Đường Lạc. Đánh nhau loại chuyện này, ý tứ chẳng phải là một cái khí thế nha. Trong đó còn kèm theo đè nén tiếng ho khan, tăng cường khí thế thời điểm bất hạnh liên lụy đến thương thế. Chỉ bất quá một giây sau, 5 người tiếng cười đều im bặt mà dừng, chỉ có một người híp mắt giơ lên đầu còn tại cười. Bị bên cạnh đồng bạn đụng phải một chút mới đình chỉ, tập trung nhìn vào, lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Nguyên bản thủ trượng, theo lấy một giây trước Đường Lạc nhẹ nhàng vỗ một cái động tác, trực tiếp đâm vào tới mặt đất bên trong. Nếu như là loại kia bùn đất còn chưa tính, nhưng mọi người dưới chân mặt đất, thế nhưng là phiến đá. Săn hiệu mũ nam tử đưa tay sờ sờ mặt, ngón tay trên có một ít vết máu. Vừa rồi một mai mảnh vụn đá xẹt qua gương mặt của hắn, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Mấy vị là muốn quên tiền đâu? Vẫn là nghĩ muốn bị ta hành hung một trận, ném vào gờ giang phỉu, nói là tìm được rồi mở ngực tay rắc thủ hạ, chỉ cần nghiêm hình bức cung, liền có thể tìm ra mở ngực tay rắc đâu. Đường Lạc rút ra hoàn hảo không chút tổn hại thủ trượng, tại mặt đất trên nhẹ nhàng dừng 2 lần hỏi nói. Hoàng cái gì? Ma thuật mà thôi. Săn hiệu mũ nam tử nghiêm nghị nói rằng. Kia ngoài mạnh trong yếu bộ dáng. Bây giờ không có nhiều ít sức thuyết phục. Quả nhiên, tiếp theo hắn nói rằng, các ngươi lên. Ta đi gọi người. Nói xong, xoay người chạy. Cái hẻm nhỏ khác một bên là ngõ cụt. Nhưng đầu cuối có mấy cái thùng rác, còn chất đống không ít rác rưởi. Nói thế nào cũng là hắc bang phân tử, thường ngày đánh nhau ẩu đả, thân thủ vẫn là lưu loát. Nhảy dựng lên dẫm lên thùng rác leo tường qua đi, cũng không thành vấn đề. San hiệu mũ nam nhanh như chớp chạy đến thùng rác phụ cận, nhưng không có nhảy lên, mà là quay người, móc ra một khẩu súng nhắm ngay Đường Lạc. Ngốc hả? Thật coi ra sẽ chạy. Hắn mang theo vô cùng đắc ý nụ cười. Ở chỗ này, súng ống không tính tràn lan, nhưng cũng xa xa không tới tuyệt đối nghiêm cấm cấp độ. Xem như bang phái tiểu đầu mục, lấy tới một khẩu súng lục không thành vấn đề. Nam trưởng tâm lôi súng ngắn ổ quay, nam tử lòng tin tăng nhiều. Có thể đánh đúng không? Có thể đánh đánh thắng được súng sao? Sự thực nha, tự nhiên là có thể. Không có chờ nam tử nói ra càng nhiều uy hiếp, đã cảm thấy trước mắt hoa một cái. Nguyên bản còn tại xa hơn 10 mét người xứ khác vậy mà đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếp lấy, nâng tay lên cánh tay truyền đến một hồi gãy xương âm thanh cùng kịch liệt đau nhức. Trong tay súng ngắn ổ quay rơi xuống cái kia người xứ khác trong tay. Vị này thân sĩ quên tặng một cái súng lục. Đường Lạc tiện tay một bàn tay, đem nam tử đập vào đống rác ở giữa, quay người nhìn lấy thừa xuống mấy người, các ngươi đâu? Trong tay súng ổ quay miệng nhắm ngay bọn hắn, hơi chút lung lay hai lần. Hèn hạ người xứ khác. Mấy người ở trong lòng thống mạ, thế mà dùng thương của bọn hắn uy hiếp bọn hắn. Tiếp lấy ngoan ngoãn mà móc ra rồi trên thân tất cả tiền. Nguyên bản liền bị hóa qua duyên hai vị, chỉ có thể móc đao tử rồi. Không phải phản kháng, mà là cùng nhau quyên tạo. Đúng vậy, đao cũng muốn. Đường Lạc không cần, nhưng lấy cho tiểu sở bọn hắn phòng thân. Đem đám người này cướp sạch không còn, Đường Lạc rút ra mới vừa rồi bị hắn lần thứ hai đập tới mặt đất thủ trượng, vui sướng hoàn thành rồi lần này hóa duyên. Lần này là bên ngoài hương nhân thám tử thân phận. Hả, đúng rồi. Đi vài bước, Đường Lạc lại quay người đối lấy mấy người kia nói rằng, này súng ngắn ổ quay mặt trong chỉ có 6 phát viên đạn, các ngươi lưu cái bang phái địa chỉ, ta không có đạn đi các ngươi bên kia muốn. Tốt. Một người con ngươi đảo một vòng, báo ra một cái địa chỉ. Đường Lạc hơi chút gật đầu thăm hỏi, rời đi. Ngươi muốn chết ta? Đem cái này người xứ khác dẫn đi nơi nào làm gì a? Đường Lạc vừa đi, nội chiến lập tức phát sinh. Hừ, ngươi biết cái gì? Kia người trả lời nói, chúng ta bang phái nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn một cái? Hắn cũng có thể lấy gọi người a. Một cái người xứ khác, có thể gọi ai đi? Gờ Giang Phỉu, ngươi đúng là ngu xuẩn. Bằng cái gì? Lão đại ngày hôm qua không phải đã nói, mở ngực tay sự tình huyên náo quá lớn, chúng ta đổi lại quạ đen giúp cái tên này, mở ngực bang tốt nhất đừng dùng nữa, không phải chúng ta tại Gờ Giang Phỉu người cũng không giữ được chúng ta. Gờ Giang Phỉu người đều sắp điên rồi. Nói không chừng liền bắt chúng ta làm dê thế tội rồi. Cọ lung tung nhiệt độ, là muốn đánh đổi khá nhiều. Đặc biệt là bên thân còn có heo đồng đội thời điểm. Chương 7, thí chủ ngươi nhưng có thể nữ trang. Những người kia đối thoại, Đường Lạc cũng không nghe thấy. Nhưng hắn rõ ràng nhưng lấy cảm giác được Gờ Giang Phỉu nôn nóng, hoặc là nói cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cùng với cơ hồ kìm nén không được hắc ám thủ đoạn. Đầu tiên, làm một cái gì đồ chơi đều không có. Căn bản là không có cách chứng minh thân phận của mình người xứ khác thám tử. Gờ Giang Phỉu ép căn bản không hề đào cây hỏi ngọn, nhẹ nhõm liền tiếp nhận rồi Đường Lạc thân phận. Đồng thời cho rồi Đường Lạc một phần nhưng để nghi làm việc văn kiện. Có rồi phần này văn kiện, Đường Lạc chẳng khác nào có rồi một cái tương đương với hiệp sĩ bắt cướp thân phận. Còn có thể lấy tiến vào cư dân nơi ở tiến hành điều tra, chỉ cần đưa ra phần này văn kiện. Cầm thương cũng không được vấn đề gì. Mặt khác, Gờ Giang Phỉu còn cung cấp cho rồi Đường Lạc đối lập bảo mật nội bộ tư liệu. Tính cả bọn hắn điều tra thành quả, đều một mạch trực tiếp cho rồi. Trong đó còn bao gồm rồi một phần thấy thế nào đều không nên cho ra đến người hiểm nghi danh sách. Mà tiếp đãi Đường Lạc thám viên, tại cho ra người hiểm nghi danh sách sau điên cuồng ám chỉ, mở ngực tay tuyệt đối chính là mấy người này bên trong một cái, thậm chí khả năng tất cả mọi người là. Chỉ bất quá bởi vì không có chứng cứ. Bọn hắn Gờ Giang Phỉu không tốt hành động, hy vọng vị này đến từ phương xa xứ khác thám tử huyền trang có thể tìm được chứng cứ. Một khi bắt được hung phạm, lập tức sẽ có phong phú thù lao. Đặc biệt tại bắt được cùng thù lao càng thêm nặng ngữ khí. Đường Lạc thì là gật gật đầu, cũng không biết có phải hay không là nghe hiểu Gờ Giang Phỉu phương diện ám chỉ, mang theo văn kiện cùng tư liệu rời đi rồi. Ám chỉ kỳ thực rất đơn giản. Chính là để Đường Lạc liều lĩnh bắt được người, coi như không phải hung phạm cũng có thể lấy. Ít nhất phải cho ra một cái bàn giao. Bởi vì Đường Lạc người xứ khác thân phận, giải quyết sự tình sau liền có thể lấy phủi mông một cái rời đi. Coi như tại về sau. Mở ngực tay lại ra đến phạm án, Gờ Giang Phỉu cũng có thể nói là bắt trước phạm. Nhiều đến mấy lần nói. Vậy liền đem trách nhiệm đẩy lên Đường Lạc cái này người xứ khác trên thân. Lại suy nghĩ được âm u một chút, còn có thể lấy đem Đường Lạc bắt lại, tại lúc cần thiết ném ra bên ngoài lắng xuống lửa giận. Tổng chi, tiêu điểm muốn chuyển gì? dân chúng sợ hãi cùng phẫn nộ cần lấy một cái chỗ tháo nước. Người sứ khác xem như xoa cái giấm cố giấy nháp, không thể thích hợp hơn. Có phải thật vậy hay không thám tử, Gờ Giang Phỉu mới không quan tâm. Đương nhiên, tốt nhất kết quả là vị này sứ khác thám tử, thật bắt lấy rồi mở ngực tay rắc. Đều là đều vui vẻ. Đối với Gờ Giang Phỉu tính toán, Đường Lạc không có để trong lòng trên. Không có Gờ Giang Phỉu phối hợp, hắn sao có thể dễ dàng như vậy cầm tới văn kiện, lắc mình biến hóa biến thành trao quyền thám tử. Tới gần giữa trưa, Đường Lạc trở lại lữ điếm, trừ rồi tư liệu văn kiện bên ngoài, còn mang theo mấy bộ quần áo. Để tiểu sở đám người đổi trên. Y phục của bọn hắn, đặc biệt là tiểu sở đồng học áo ngủ màu hồng, vẫn là tương đối không hợp nhau. Lý Lượng quần áo trên cũng nhiễm phải rồi máu tươi, có điều kiện tự nhiên muốn đổi một chút. Tốt nhập ra tùy tụ. Một đám người tụ tập tại Đường Lạc cùng Lý Lượng gian phòng, liếc nhìn tư liệu. Mỗi một cái đều là nghiêm túc vô cùng, cau mày bộ dáng, sắc mặt có chút khó coi. Tư liệu bên trong người bị hại ảnh chụp, đối bọn hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Này vẫn còn có chút mơ hồ trắng đen chiếu. Đổi thành màu sắc rực rỡ ảnh chụp nói, đoán chừng trùng kích lớn hơn. Đường Lạc không có tham dự, công đức sen ngọc tại giữa ngón tay không ngừng lan lộn. Mặt trong vừa mệnh kế rồi một tia công đức chi lực. Đệ tử đi ngược chiều thân giúp thành viên trừng phạt. Trừ rồi dương thiện bên ngoài, trừng phạt tác đồng dạng nhưng lấy thu hoạch được công đức chi lực. Đại sư, tiếp xuống đến chúng ta là không phải muốn đi hiện trường, hoặc là tham viếng người bị hại gia đình. Tiểu sở hỏi nói. Nhưng lấy a, các ngươi đi thôi, mang tốt sao chép kiện, nguyên kiện trước để đó. Đường Lạc đem công đức sen ngọc một lần nữa treo ở cái cổ đã nói nói. Bởi vì Đường Lạc biểu thị mình còn có trợ thủ, nói không chừng sẽ phân công hành động quan hệ. Gờ Giang Phỉu cho văn kiện là một thức ba phần, một phần nguyên kiện, hai phần sao chép kiện. Đại sư ngươi không đi sao? Tiểu sở hỏi nói. Đường Lạc lắc đầu, không đi, ta thám tử thân phận là giả, chỉ là có thể đánh một chút, liền sẽ phát hiện mù chút hoa sinh đều không như, đi rồi cũng là lãng phí thời gian, tinh lực, các ngươi đến liền tốt. Ta cũng không đi. Lý Lượng đi theo mở miệng. Kia hư nhược ngữ khí cùng sắc mặt tái nhợt, những người còn lại cũng không tốt kéo hắn cùng một chỗ. Kỳ thực bọn hắn cũng không quá nguyện ý cùng Lý Lượng đồng hành. Ai ngờ rằng cái này ra hỏa đến cùng có vấn đề hay không. Vẫn là kính mà xa chi thì tốt hơn. Cũng chỉ có Đường Lạc kẻ tài cao gan cũng lớn, không thèm để ý chút nào. Thừa xuống bốn người, hai nam hai nữ thương lượng một chút, vẫn là quyết định cùng đi một chút, mặc dù bọn hắn cũng không phải thám tử, nhưng vạn nhất có chỗ phát hiện đâu. Đúng rồi, các ngươi sẽ bắn súng ngắn sao? Bốn người liền muốn rời khỏi, Đường Lạc đột nhiên mở miệng hỏi nói. Đám người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí lập tức lúng túng. Coi như Huyền Trang đại sư ngươi là người xuất gia, hỏi như vậy cũng quá mức. Còn có bởi vì không có trang điểm quan hệ, dung mạo ngày càng thảm đạm muội tử ở đây, gọi người trả lời thế nào? Tiểu sở cùng học sinh cấp 3 tiểu Chu ra mặt hiển nhiên không có dạy đến ngẩng đầu ưỡn ngực mà thừa nhận, hoặc là mở mắt nói lời bịa đặt phủ nhận cấp độ trên. Ai sẽ ai cầm lấy này súng lục, nhưng lấy phòng thân. Đường Lạc móc ra so với đồng dạng súng lục cổ quay muốn bỏ túi một chút trưởng tâm lôi súng lục. Đại sư nói như ngươi vậy dễ dàng bị đánh chết ngươi biết không? Tiểu sở bọn hắn khẳng định là đánh không lại Đường Lạc, chỗ lấy cuối cùng do nhìn qua nhất ổn tiểu sở cầm đi súng lục. Đường Lạc cũng căn dặn bọn hắn, nếu như gặp phải gọi cái gì mở ngực bang bang phái phân tử, cần phải thanh đao cùng súng giấu kỹ. Tránh cho bị đối phương phát hiện trả thù. Tại biết rõ Đường Lạc tiền tài là như thế hóa duyên mà đến sau, mấy người biểu lộ duy trì được liền càng thêm khó khăn. Đến cùng là ngoan nhân đi làm hòa thượng. Vẫn là hòa thượng biến thành rồi ngoan nhân. Đó là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Tiểu sở đám người rời đi. Lý Lượng lại lần nữa nằm ở giường trên, hừ hừ chít chít, nửa chết nửa sống bộ dáng. Đại sư, ngươi ra tay cũng quá hung ác rồi, ta cảm giác ta sắp phải chết. Lý Lượng đối lấy Đường Lạc nói rằng. A-di-đà Phật, bần tăng ra tay rất có phân tức, đừng nói chết, thí chủ ngươi này liền vết thương nhẹ cũng không bằng. Đường Lạc nói rằng. Thế nhưng là ta cảm thấy ta nếu không đi rồi. Lý Lượng nói rằng. Cảm giác thân thể bị móc sạch. Nói không chừng, ngươi thân thể thật bị móc sạch rồi. Đường Lạc quỷ dị cười một tiếng. Cười đến Lý Lượng tinh thần chấn động, lập tức ngồi xuống, ngươi đây là ý gì? Bần tăng chỉ là thuận miệng nói, thí chủ không cần để ý. Lý Lượng làm sao có thể không thèm để ý? Thật chẳng lẽ cùng Chu Trấn Quốc nói đồng dạng? Hắn tại nhà vệ sinh bị người mở ngực một bụng. Mở ngực tay rắc cái gì thời điểm đổi nghề nhà vệ sinh chiến thần? Lý Lượng đưa tay ở trên người không ngừng mày mò lấy. Nhưng trừ rồi khóe mắt cùng vết thương trên cánh tay miệng, thật tìm không ra cái khác thương thế. Đại sư, ngươi nói ta sẽ không, đã chết ta. Lý Lượng ý tưởng đột phát. Đường Lạc kinh ngạc mà nhìn rồi Lý Lượng một mắt nói rằng, đồng dạng có loại này chết rồi còn không tự biết thiết lập, để ý biết đến chính mình kỳ thực đã chết đồng thời, sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Lý Lượng xác định chính mình không có chết bất đắc kỳ tử, hơi thở rồi nhẹ một hơi, tiếp lấy lại lần nữa nhấc lên, kia trong cơ thể ta sẽ không sống nhờ lấy cái gì mở ngực tay a, cùng Alien đồng dạng. Ngươi ở phương diện này sức tưởng tượng vẫn rất phong phú a. Đường Lạc khen ngợi một câu. Lý Lượng không hỏi nữa nói, hỏi cái này vị huyền trang đại sư cũng hỏi không ra cái gì thành tựu. Con hàng này mặc dù được mọi người gọi là đại sư, nhưng thực tế trên chính là cái hung mãnh liệt võ tăng. Đánh nhau tuyệt đối nhưng lấy, phương diện khác nha. Lý Lượng chỉ có thể chính mình lo lắng mà ngồi ở kia bên suy nghĩ lung tung, khuôn mặt xấu khổ, cùng cảm mạo rồi bãi đu một chút liền bắt đầu viết gì thư ra hỏa giống như. Khác một bên Đường Lạc đóng lại con mắt tiếp tục điều tức khôi phục. Thịt mỗi cũng là thịt, nhàn đến không chuyện, có thể khôi phục một điểm là một điểm. Sắc trời dần dần muộn. Tiểu sở đám người phong trần phó phó mà gấp trở về, mệt mỏi sắc mặt không che giấu được. Hơi rửa mặt lại tọa hạ bắt đầu nghiên cứu thảo luận tình tiết vụ án. Chợt thoạt nhìn tựa hồ rất có thành tích bộ dáng. Cẩn thận nghe xong, kỳ thật vẫn là tại gờ giang phiểu cho đầu mối giản giáo trên lặp đi lặp lại đảo quanh. Sợ lo hồn mẹ không phải tham viếng điều tra nữa ngày liền có thể lấy luyện thành. Thảo luận một hồi, mọi người cũng phát hiện mình là nói lặp đi lặp lại, đều nhanh trở thành máy lặp lại rồi. Cũng liền ngừng lại thảo luận, nhìn hướng Đường Lạc hỏi nói, đại sư, ngươi có ý nghĩ gì sao? Tốt xấu vị này huyền trang là duy nhất xã hội người. Ra ngoài một chuyến, liền hóa duyên rồi bang phái phân tử, trả cho mọi người lấy được tiện nghi làm việc thân phận. Rất đáng tin cậy bộ dáng. Liền quyết định ngươi là bắp đùi mới rồi. Bần tăng hoàn toàn chính xác có một cái to gan ý nghĩ. Đường Lạc nói rằng, tại cùng là người chơi, thần ma đi lại trước mặt, Đường Lạc cũng không tính che giấu chính mình hòa thượng thân phận. Đại sư nói một chút chứ sao? Đã nhưng chúng ta tìm không thấy mở ngực tay rắc, như vậy không ngại đổi một cái suy nghĩ, để hắn tới tìm chúng ta. Đường Lạc nói rằng, con nhìn rồi Lý Lượng một mắt. Tựa hồ là từ Lý Lượng nơi này thụ rồi dẫn dắt. Làm sao để hắn tới tìm chúng ta? Tiểu sở hỏi nói. Đường Lạc cầm qua gờ răng phiệu cho tư liệu lật ra nói rằng, mở ngực tay giết người bao trùm tam giáo cửu lưu, nhưng y hề nguyên lấy nữ tính làm chủ. 25 cái người bị hại, trong đó có 15 cái đều là nữ tính. Mà lại, thu hại địa điểm đều là ở bên ngoài, án phát thời gian cũng đều tại buổi tối. Cơ bản trên có thể xác định, mở ngực tay ưu tiên chọn lựa mục tiêu là hơn nửa đêm không trở về nhà, ở bên ngoài đi lung tung độc thân nữ nhân. Lý Lượng nhớ tới tình huống của mình. Giống như cũng không thường phù hợp, lúc tờ mở sáng chạy tới bên ngoài đi nhà xí, cũng không có đóng cửa. Trừ rồi không phải nữ nhân này một điểm bên ngoài. Ta nghĩ, hiện tại buổi tối, có lẽ không có bao nhiêu người dám một mình ở bên ngoài đi dạo rồi. Đường Lạc nói rằng, cho nên chúng ta không ngại thử một chút, nói không chừng nhưng lấy dẫn ra mở ngực tay ra đến. Tiểu sở hài hước một câu, đại sư, ngươi đây là dự định câu cá chấp pháp A. Đúng. Đường Lạc nói rằng, hai vị nữ thí chủ, không biết vị nào nguyện ý làm mồi nhử, bần tăng sẽ tận lực bảo hộ các ngươi an toàn. Gian phòng bên trong lập tức trở nên trầm mặc. Mồi nhử, đây chính là một cái nguy hiểm sống, sơ ý một chút liền sẽ chết. Ai sẽ nguyện ý? Đại sư, kỳ thực chúng ta nhưng lấy từ từ sẽ đến, không cần như vậy cấp tiến. Một cái trong đó muội tử nói rằng. Đúng, đúng, đúng. Một cái khác con gà con mổ gạo giống như gật đầu. Đã nhưng hai vị không nguyện ý, vậy liền coi như thôi. Đường Lạc không có chút nào cưỡng cầu chi ý, để cho hai người đều thở rồi nhẹ một hơi. Sở thí chủ, nếu không ngươi đến. Tiếp lấy, Đường Lạc quay đầu nhìn hướng tiểu sở. Tiểu sở sửng sốt một chút nói rằng, đại sư, ta thế nhưng là nam A. Không sao, mây đen gió lớn, sở thí chủ ngươi nhưng có thể nữ trang. Chương 8, kim cương trừng mắt, lôi đình thủ đoạn. Nữ trang. Tiểu sở khỏe miệng không ngừng mà run rẩy. Hiện tại người xuất ra A, làm sao cùng cái mập trạch giống như. Đúng. Đường Lạc gật đầu, sở thí chủ là so sánh nhân tuyển thích hợp. Ở đây bốn cái nam nhân. Đường Lạc khẳng định không được, cao lớn tuấn lãng, làm sao chứa đều không giống. Lý Lượng thân thể bị móc sạch, nửa chết nửa sống. Cao trung xanh thê thảm thiếu niên màu da ngăm đen, bờ môi trên màu đen lông tơ đều không thổi qua, rất có chút sư gia cảm giác. Tiểu sở liền không đồng dạng. Người cao bình thường, dáng người gầy gò, chính là nữ trang tốt đẹp tài liệu, phi thường có tiềm chất. Tiểu sở nhíu lại lông mày, nghĩ một hồi sau gật đầu nói nói, tốt, đại sư, ta mệnh liền giao cho người trong tay. Lại là dứt khoát quả quyết. Không thể tham dự vào nhiệm vụ bên trong, cùng một chỗ hoàn thành, lấy sau cùng không đến ban thưởng, cùng cá ướp muối có cái gì khác biệt. Tiểu sở nghĩ rất rõ ràng. Coi như lần này ôm bắp đùi cậu thả qua đi, khó nói lần sau còn có thể. Nhiều lần đều có thể. Không trải qua nguy hiểm, nỗ lực chút cái gì, sao có thể mạnh lên. Cái gọi là hiểm bên trong cầu phú quý. Đây không phải chơi có tiền Nga trò chơi, chỉ cần nạp tiền liền có thể mạnh lên. Đây là thần ma trò chơi. Tốt, vậy chúng ta đêm nay liền hành động A. Đường Lạc định xuống thời gian. Bóng đêm dần dần sâu. Lữ điếm đại môn đóng chặt lấy. Đường Lạc nắm lấy tiểu sở, nhảy lên một cái, nhảy qua lữ điếm cố ý thêm cao hơn 2 mét tường vây, rơi xuống lữ điếm phía sau âm u trong hẻm nhỏ. Đại sư, ngươi còn nói ngươi sẽ không khinh công. Sau khi hạ xuống, tiểu sở đè lại thùng thùng nhảy trái tim nói rằng. Ngữ khí có mấy phần kích động. Huyền Trang đại sư càng có thể đánh, liền chứng minh hắn càng an toàn, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ khả năng càng cao. Chỉ là nhảy tương đối cao một điểm mà thôi. Đường Lạc nói rằng, cũng không cái gì tự đắc. Hoàn toàn chính xác cũng không có cái gì tốt tự đắc. Khinh công là cái gì? Tiêu sái phiêu giật, bay trên cỏ, trên nước nổi. Thần thông pháp môn lại là cao hơn cảnh giới. Mà Đường Lạc đâu, thật nhanh chóng đi đường, liền cùng cái lục cự nhân giống như, nhảy lên mấy trăm mét, một đường phá hư qua đi. Hoàn toàn tìm không thấy nhưng lấy đắc ý địa phương. Ngẩng đầu, 45 độ góc ngưỡng vọng bầu trời đêm, Đường Lạc hoài niệm trước kia nhưng lấy cưới long, cưới ngựa thời gian. Tiểu Bạch Long, vi sư rất nhớ ngươi a. Ta sẽ cùng theo ngươi, ngươi cẩn thận chút. Đường Lạc đập rồi đập tiểu sở bả vai, công đức sen ngọc nổi lên hơi ánh sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Một tia công đức chi lực tiêu hao, tại tiểu sở trên thân tạo thành rồi nhất định phòng hộ năng lực. Tiểu sở gật gật đầu, lạnh dung co lại bắt đầu hướng phía trước đi đến. Về phần Đường Lạc, thì là nhảy tới bên cạnh nóc nhà trên cao nhìn xuống, nhưng lấy nhãn quan lục lộ thai nghe bát phương. Đêm khuya thành thị, kỳ thực cũng không yên tĩnh. Không phải tiếng người huyên náo, mà là thường thường nhưng lấy nghe được ố quả tiếng kêu cùng bọn chúng vỗ cánh âm thanh. Ngay từ đầu, tiểu sở còn bị giật nảy mình. Theo thời gian trôi qua, cũng liền dần dần quen thuộc. Đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, đừng nói là mở ngược tay rắc, tiểu liền bóng người cũng không có nhìn thấy một cái. Tiểu sở bắt đầu xài bước đi lại, chuyên chọn đủ loại cái hẻm nhỏ đi. Đi đến về sau, ngay cả mình ở nơi nào cũng không biết. Cũng cách xa thành nhỏ đối lập phồn hoa địa phương. Trừ rồi thảm đạm ánh trăng cùng phòng ở cửa sổ tiết lộ ra ngoài lờ mờ ánh đèn bên ngoài. Trung quanh không có cái khác nguồn sáng. Tiểu sở tốc độ lại lần nữa chậm lại. Kẹt kẹt. Đột nhiên, nghiêng phía trước truyền đến một hồi cũ kỹ tiếng mở cửa. Tiếp lấy, là hai tiếng trọng hợp kinh hô. Một cái là tiểu sở, một cái khác là mở cửa người. Hai người phân biệt giật nảy mình. Làm cái gì? Mở cửa người là cái nam tử, đen như mực thấy không rõ bộ dáng, mặc dù gọi được văng rội. Nhưng âm thanh nghe vào giống như có chút run rẩy. Ngươi làm cái gì? Tiểu sở hỏi ngược lại, âm thanh có chút sai lệch, đến không giống như là giọng nam. Hơn nửa đêm không trở về nhà, muốn chết ta. Nam tử nhìn ra dọa chính mình nhảy một cái tựa hồ là cái nữ nhân, hoàn toàn yên tâm, tức giận mắng một câu. Quan ngươi cái dám chuyện. Tiểu sở không cam lòng yếu thế. Xéo đi. Xéo đi. Đừng ở ta nhà mù đi dạo, nếu không nhìn ngươi là cái nữ nhân. Ta đã đem ngươi trở thành tiểu thâu trói lại rồi. Nam tử thanh âm thấp kém đi, mãnh liệt mà đóng lại môn. Cũng không biết rõ hắn vừa rồi mở cửa là làm cái gì. Có bệnh. Tiểu sở lầm bầm một câu, tiếp tục đi lên phía trước, bộ pháp ngược lại là nhẹ nhanh hơn không ít. Cứ việc mới vừa rồi là lẫn nhau mắng rồi hai câu, nhưng cũng ít nhiều xua tán đi đêm tối băng lãnh. Chỉ là, tiểu sở không có chú ý tới. Vừa mới cùng hắn mắng nhau vài câu nam tử, lặng lẽ mở ra cửa sổ, quả thực là gật ra. Lặng yên không một tiếng động mà đi theo phía sau của hắn. Mơ hồ nhưng lấy nhìn thấy, nam tử tay phải cầm một bó dây thừng. Mở ngực tay. Nóc nhà trên Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, nhưng lại cảm thấy không giống. Tất cả thi thể trên đều không có dây thừng buộc chặt dấu vết. Nói cách khác, mở ngực tay rắc giết người cũng không cần lấy dây thừng. Nam tử cầm lấy một bó dây thừng, không có lấy đao, càng lớn có thể là một cái thấy sắc nảy ý người. Chỉ sợ là hắn lời nói mới rồi tự mình nhắc nhở. Kích phát trong lòng ác nghiệm. Thế là quyết định đến một phát, dù sao hoa nước cũng có thể lấy do mở ngực tay rắc đến quóng. Tiểu sở không có chút nào phát giác được nguy hiểm đang đến gần, chờ nghe được sau lưng tiếng bước chân thời điểm, vì lúc đã muộn. Trước mắt đen đầu nhoáng một cái, thô giáp dây thừng lặc tại miệng mồm trên, để hắn kinh hô biến thành rồi tiếng rên rỉ. Im miệng. Đồng thời, hai bên truyền tới một ăn mặc thô khí giọng nam. Mẹ nó. Tiểu sở trong lòng có 1000 vạn đầu lạc đà phi nước đại mà qua, trong nháy mắt. Suy nghĩ của hắn chuyển động mà phi thường cấp tốc. Cơ hồ lập tức có rồi cùng Đường Lạc giống nhau như lúc phán đoán. Người đứng phía sau chỉ sợ không phải mở ngực tay rắc, mà là một cái thấy sắc nảy ý người. Đồng thời, tiểu sở nhớ tới chính mình nhìn qua thứ nhất tin tức. Nói qua cái nào đó nữ trang đại lao triển lam ạ nìm về nhà, kết quả thảm tao sắc lang trộm tập, đối phương phát hiện hắn là nam về sau, chẳng những không có dừng tay, ngược lại càng thêm hưng phấn. Vốn cho là chỉ là một cái bịa đặt tin tức giả, không nghĩ tới giờ này khắc này vậy mà chân thực mà phát sinh ở chính mình trên thân. Ngay tại dây thừng ghìm chặt Tiểu Sở miệng mồm, cưỡng ép đem nó kéo về phía sau thời điểm. Tiểu Sở trên thân, đột nhiên bắn ra một đạo kim quang. Đường Lạc tiêu hao công đức chi lực ra chỉ tại Tiểu Sở trên thân phòng hộ, tự mình khởi động. Kim quang tạo thành rồi một đạo hình cung màn sáng, trực tiếp tách rời ra dây thừng cùng với Tiểu Sở người sau lưng. Bất quá cũng bởi vậy trở nên ảm đạm vô cùng, tựa như nến tàn trong gió, một giây sau liền sẽ biến mất. Dù sao đó là cực ít từng tia công đức chi lực. Nhìn lấy trên thân không hiểu xuất hiện hình cung màn sáng, Tiểu Sở trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là cái gì đồ vật? Khó nói cái này là truyền thuyết bên trong thời khắc sinh tử mở ra giải mã gen ADN, bởi vậy đản sinh năng lực sao? Không đúng, dựa theo thần ma trò chơi thiết lập, người có thâm niên lão chu thuyết pháp, đây thuộc về nhiệm vụ quá trình ở bên trong lấy được chỗ tốt. Nguyên lai là như thế một cái đạt được lợi ích pháp. Dù sao tuổi trẻ, hình vẽ cầu dày đặc phá, Tiểu Sở không có thừa dịp lấy cái này cơ hội cực tốt chạy trốn hoặc là cầm ra súng lục phản kích. Ngược lại là lăng tại nguyên nơi, xa vào đến kinh hỉ ở giữa. Mà phía sau hắn nam tử sẽ không dừng lại, dứt khoát mà vứt bỏ dây thừng, đưa tay trong ngực sờ mó, móc ra một cái đao ngắn. Nam tử không nói gì, hướng lấy Tiểu Sở sau lưng trực tiếp một đao đâm tới. Xem ra, là chói người không thành đổi giết người. Lưỡi đao đâm vào hình cung màn sáng trên, lặng yên không một tiếng động giữa, màn sáng một hồi lắc lư, hóa thành điểm điểm ánh sao. Như là đốm lửa nhỏ đồng dạng phiêu tán, biến mất ở đêm tối bên trong. Tiểu Sở lại là không có chút nào phát giác, trên mặt ý ghi nguyên mang cười. Mắt thấy lưỡi đao liền muốn đâm trúng Tiểu Sở, một hồi bén nhọn gào thét tiếng xé gió truyền đến. Hắc mang như thiểm điện đồng dạng mà tới. Nam tử phản ứng tốc độ lại là càng nhanh, thân thể khẽ động, lui về phía sau xa mấy mét. Hắc mang dán lấy hắn thân thể sẽ qua, rơi vào hắn nguyên bản chỗ này địa phương, cơ hồ hoàn toàn chui vào tới mặt đất. Đứng im sau, nhưng lấy nhìn thấy hắc mang bạo lộ ở bên ngoài bộ phận, rõ ràng là một cây thủ trượng chóp đỉnh. Tiểu Sở cũng bị tiếng gào chát chúa bừng tỉnh, ý thức được chính mình còn tại nguy hiểm bên trong, lập tức quay người. Tiếp lấy, hắn liền nhìn thấy. Như là chim ưng, con rơi dương cánh đồng dạng thân ảnh màu đen che đậy rồi ảm đạm ánh trăng, từ trên trời giáng xuống. Cơ hồ tại kia nam tử tránh đi thủ trượng sau rơi xuống đất trong nháy mắt, Đường Lạc đã đi tới trước mặt hắn. Màu đen áo khoác vung lên, một cái tay duỗi ra. Đặt tại nam tử trên mặt, năm ngón tay hướng trong co rụt lại. Nam tử đầu bị Đường Lạc trực tiếp chụp chết nơi tay trong lòng bàn tay. Đường Lạc một tay bắt lấy nam tử đầu, tựa như bắt lấy rồi một cái cỡ lớn con rối, hướng trên nhấc lên, tiếp lấy khuỷu tay nhất chuyển. Mãnh liệt mà hướng xuống nhân tới. Dưới chân phiến đá con đường cùng đầu phát sinh thân mật vô cùng tiếp xúc. Vỡ vụn âm thanh truyền đến, để người trong lúc nhất thời căn bản không phân rõ vỡ vụn đến cùng là phiến đá vẫn là đầu. Lại hoặc là, cả hai câu mà có chi. Va chạm trong nháy mắt, Tiểu Sở cảm thấy mặt đất phảng phất đều chấn động rồi một chút. Chờ lấy lại tinh thần, phát hiện Đường Lạc đã đứng lên, xoay người đem kia cây thủ trượng rút ra, tùy ý huy động hai lần, tựa hồ tại kiểm tra có hay không hư hao. Ở tại sau lưng. Nhưng lấy nhìn thấy một bộ không đầu thi thể, đầu đã cùng lõm hốc đi xuống cái hố triệt để dung hợp. Không cách nào phân ra lẫn nhau. Gây mũi mùi máu tanh truyền đến. Kích thích mà Tiểu Sở một hồi liền hẹ. Hẹ rồi tốt nữa ngày, Tiểu Sở mới nhìn hướng Đường Lạc, âm thanh có chút run rẩy mà hỏi, đại sư, ngươi giết hắn à? Hỏi đương nhiên là một câu nói nhảm. Ừm. Đường Lạc nhìn lấy thủ trượng hư hao đáy, coi như dùng rồi một điểm kỹ xảo, dạng này va chạm, vẫn là hư hại một chút. Hắn móc ra đao thời điểm, ta cho là hắn là mở ngực tay rắc. Đường Lạc giải thích nói, liền không có tận lực lưu lại nó tính mạng. A. Tiểu Sở cười khan một tiếng. Lúc trước tại giáo đường nói có đức hiếu sinh, kết quả chính mình thật động thủ, lại như thế cuồng bạo, lập phạm sát giới. A. Nam nhân, A. Hòa thượng. Chỉ tiếc, hắn không phải, nếu không lúc này chúng ta có lẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đường Lạc tiếp tục nói rằng, A-di-đà Phật. Cuối cùng còn tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Đúng a. Tiểu Sở nội tâm có chút đáng tiếc, nếu như người này thật là mở ngực tay rắc, nhiệm vụ lần này liền kết thúc. Bất quá. Đường Lạc nhìn mình chế tạo thi thể không đầu, nói người này là người bình thường, bần tăng cũng là không tin. Ừm. Tiểu Sở không rõ chỗ lấy. Nếu như là người bình thường, vừa rồi bần tăng ném ra thủ trượng, hắn liền đã chết, chỗ nào cần lấy bần tăng tự thân xuất thủ. Đường Lạc nói rằng, nhưng hắn lại thành công né tránh rồi. Đi thôi, đi nhà hắn nhìn xem, nói không chừng có thể có cái gì đầu mối. Tại kiến thức Đường Lạc đến kim cương chứng mắt, lôi đình thủ đoạn sau, Tiểu Sở chắc chắn sẽ không có bất cứ ý kiến gì. đại sư ngài nói đều đúng. Ném xuống cỗ này thi thể không đầu, hai người hướng lấy vừa rồi người này ra đến phòng ở đi đến. Chương 9, phim kinh dị định luật. Khách sạn bên trong. Chu Trấn Quốc đóng lại con mắt, thân thể dựa vào phía sau một chút, tựa ở cái ghế trên, vẻ mặt có chút mỏi mệt. Ở trước mặt hắn vách tường trên, có một cái lỗ nhỏ. Có thể cho hắn nhìn thấy Lý Lượng cùng Đường Lạc gian phòng. Đây là hắn cùng Đường Lạc đạt thành chung nhận thức sau vụng trộm làm ra, thuận tiện nhìn chằm chằm Lý Lượng. Đêm nay Đường Lạc cùng Tiểu Sở đi câu cá. Những người khác thì trôi nhớ kỹ phim kinh dị tách ra một mình hẳn phải chết định lý, hai nam hai nữ đều tụ tập tại Đường Lạc gian phòng bên trong. Nguyên bản là nhưng lấy hai hai trở về phòng ngủ. Nhưng Lý Lượng trên thân hết lần này tới lần khác đi ra vấn đề. Học sinh cấp 3 cũng không nguyện ý cùng hắn hai người đơn độc ngốc một khối, thật độc thân đồng dạng cảm thấy trong lòng chích đông. Về phần mặt dạn mày dày theo tới cùng hai vị tiểu thư tỷ đụng một khối. Đối với tuyệt đại đa số miệng pháo học sinh cấp 3 tới nói, thuộc về không có khả năng chuyện. Mọi người dứt khoát liền cùng một chỗ ở chỗ này chờ, vạn nhất có tình huống như thế nào, tốt xấu nhiều người lực lượng lớn, đại khái a. Thế là, cái này buổi tối. Bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí có chút xấu hổ. Trong một phòng khác Chu Trấn Quốc cũng là chằm chằm đến hai mắt mỏi nhừ, đều nhanh muốn chảy nước mắt rồi. Không đúng a, làm sao cảm giác ta thành theo dõi đúng không? Chu Trấn Quốc cảm thấy tình huống này có chút không đúng. Rõ ràng hắn mới là duy nhất người có thâm niên, ngụy, kết quả một tới hai đi, biến thành hắn nghe theo Đường Lạc phân phó làm việc. Bị đối phương hoàn toàn chủ đạo rồi hình thức. Vì sao lại dạng này? Chu Trấn Quốc suy nghĩ liên tục, cảm thấy không phải lỗi của hắn. Vấn đề xuất hiện ở vị kia huyền trang đại sư trên thân. Người này không phải võ tăng, cũng không phải đại sư, mà là một cái yêu tăng. Vừa nghĩ như thế, Chu Trấn Quốc trong lòng liền cân bằng rất nhiều. Không phải quân ta không cố gắng, mà là quân địch có cao tới. A4. Căn phòng cách vách Lý Lượng đánh rồi một cái dài dài ngáp, cũng không quản những người khác, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Hắn hiện tại đã hoàn toàn cam chịu, coi như nhiệm vụ thất bại cũng không cần thiết. Dù sao cảm giác thân thể bị móc sạch. Nơi này lại không có cái gì thật bảo, bổ không trở lại. Mọi người còn hoài nghi hắn. Dù sao cái kia đáng chết lao Chu nói qua, một lần không hoàn thành nhiệm vụ, là sẽ không lọt vào trừng phạt. Hắn lao bà nói qua, trốn tránh mặc dù đáng xấu hổ nhưng là hữu dụng. Đi phòng vệ sinh sao? Tất Uyển Hủy nhìn hướng bạn tốt hỏi nói. Đi. Bạn tốt gật gật đầu. Hai người tuân theo tốt bằng hữu muốn cùng một chỗ đi nhà xí khuê mật chung sống nguyên tắc căn bản, đi ra khỏi phòng. Trong một phòng khác Chu Trấn Quốc suy nghĩ một chút, không có cùng trên. Khách sạn gian phòng là không hề đơn độc phòng vệ sinh. Tại hành lang đầu cuối có một cái phòng vệ sinh. Ở khách sạn người cũng liền Đường Lạc một đoàn người, lại thêm trên trời trời đều có người quét dọn, bởi vậy vẫn là tương đối sạch sẽ. Bạn tốt thủ tại cửa ra vào, Tất Uyển Hủy đi vào hờ khép đến cửa, có chút nóng nảy bộ dáng. Không phải nàng thật rất gấp, mà là nhớ tới Lý Lượng chính là tại nhà vệ sinh, hư hư thực thực, ra chuyện. Lại thêm trên, nhà vệ sinh loại địa phương này, chính là phim kinh dị khách quen. Cái gì nhà vệ sinh ăn mày à, phòng tắm mịt lệ, ách, người sau tựa như là khôi hài nhân vật. Tổng chi, cho dù có bằng hữu ở bên ngoài trông coi, môn cũng là khép hở. Hơn nửa đêm đi nhà xí, nàng y hề nguyên có chút hoảng, hy vọng nhanh chút kết thúc. Chớ nói chi là, này nhà vệ sinh chỉ ở nơi hẻo lánh để đặt lấy một chiếc cảm đạm đến cực điểm dầu hỏa đèn. Luôn uống, ngược lại có chút không cách nào thông suốt. Ngay tại lúc này, một hồi âm lãnh chi phong đột nhiên ở cái này không gian thu hẹp nổi lên. Dọa đến Tất Uyển Hủy mãnh liệt mà đứng dậy. Quay đầu nhìn lại, lại là bên cạnh cửa sổ nhỏ tử không có đóng gấp. Tất Uyển Hủy hơi thở rồi nhẹ một hơi, kia cửa sổ nhỏ tử bên ngoài đen kịt một màu, căng hết cỡ cũng liền nhưng lấy nhét vào một cái lớn dưa hấu. Thổi qua lạnh gió để khép hở môn hơi mở ra một chút. Tất Uyển Hủy nghe được một hồi rõ ràng tiếng bước chân. "Trình Trình, ngươi vẫn còn chứ?" Tất Uyển Hủy lớn tiếng hô nói, chỉ sợ là bạn tốt không đợi được kiên nhẫn đi rồi. "Vẫn còn ở đó." Bên ngoài truyền đến bạn tốt âm thanh, tiếp xuống dưới nửa câu lại không phải đối Tất Uyển Hủy nói, mặt trong có người, ngươi đợi chút nữa lại đến quét dọn a. Tất Uyển Hủy cho là mình nghe được tiếng bước chân, có lẽ là khách sạn nhân viên vệ sinh đi tới âm thanh. Hơi hồi tưởng một chút, vừa rồi tiếng bước chân là tiến dần, mà không phải đi xa. Bên ngoài có người, Tất Uyển Hủy liền rồi yên tâm không ít. Mơ hồ nhưng lấy nhìn thấy mở ra hai ngón tay rộng trái phải khe cửa bên trong có bóng người lắc lư. Không phải rất rõ ràng. Một lát sau, xong chuyện Tất Uyển Hủy rửa tay, đẩy cửa. Hướng ra phía ngoài mở môn đụng vào bên ngoài người phía sau lưng. Đừng ngăn tại cửa ra vào nha. Tất Uyển Hủy nói rồi một câu, đồng thời gia tăng một điểm lực đạo. Phanh. Vật nặng nện ở sàn nhà bằng gỗ trên tiếng vang truyền ra. Tất Uyển Hủy đẩy cửa động tác lập tức đình chỉ. Thanh âm kia, liền vang lên ở trước cửa. Nguyên bản bị người bóng ngăn trở lờ mờ ánh đèn chiếu xạ vào nhà vệ sinh. Tất Uyển Hủy hai mắt trừng lớn. Nàng nhìn thấy đen như mực chất lỏng không biết khi nào thông qua khe cửa chạy tới đi vệ sinh chỗ bên trong. Đó là tại mặt đất trên lan tràn tối máu tươi. A. Hoảng sợ gọi tiếng bởi vì quá mức sợ hãi quan hệ, biến thành rồi khô quắc khàn giọng thanh âm, cơ hồ có thể nói là bị đặt ở yết hầu dưới. Cũng may, nghẹn ngào, nhưng không có thoát lực. Tất Uyển Hủy liều lĩnh mà đẩy cửa, dùng sức từ mở rộng khe cửa bên trong chen ra ngoài. Bối rối bên trong, nàng bị đất trên vật thể đẩy ta một chút. Trung điệp mà nện ở đất trên. Nhìn thấy một đôi trừng lớn, vô thần, chết không nhắm mắt con mắt, xuất hiện ở trước mặt mình, trừng lấy nàng. Tựa hồ là đang lên án cái gì? Bạn tốt nửa gương mặt, đều bị đất trên máu tươi nhuộm thành rồi tối. Ngã sấp xuống tại mặt đất Tất Uyển Hủy, đồng dạng nhiễm phải rồi một thân máu tươi. Gây mũi mùi máu tanh, đến bây giờ mới bắt đầu kích thích xoắn mũi. Tựa hồ không biết khi nào đột nhiên bắt đầu ngủ say khiếu giác đột nhiên lại trong nháy mắt này tỉnh táo lại. Tất Uyển Hủy đều không rõ lắm chính mình là thế nào từ dưới đất bò dậy. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình vọt tới gian phòng cửa miệng thời điểm. Gian phòng cửa cũng vừa tốt mở ra. Học sinh cấp 3 Tiểu Chu thấy được nàng trên mặt trên thân đều là máu tươi bộ dáng giật nảy mình. Kém chút đem cửa đóng lên, để môn cùng Tất Uyển Hủy cái mũi phát sinh thân mật tiếp xúc. Nàng chết rồi. Tất Uyển Hủy chỉ lại được đến nói ra ba chữ này. Cũng không biết có phải hay không là kích thích quá lớn nguyên nhân, mắt tối sầm lại, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Khoảng cách khách sạn không tính xa cái hẻm nhỏ bên trong. Hai cái thân ảnh đang đến gần. Một nam một nữ cách ăn mặc. Một cái trong đó là nữ trang đại lão. Nữ trang đại lão Tiểu Sở còn có chút hưng phấn. Đường Lạc cùng Tiểu Sở hai người lục soát cái kia nam tử phong ở, hoàn toàn chính xác phát hiện rồi một điểm thú vị đầu mối. Một phong thư. Một phần vô cùng đơn giản tin. Nội dung bức thư là nói cho cái kia tên là Hoặc Kỳn, cũng liền là bị Đường Lạc xem như mở ngực tay rắc biến thành thi thể không đầu nam tử. Muốn gia nhập bọn hắn, nhất định phải có đầu danh trạng. Đầu danh trạng dĩ nhiên không phải nguyên thoại là, bọn hắn cần lấy dâng tặng lễ vật. Bọn hắn là ai? Đường Lạc cùng Tiểu Sở không cách nào biết được. Thư tín cuối cùng ký tên là một cái phù hiệu, hơn phân nửa đại biểu cho một cái tổ chức nào đó. Về phần dâng tặng lễ vật là cái gì, không cần nhiều lời. Cái này Hoặc Kỳn, là lâm thời khởi ý, mà không phải thấy sắc nảy ý, chí ít không phải đơn thuần thấy sắc nảy ý. Trừ cái đó ra, Đường Lạc cùng Tiểu Sở còn phát hiện rồi Hoặc Kỳn thân phận. Hắn là một cái bác sĩ, chuẩn xác mà nói, là trước bác sĩ. Tình huống cụ thể, còn cần muốn điều tra một phen. Người này, nói không chừng là một cái trọng yếu chỗ đột phá. Đại sư, ta cũng có một cái to gan ý nghĩ. Tiểu Sở tại Đường Lạc sau lưng nói rằng. Ý tưởng gì? Đường Lạc cũng không dừng bước, vừa đi bên hỏi. Mở ngực tay rắc, nói không chừng không phải một cá nhân. Tiểu Sở giống như phát hiện rồi mới đại lục đồng dạng mừng rỡ. Ngươi nói, có khả năng hay không, mở ngực tay rắc kỳ thực một tổ chức. Có lẽ ngay từ đầu mở ngực tay rắc chỉ là một người. Nhưng về sau người khác nhìn thấy có thể có lợi, dứt khoát thành lập tổ chức, lấy mở ngực tay rắc danh nghĩa làm việc, thu hoạch được lợi ích. Cái kia Hoặc Kỳn, hơn phân nửa là cái nghĩ muốn gia nhập ngoại vi nhân viên. Mà lại ta cảm thấy cái tổ chức này cũng không đơn giản, mặt trong khẳng định có nhân vật lớn, chính là không biết có phải hay không là tồn tại có siêu phàm năng lực người. Ngay từ đầu. Mọi người cảm thấy mở ngực tay rắc khẳng định có lấy năng lực đặc thù. Này một điểm cơ hồ là không thể nghi ngờ. Mà bây giờ Tiểu Sở phỏng đoán mở ngực tay rắc không chỉ là một cá nhân, càng có thể là một tổ chức. Như vậy, mở ngực tay rắc có phải hay không có năng lực đặc thù liền không nhất định. Lại là tổ chức, lại là năng lực đặc thù. Nhiệm vụ có thể hay không rất khó khăn. Rất có thể. Đường Lạc gật gật đầu, bất quá thần sắc bình tĩnh, cũng không vẻ kích động. Hắn không phải cái gì thám tử. Cũng liền tự nhận là bình thường quy người bình thường, thường thường không có gì lạ, không phải cái gì đa trí gần giống yêu quái nhân vật. Thông qua đầu mối, đủ loại dấu vết để lại suy đoán ra chân tướng, không phải hắn sở trường lĩnh vực. Tại Đường Lạc mà nói, chỉ cần có một cái lớn phương hướng đi tới liền tốt. Mở ngực tay rắc là một tổ chức, vẫn là một cá nhân, kỳ thực cũng không trọng yếu. Không có nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, xem ra chúng ta nhất định phải có cắt thực chứng cứ, hoặc là tìm tới thậm chí hủy diệt cái tổ chức kia. Tiểu Sở đối với suy đoán của mình vẫn tương đối tự tin. Nói đến, hung thủ không phải một cá nhân, mà là một đám người loại này thiết lập, cũng không tính đặc biệt hiếm thấy. Đơn giản là dùng cố định một chút cố hữu ấn tượng hạn chế lại rồi tư duy. Một khi đánh vỡ, liền rộng rãi sáng sủa rồi. Vậy liền dựa theo ngươi nghĩ, tra một chút ta. Đường Lạc nói rằng, nắm lên Tiểu Sở, lại một lần nữa leo tường trở về khách sạn. Ta thật thấy được rồi. Mới vừa tới đến gian phòng cửa miệng. Cách âm hiệu quả không tính quá căn phòng tốt nội, liền truyền đến tất tuyển hủy âm thanh. Âm thanh khàn khàn, gấp rút, cho người ta cảm giác giống như là đang thét gào. Ra chuyện rồi. Tiểu Sở sững sờ, lập tức gõ cửa. Mặt trong lập tức an yên lặng xuống. Là chúng ta trở về rồi. Tiểu Sở dán lấy môn nói rằng. Cửa phòng mở ra, lộ ra rồi Chu Trấn Quốc mệt mỏi mặt. Còn không có chờ Tiểu Sở kịp phản ứng, hắn liền bị kéo vào. Đường Lạc đi ở phía sau, thuận tay đem cửa phòng đóng lên. Gian phòng bên trong hết thảy có 4 người. Cùng Đường Lạc bọn hắn trước khi đi nhân số đồng dạng. Nhưng phối trí lại biến hóa. Một cái nữ đại học sinh đổi thành rồi một cái bụng địa, sắc mặt khó coi trung niên đại thúc. Để người một chút cũng cao hứng không nổi. Đã xảy ra chuyện gì? Gian phòng bên trong ngưng trọng bầu không khí, để Tiểu Sở cũng không kịp đi đổi về y phục của mình. Người trước thay quần áo A, ra chuyện rồi, huyền trang pháp sư. Chu Trấn Quốc nói rằng, hiển nhiên, ở trong mắt hắn bên trong, cũng chỉ có Đường Lạc là đáng tin, có thể giải quyết vấn đề. Bị coi thường Tiểu Sở trong lòng có chút không cao hứng, nhưng cũng không có nói cái gì, đi đến một bên bắt đầu thay quần áo. Trình Trình chết rồi. Tất Uyển Hủy trên mặt biểu lộ ý nghĩa nguyên hoảng sợ. Bất quá vết máu trên người, đã biến mất. Chương 10, Lão Dôn là ta gặp qua thiện lương nhất trung thực nhất người. Nhiều người, nhiều ít nhưng lấy mang đến cảm giác an toàn. Tất Uyển Hủy tận lực dùng bình ổn ngữ khí đem chính mình tao ngộ sự tình nói một lần. Đường Lạc không nói gì, nhìn hướng Chu Trấn Quốc. Chu Trấn Quốc nói rằng, ta là dự định tiếp tục nhìn chằm chằm ra hỏa này, chỗ lấy không có cùng ra ngoài. Trong miệng hắn ra hỏa này, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Về phần nhỏ tất hét lên một tiếng, ta cũng không có nghe được, ta là thấy được nàng bị kéo tiến đến, bọn hắn đều loạn rồi, mới ý thức tới sự tình không đúng. Tại Đường Lạc cùng Tiểu Sở trở về trước đó, Chu Trấn Quốc giúp đỡ Tất Uyển Hủy nhiều lần hồi ức chuyện xảy ra lúc đó. Đủ loại chi tiết cũng đều chú ý đến mọi mặt rồi. Thi thể đâu? Đường Lạc hỏi nói. Thi thể biến mất rồi. Chu Trấn Quốc mày nhíu lại thành rồi chữ hình. Hắn từ sắt vách đi tới nơi này bên, không có quá nhiều chú ý hành lang đầu cuối. Khách sạn là có đèn điện, nhưng cùng hiện đại loại kia sáng ngời đèn còn kém không ít. Cả đám đều chỉ có thể phát ra mờ nhạt tạm đạm tia sáng. Hơn nửa đêm, khách sạn cũng không khả năng đem hành lang trên tất cả đèn đều mở. Từ bên ngoài phòng nhìn hướng cuối hành lang nhà vệ sinh, liếc mắt qua, chính là sơn đen mà đen một mảnh. Đợi đến Chu Trấn Quốc đi xem xét thời điểm. Đừng nói thi thể, tự liền vết máu đều không nhìn thấy một tơ một hào. Nói đến, ngược lại là cùng hắn phát hiện Lý Lượng bị giết, gọi người cùng đi xem sau tình huống đồng dạng. Duy nhất khác biệt chính là Lý Lượng trong nhà cầu đi ngủ. Mà Trình Trình, vô luận là nhà vệ sinh trước cửa án phát địa điểm, vẫn là trong nhà vệ sinh, cũng không tìm tới nàng. Giống như nhân gian bốc hơi đồng dạng. Tình huống như vậy, không có khả năng làm ra tách ra tìm kiếm loại này tìm đường chết quyết định. Tình huống hiện tại chính là Trình Trình mất tích, sinh tử không rõ, trước khi mất tích, Tất Uyển Hủy thấy được rồi nàng thi thể. Như là Chu Trấn Quốc nhìn thấy Lý Lượng thi thể đồng dạng. Mở ngực một bụng. Tiểu Sở hỏi nói. Không biết rõ, ta không có thấy rõ. Tất Uyển Hủy nói rằng, ta chỉ biết rõ nàng là nằm sấp, mà lại chảy rất nhiều máu, lúc đó ta trên thân cũng dính rồi rất nhiều máu. Ngươi thấy được. Tiểu Sở quay đầu nhìn hướng học sinh cấp 3 Tiểu Chu. Tiểu Chu gãi đầu một cái, quá mờ rồi, ta cũng không biết mình là không phải nhìn lầm rồi, tựa hồ là có vết máu. Tất Uyển Hủy ngất đi, thân thể bị móc sạch Lý Lượng cũng rốt cục tới đây hỗ trợ. Cùng Tiểu Chu cùng một chỗ đem nàng bỏ vào giường trên. Tại quá trình này bên trong, bọn hắn là không nhìn thấy, hoặc là nói không có chú ý tới nàng vết máu trên người. Cũng có thể lấy nói, lúc này, Tất Uyển Hủy trên thân đã không có vết máu rồi. Nói cách khác, nhiều ít sẽ có ấn tượng. Ta không có nói láo. Tất Uyển Hủy thấp giọng giống nói, đột nhiên có chút hiểu Chu Trấn Quốc ngay lúc đó tâm tình. A-di-đà Phật. Nữ thí chủ không nên tức giận, mọi người là tin tưởng ngươi. Xem như đại sư, Đường Lạc đương nhiên muốn tại dạng này thời khắc mấu chốt, đứng ra trấn an cảm xúc. Chỉ là kia một thân thân sĩ áo khoác cách ăn mặc, muốn so ngay từ đầu quần áo thể thao trang phục càng không giống như là tên hòa thượng. Gian phòng bên trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Tất cả mọi người trầm mặc không nói lời nào. Ta tới nói một chút chúng ta phát hiện A. Một lát sau, vẫn là Tiểu Sở đánh vỡ rồi trầm mặc nói rằng. So với trong lữ điếm tin tức xấu, hắn cùng Đường Lạc phát hiện, đủ để coi là tin tức tốt. Chỗ lấy, tất tỷ ngươi ngay từ đầu nghe được đối thoại, cái kia công nhân vệ sinh, nói không chừng cũng là mở ngực tay tổ chức bên trong một viên. Chính là hắn giết người. Nói xong buổi tối kinh lịch, còn có suy đoán của chính mình, Tiểu Sở lời thề son sắt nói rằng. Thi thể còn có vết máu làm sao biến mất? Chu Trấn Quốc nói rằng. Cái này là ta đoán ra được bết bát nhất tình huống. Tiểu Sở đẩy một chút kính mắt, cười khổ một tiếng, mở ngực tay rắc không chỉ là hơn một cái người tổ chức, trong đó càng có một cái, không đúng, có lẽ có thể xác định là có nhiều cái năng lực đặc thù người. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, đi a, nơi này không phải ổ trộm cướp sao? Thân thể bị móc sạch Lý Lượng rốt cục kích động một cái. Chỉ tiếc là muốn đi đường. Dựa theo tiểu sở phỏng đoán, cái kia công nhân vệ sinh là mở ngực tay rắc tổ chức bên trong một viên, hơn phân nửa lại có năng lực đặc thù. Bọn hắn những này lần thứ nhất tham gia nhiệm vụ, kỳ thực không có ép cây có cái gì sức chiến đấu thần ma đi lại, chẳng phải là tiến vào ổ trộm cướp, tự chui đầu vào lưới. Đây là một nhà hắc điểm A. Có đại sư tại, cũng không thành vấn đề. Tiểu sở nói rằng, ra hiệu Lý Lượng tỉnh táo lại. Hắn nhưng là được chứng kiến huyền trang đại sư trong chớp mắt đem người sống sờ sờ biến thành thi thể không đầu cường đại sức chiến đấu. So trong phim ảnh nước Mỹ đội trưởng còn muốn hung mãnh liệt mấy phần. Lại thêm lên hắn cũng thức tỉnh rồi năng lực, tự nhận là. Dũng khí cùng tự tin không có chút nào thiếu khuyết. Như nơi này thật là ổ trộm cướp, gặp được nguy hiểm, bần tăng cũng có thể vì các ngươi đoàn hậu. Đường Lạc một tay dựng thẳng ở trước ngực, hơi hơi gật đầu. Đại sư ngươi ăn mặc bộ quần áo này làm động tác này, cảm giác thật kỳ quái a. Tiểu sở cười một tiếng nói rằng. A Đường Lạc từ chối cho ý kiến. Hiển nhiên là hạ quyết tâm, tại thần ma trò chơi bên trong, đem chính mình cao tăng hình tượng duy trì đến cùng rồi. Dù sao nguyên bản cũng là phong rồi Phật nam nhân. Về phần nguyên nhân nha. Đương nhiên là vì rồi càng thêm dễ dàng thu được hắn người tín nhiệm, trợ giúp người khác, chứng ác dương thiện, nhiều thu được công đức chi lực chữa thương. Đừng nhìn hiện tại nhắc lên hòa thượng, một đống người đều là chẳng thèm ngó tới, thậm chí là khinh bỉ. Kỳ thực liền cùng một số người nhắc lên cảnh sát hoặc là quân nhân liền chửi ầm lên đồng dạng. Miệng trên kêu rất hung, trong lòng cũng rất thành thực. Nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm, mọi người vẫn là sẽ tín nhiệm quân nhân cùng cảnh sát. Có bọn họ bên thân, liền an tâm rất nhiều. Hòa thượng nhiều ít cũng có như thế một điểm hiệu quả. Đương nhiên, một cái thai to mặt lớn, mặt mũi tràn đầy đầy mờ trung niên hòa thượng khẳng định không được. Nhưng một cái mặt mũi hiền lành lão tăng hoặc là Đường Lạc loại này, thay quần áo khác, hơi chỉnh lý một hai liền có thể lấy đi đóng vai không hoa hình tượng. Không thể nghi ngờ so người bình thường càng thêm dễ dàng thu hoạch được hảo cảm, tín nhiệm cảm còn có cảm giác an toàn. Nói tóm lại, vẫn là xem mặt, ân, xem mặt. Chờ chơi sáng A. Chu Trấn Quốc nói rằng, chờ chơi sáng chúng ta lại tìm, mặc kệ là tìm Trình Trình vẫn là tìm cái kia công nhân vệ sinh. Đúng rồi, các ngươi có người biết rõ kia công nhân vệ sinh hình dạng thế nào sao? Tiểu sở đột nhiên hỏi nói. Nói đến, mọi người vào ở khách sạn cũng bất quá là một thiên ngoại thêm đêm nay một đêm thời gian. Chỗ nào biết rõ công nhân vệ sinh hình dạng thế nào? Hỏi một chút lao bản A, sáng mai ban ngày. Chu Trấn Quốc nói rằng, liền xem như buổi tối, bọn hắn cũng chỉ dám lén lút động thủ, ban ngày nhiều người, sẽ không có nguy hiểm. Nếu có nguy hiểm, hắn Chu Trấn Quốc cũng không phải ăn chay. Đừng cầm sẽ chỉ hai cái kỹ năng người chơi không làm thần ma đi lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đám người cùng áo trong phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, trừ rồi Đường Lạc bên ngoài, mỗi người sắc mặt đều khó coi, mọi mệnh cảm giác cơ hồ đều muốn đẩy tràn ra đến. Tiến vào thần ma trò chơi hai cái ban đêm, không có chút nào bình tĩnh. Những người mới cũng coi là chân chính tiến vào tiết tấu ở giữa. Mà không phải ngay từ đầu loại kia không đếm xỉa đến không chân thực, hư ảo cảm giác. Mà mỗi người phản ứng cũng không giống nhau. Lý Lượng là cam chịu, chỉ cầu an toàn cậu thả qua đi. Tất Tuyển Hủy cũng là thấp thỏm lo âu. Hy vọng dưới một cái người chết không phải chính mình, không có chút nào hoàn thành nhiệm vụ ý nghĩ. Tiểu sở thì là phi thường tích cực. Học sinh cấp 3 tiểu Chu lắc lư nhất định, một hồi cảm thấy chính mình có lẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, từ đó đi lên nhân sinh đỉnh phong. Một hồi cảm thấy nguy cơ tứ phía, hận không thể một giây sau liền bình thường trở lại sinh hoạt. Xoắn suýt được bản thân đều nhức cả trứng. Một đám người rửa mặt một phen, rời phòng. Thông qua cầu thang đi đến khách sạn lầu một đại đường, trước đài câu bộ phận nhà hàng. Quầy hàng sau lão bản lập tức tiến lên đón, cười lấy hỏi nói, các tiên sinh, muốn ăn bữa sáng sao? Nhận đến mở ngực tay ảnh hưởng, trong thành nhỏ lữ nhân đại giảm. Khách sạn ép căn bản không hề cái gì sinh ý. Đường Lạc cái này xứ khác thám tử, trực tiếp bao hết một vòng gian phòng, ở cái này đặc thù giai đoạn, đã coi như là khách hàng lớn rồi. Được. Đường Lạc gật gật đầu, hướng lấy nhà hàng đi đến. Lão bản tranh thủ chạy tới hậu chủ phân phó đầu bếp, ép cây không có chú ý tới thiếu rồi một cái khách nhân. Bốn phương bàn nhỏ. Tiểu Chu, Lý Lượng cùng Tất Uyển Hủy một bàn, nhìn lấy bữa sáng, không có chút nào muốn ăn, có thể nói. Bên cạnh một cái bàn. Đường Lạc không thèm để ý chút nào mà ăn, Chu Trấn Quốc cùng Tiểu Sở thì là rất chần chờ. Đói là đói bụng, lại sợ tối cửa hàng làm sự tình, thật không dám hạ miệng. Kỳ thực từ lý trí trên phân tích, đưa đến gian phòng cơm tối cũng không hề động thủ chân. Tại đồng thời đối ngoại mở ra, còn có không phải khách sạn hộ gia đình tiến đến dùng cơm bữa sáng trên cảng không khả năng động tay chân rồi. Bọn hắn có thể nói là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cũng có thể lấy nói qua không được trong lòng cửa ải này. Về phần Đường Lạc, không tốt ý tứ, hắn nhưng lấy đem thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ làm nước uống. Không học hắn mới là cách làm chính xác. Không nhìn thấy cái kia công nhân vệ sinh, nếu không chúng ta trực tiếp tìm một chút. Đói bụng tiểu sở, định dùng chủ đề chuyển di một chút sự chú ý. Hỏi lão bản A, lão bản, các ngươi khách sạn công nhân vệ sinh đâu? Đường Lạc một bên hô, một bên cầm lấy trên bàn đong đưa linh, lay động, hai người khác cũng không kịp ngăn cản. Liền xem như Chu Trấn Quốc đưa ra hỏi lão bản, cũng không có ý định trực tiếp như vậy. Là loại kia nói chuyện phiếm bên trong bên cạnh kích bên cạnh gõ. Lão bản rất mau ra hiện, thiên sinh có dặn dò gì sao? Các ngươi khách sạn công nhân vệ sinh đâu, ta tìm hắn có chuyện. Đường Lạc so đám người trong tưởng tượng càng thêm trực tiếp, càng thêm mãng. Lao dôn. Lão bản sửng sốt một chút, hắn hôm nay còn chưa có đến, có lẽ trong nhà A. Thiên sinh ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Không hiểu rõ những này người xứ khác vì sao lại đột nhiên hỏi Lao dôn. Ta là một cái thám tử. Đường Lạc dứt khoát mà cầm ra gờ giang phiệu trao quyền văn kiện, thủ gờ giang phiệu mời, điều tra mở ngực tay rắc bản án. Lao dôn cùng mở ngực tay rắc có thể có cái gì quan hệ? Lão bản thấp giọng lo lắng nói. Cùng mở ngực tay rắc kéo trên quan hệ, một khi chuyển ra đi. Hắn cái này nguyên bản sinh ý liền rớt xuống ngàn trượng, hiện tại dựa vào bán đồ ăn để duy trì khách sạn, liền thật muốn đóng cửa rồi. Không sao à, chỉ là khả năng có đầu mối cần lấy Lao dôn cung cấp một chút, không phải việc lớn. Đường Lạc bình tĩnh giọng nói. Để Chu Trấn Quốc cùng tiểu sở đều vụng trộm giơ ngón tay cái lên. Lao dôn tại ta chỗ này là 10 năm rồi, là ta gặp qua thiện lương nhất trung thực nhất người, tuyệt đối sẽ không cùng mở ngực tay có bất kỳ quan hệ. Lão bản lời thề son sắt nói rõ lấy Lao dôn tình huống. Lao dôn. Tuổi tác 60 ra mặt, một thân một mình, không có con cái. Ca thọt rồi một cái chân, hành động bất tiện, là cái nói bất làm sống nghiêm túc người thành thật. Ân, thiện lương vẫn còn tương đối thấp. Chỗ lấy thâm thụ khách sạn lão bản ưa thích, thường thường ngoài miệng khen ngợi, tiến hành tuyên truyền, hiệu triệu mọi người học tập. Về phần chướng tiền lương là không thể nào chướng tiền lương. Một cái lao quan côn, muốn nhiều tiền như vậy làm gì a? Chương 11, lòng người hiểm ác. Lão bản, nếu không ngươi trực tiếp nói cho chúng ta biết lao dôn nơi ở a? Đường Lạc đánh gãy lao bản lại nói, chỉ là hiểu rõ một chút tình huống, không cần khẩn trương. Lão bản hiển nhiên không quá nguyện ý. Quỷ biết rõ bọn này người xứ khác sẽ làm sao tìm hiểu tình huống, vạn nhất làm ra sự tình đâu. Đã nhưng lão bản không nguyện ý, vậy chúng ta liền tìm gờ giang phiệu rồi. Đường Lạc nói rằng, liền nói có rồi đầu mối, có ít người lại không phối hợp, có rất lớn hiểm nghi là mở ngực tay giáp. Đừng, đừng, đừng. Lão bản sắc mặt đại biến. Đừng nhìn trong khoảng thời gian này thường ngày là ăn cơm đi ngủ mắng gờ giang phiệu. Nhưng gần nhất tiếng gió hạt đều, mọi người cũng đều biết rõ gờ giang phiệu chính tại nổi nóng trên. Thật đụng vào họng súng lên rồi, bị mang về một trận bạo đánh, cuối cùng thả ra đến đều không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Vậy cũng chỉ có thể chết đạo hữu không chết bần đạo rồi. Lão bản cho ra rồi lão dôn địa chỉ, sau đó lại ba biểu thị, coi như lão dôn có chỗ nào không đúng. Cùng hắn, cùng khách sạn cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hắn chỉ là nhìn lão dôn đáng thương, cho hắn một cái việc để hoạt động, cứu tế một chút mẹ góa con tôi lão nhân. Lão dôn cũng không tính là khách sạn người. Đúng. Chính là một cái nhân viên tạm thời. Nhân viên tạm thời các ngươi biết hay không? Tại Đường Lạc bọn hắn biểu thị rất hiểu về sau, lão bản rốt cục thở rồi nhẹ một hơi. Buổi sáng, Đường Lạc, Chu Trấn Quốc còn có tiểu sở ba người, thẳng đến Lao Dôn nơi ở. Lý Lượng ba người thì là đổi rồi một nhà khách sạn nghỉ ngơi. Tại xác định này nhà khách sạn là an toàn trước đó, bọn hắn là sẽ không tiếp tục ở nơi này rồi. Đường Lạc cũng không để ý bọn hắn Lý Lượng bọn hắn không có ý định xuất lực, chỉ cần không cản trở liền tốt. Dùng Chu Trấn Quốc nói tới nói, gặp chuyện không quyết trước sợ một đợt thần ma đi lại kỳ thực cũng không phiền phức. Phiền phức là loại kia không có đầy đủ thực lực lại gặp chuyện không quyết trước mãng một đợt, đủ loại làm loạn cuối cùng chuyện xấu thần ma đi lại. Thần ma đi lại bên trong, lấy cẩn thận người làm chủ, nhưng này loại cuồng vọng người, cũng không phải là không có. Nói đến, đây là Chu Trấn Quốc một lần cuối cùng còn sẽ gặp được người mới nhiệm vụ. Dựa theo hắn đạt được tin tức, 5 lần nhiệm vụ sau, tiếp xuống nhiệm vụ liền sẽ không gặp lại người mới. Đương nhiên. Cũng không thể nói 100% liền tuyệt đối không có khả năng gặp lại rồi. Thần ma trò chơi không thể so với cái gì chủ thần không gian, có một cái lớn quang cầu tại, lúc thỉnh thoảng nhưng lấy hỏi thăm một hai. Thần ma chỉ là mọi người trong miệng xưng hô. Tất cả quy tắc, cũng là thần ma đi lại nhóm đi qua thực tiễn, một chút xíu đoán ra được, không bảo đảm tuyệt đối chính xác. Càng không nói đến, có chút thần ma đi lại sẽ co giữ lại, hoặc là cố ý thả ra tin tức sai lầm. Lao Dôn nơi ở, khoảng cách khách sạn ước chừng nửa giờ cấp trình. Thuộc về thành thị khu dân nghèo, bằng hộ khu. Đến sau này, ba người nghe ngóng rồi nhiều lần, mới tìm được Lao Dôn kia cũ nát thấp bé phòng ở, hoặc là nói gian phòng. Bên ngoài một vòng so hàng rào tường tốt một chút rào chắn. Mặt trong phòng ở, chỉ so với khách sạn gian phòng lớn hơn một chút. Đường Lạc bọn hắn đi tới thời điểm. Lao Dôn chính tại trong sân bổ củi lửa. Hắn tại khách sạn công việc là giữa trưa, buổi chiều còn có buổi tối cắt quét dọn một lần. Buổi sáng xem như Lão Dôn cá nhân thời gian nghỉ ngơi. Phát giác được có người ở bên ngoài, Lao Dôn kinh ngạc ngẩng lên đầu, nhìn lấy Đường Lạc bọn hắn. Rất nhanh, hắn đứng rồi lên, đi ra sân nhỏ, cong cong thân thể hỏi nói, mấy vị tiên sinh, là tới tìm ta. Xem như trong khoảng thời gian này khách sạn duy nhất lữ khách. Lao Dôn nhận ra Đường Lạc bọn hắn. Ừm. Đường Lạc không có trước tiên hô đánh tiêu giết, biểu hiện mà rất lịch sự, chúng ta là thám tử, có một ít tình huống nghĩ muốn cùng ngươi hiểu rõ một chút. Nói xong lấy ra văn kiện ở trước mặt hắn bày ra. Lao Dôn không biết chữ, nhưng văn kiện cuối cùng ký tên gờ giang phịu con dấu tiêu ký hắn vẫn là nhận biết. Lập tức hoảng đến nỗi ngay cả tay cũng không biết rõ hướng bên trong thả. Quả nhiên là ngươi. Tiểu Sở lập tức nói rằng. A. Lao Dôn không rõ cho nên biểu lộ, cực kỳ chân thật. Không đổi. Đường Lạc ngăn trở nổi lên Tiểu Sở, mấy người đi vào sân nhỏ bên trong. Dôn tiên sinh, ta muốn biết rõ, tối hôm qua ngươi tại khách sạn thời điểm, đều làm một chút cái gì? Chu Trấn Quốc hỏi nói. Này Lao Dôn biểu hiện, không giống như là mọi người đoán ra được cái gì mở ngực tay rắc tổ chức bên trong một viên. Vẫn là nói, người này diễn kỹ thiên ý vô phùng. Chính là bình thường quét dọn. Lao Dôn trên mặt lộ ra sầu khổ vẻ mặt. Lầu hai cuối hành lang nhà vệ sinh đâu? Ngươi tối hôm qua cũng đi quét dọn. Chu Trấn Quốc đột nhiên tiến lên trước một bước, trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lao Dôn, quát to hỏi. Lao Dôn giật nảy mình, bản năng mà trả lời, không, không có. Không có. Chu Trấn Quốc ngữ khí hòa hoãn lại. Hỏng rồi. Không có chờ Lao Dôn nói tiếp cái gì, Tiểu Sở đột nhiên sắc mặt biến đổi, lớn tiếng nói rằng. Làm sao rồi? Đường Lạc duy trì hoàn toàn như trước đây mà bình tĩnh. Chúng ta, có thể hay không tính sai rồi. Tiểu Sở sắc mặt nghiêm túc, nhỏ tất tỉ là nghe được Trình Trình ở bên ngoài nói nhà vệ sinh có người, không cần quét dọn. Nàng còn có chúng ta đều vào trước là chủ tưởng rằng hắn, nói thật, chúng ta không có thật chú ý tới khách sạn đến cùng là ai tại quét dọn, ép căn bản không hề nhớ kỹ hình dạng. Trình Trình cũng là phải đồng dạng. Công nhân vệ sinh là quét dọn người, nhưng tối hôm qua xuất hiện tại nhà vệ sinh bên ngoài, chuẩn bị quét dọn người, chưa hẳn chính là công nhân vệ sinh. Nói một hơi, Tiểu Sở thở dốc rồi một chút. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lão Dôn. Ngươi tối hôm qua thật không có đi quét dọn qua lầu 2 nhà vệ sinh. Chu Trấn Quốc hỏi nói. Lão Dôn lung lay đầu, không có, ta chạm vạng tối thời điểm đi thăm một lần rất sạch sẽ, hơi quét dọn một chút, buổi tối ép cây không ở khách sạn. Vậy ngươi ở đâu? Chu Trấn Quốc hỏi, đừng nói cho ta ngươi ở nhà, dạng này tẩy thoát không được ngươi hiểm nghi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lão Dôn lo sợ bất an, ta tối hôm qua vừa vặn tại tiểu quán uống rượu. Ngồi rồi hơn nửa đêm, đã khuya mới trở về nhà, tiểu quán lao bản nhưng làm chứng cho ta. Chúng ta có đồng bạn mất tích, hoài nghi là mở ngực tay rắc làm. Đường Lạc nói rằng, đang điều tra, chỗ lấy ta hy vọng các ngươi nhưng lấy phối hợp một điểm. Nói cách khác, rất dễ dàng để người hoài nghi các ngươi là mở ngực tay rắc đồng lõa, thậm chí chính là mở ngực tay rắc. Lao Dôn thân thể lắc một cái, kém chút khóc lên. Mở ngực tay rắc. Này mũ, tuyệt đối không phải hắn dạng này bẩn cùng khốn khổ tầng dưới chốt nhân dân mang nổi. Tiểu Sở nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Hung ác vẫn là đại sư hung ác ca. Động một tí chính là một đỉnh mở ngực tay cái mũ lớn trụ qua đi. Này phát mũ bản sự, đại sư khó nói họ Vương. Ta không phải. Ta thật không phải. Lao Dôn chỉ trời đối mà thề. Có phải hay không, đi tiểu quán liền biết rõ rồi. Đường Lạc nói rằng. Lao Dôn tiêu phí tiểu quán. Buổi sáng là không đối ngoại mở cửa buôn bán, nhưng cũng không phải không ai. Lão bản cùng lão bản nương chính tại quét dọn. Một phương diện vì buổi chiều buổi tối buôn bán làm chuẩn bị, một mặt khác là tại thu thập suốt đêm khách nhân lưu lại rác rưởi. Cũng có mấy cái khách uống rượu không đi. Mở ngực tay rác xuất hiện. Để khách sạn sinh ý trở nên kém, lại làm cho tiểu quán sinh ý biến tốt. Có chút đàn ông độc thân sợ hãi chính mình trở thành mục tiêu, dứt khoát ngay tại quán rượu bên trong qua đêm. Nhiều người, trong lòng không hoảng hốt. Nhiều chút mấy chén hướng trong nước đổi rượu phai nhạt ra khỏi cái chim rượu nước hoặc là có thể so với công nghiệp cồn rượu kém chất lượng liền tốt. Lao Dôn thì là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, nguyên bản định uống rượu mấy ngụm liền đi. Kết quả không cẩn thận uống lớn, ngủ thiếp đi, tỉnh rồi sau cũng không phải đặc biệt thanh tỉnh. Rượu mạnh sợ người gan, đầu óc nóng lên liền về nhà rồi. Không chỉ là quán rượu lão bản bọn hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, mấy cái khách uống rượu cũng nhớ kỹ rất rõ ràng. Khách uống rượu đều là khách quen, cũng là phụ cận cư dân, nguyện ý vì Lao Dôn làm chứng. Lao Dôn rời đi quán rượu thời gian nhưng thật ra là tại sự tình phát sinh trước đó. Nhưng không có vượt qua nửa cái tiếng đồng hồ. Từ khách sạn đến Lao Dôn nơi ở, lấy đường lạc bọn hắn lệch mau một chút cất trình, muốn chừng nửa canh giờ. Quán rượu còn muốn càng xa một điểm, Lao Dôn trong nhà đến quán rượu, lại muốn tìm một điểm thời gian. Lao Dôn là cái tên quẻ, đi đường không nhanh được. Vừa rồi đường lạc bọn hắn cùng Lao Dôn cùng đi lên quán rượu, Lao Dôn đã đi được rất nhanh. Cũng bỏ ra chừng 10 phút đồng hồ. Từ quán rượu đến khách sạn, đối Lao Dôn tới nói, thời gian một tiếng là trụ cột. Hắn không có gây án thời gian. Trừ phi Lao Dôn có năng lực đặc thù. Tiên sinh, ta liền nói rồi, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đều không liên quan gì tới ta. Lao Dôn âm thanh đều nhẹ nhàng hơn nhiều. Đi thôi. Mấy người rời đi quán rượu. Lao Dôn chần chờ hai lần, mở miệng hỏi nói, tiên sinh, cái gì người mất tích? Hỏi ngươi là tiểu sở. Không liên quan ngươi chuyện, đừng hỏi quá nhiều. Tiểu sở mặt lạnh nói rằng. Hắn phỏng đoán bị xác nhận. Rửa sạch Lao Dôn hiểm nghi sau, người hiểm nghi phạm vi liền mở rộng đến khách sạn tất cả mọi người rồi. Đáng tiếc, là một cái tin tức xấu. Hả, nha. Lao Dôn liên tục gật đầu. Ngay tại lúc này, nguyên bản đi ở phía sau Chu Trấn Quốc đột nhiên tiến lên trước một bước. Đưa tay bắt lấy rồi Lao Dôn cái cổ, đẩy về phía trước. Lao Dôn căn bản không có phòng bị. Lập tức mất đi cân bằng, bị Chu Trấn Quốc lật tung tại mặt đất, không chờ hắn kịp phản ứng, lưng trên liền bị đầu gối nện bên trong. Lao Dôn nghiêng mặt, đau đến kêu lên một tiếng đau đớn. Chu Trấn Quốc một tay một chân, ngăn chặn Lao Dôn, sắc mặt dữ tợn, trong miệng quát chói tai nói, ngươi lừa bọn hắn, ngươi cho rằng lừa qua ta. Nói lấy, không biết khi nào nắm chùy thủ tay đã vung lên. Tại Lao Dôn hoảng sợ dư quang bên trong, hướng lấy hắn con mắt đâm rồi xuống tới. Vị này nhìn như hiền lành dễ nói chuyện đại thúc, thật là cái người sói. Tiểu sở phát ra một tiếng kinh hô. Hắn cũng không ngờ rằng Chu Trấn Quốc lại đột nhiên nổi lên. Thật giống như kia một ngày đối đãi Lý Lượng đồng dạng. Truy thủ tại khoảng cách Lao Dôn con mắt đồng dạng không đủ 3 cm mở tờ địa phương ngừng lại. Đường Lạc thu hồi tay, Chu Trấn Quốc đồng dạng thu tay lại, thuận thế đứng lên, lung lay đầu nói, không phải. Cái gì không phải? Tiểu sở ngẩn ra một chút, mới giật mình, ngươi là đang thử thăm dò. Đúng. Chu Trấn Quốc đưa tay đem chưa tỉnh hồn Lao Dôn kéo lên. Thăm dò rõ ràng có chấm dứt quả. Lao Dôn chỉ là một cái bình thường tên què, không có ẩn tàng cái gì năng lực đặc thù, nếu không vừa rồi nguy cơ sinh tử liền sử dụng rồi. Có bệnh A. Lao Dôn cũng kịp phản ứng, giận mắng một câu. Mắng xong lại sợ đường lạc bọn hắn trả thù, vội vàng hấp tấp, khập khiễng rẽ ngang mà đi rồi, kia tốc độ, thật không nhanh. Các ngươi cái gì thời điểm thương lượng xong? Tiểu sở hỏi nói. Không có đường lạc phối hợp, không cách nào hoàn thành lần thăm dò thử này. Không có thương lượng. Đường lạc nói rằng, Chu thí chủ cầm ra truy thủ, hướng lấy bẩn tăng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bẩn tăng liền đã hiểu. A. Tiểu sở cười khan một tiếng. Hiểm ác người trưởng thành. Chương 12, đầu lâu vỡ nát người. Huyền Trang. Rời đi phiến bằng hộ khu. Đường lạc bọn hắn không có vội vã về khách sạn, mà là tìm rồi một nhà yên tĩnh quán cà phê. Tiểu sở hỏi người hầu muốn rồi giấy cùng bút, tô tô vẽ vẽ, trải vớt tình huống. Căn cứ trước mắt đầu mối. Hắn đẩy ra đại khái tình huống là như thế này. Mở ngực tay rắc, là một cái ẩn tàng tổ chức, mà không phải đơn thuần một cá nhân. Tối hôm qua họp kín, là tổ chức tức sẽ thu nạp thành viên vào ngoài. Khách sạn có một người hoặc là nhiều người đồng dạng là tổ chức thành viên. Tổ chức có nắm giữ cùng loại với Chu Trấn Quốc kỹ năng đặc thù lực lượng. Mấu chốt nhất là bọn hắn đám người này, nói không chừng ngay từ đầu liền bị chằm chằm lên rồi. Dẫn ra hột kín là trùng hợp. Nhưng buổi chiều đầu tiên Lý Lượng cùng tối hôm qua trực tiếp mất tích trình, tuyệt đối không phải trùng hợp. Đem chính mình phân tích trải vớt ra đến tình huống nói rồi một chút, tiểu sở nhìn lấy đường lạc cùng Chu Trấn Quốc hỏi nói, Huyền Trang đại sư, Chu đại thúc, các ngươi cảm thấy thế nào? Có đạo lý. Chu Trấn Quốc gật gật đầu, biểu thị khẳng định. Đường lạc thì là nói rằng, bần tăng không sợ trường này nói. Sẽ không ngại thuận lấy sở thí chủ mạch suy nghĩ, hoàn thành nhiệm vụ A. Tiểu sở ra rồi một hơi. Rất có chút mở mày mở mặt cảm giác. Một cái người có thâm niên, một cái rất có thể đánh võ tăng, hắn cũng không lại. Có trí tuệ làm hậu thuẫn. Mà lại đem so sánh xuống, tiểu sở càng thêm ưa thích loại này lấy dùng trí thắng. Ngũ hổ thượng tướng là rất kéo gió. Nhưng rõ ràng ra cắt khổng minh càng thêm lợi hại. Tiếp xuống đến chúng ta chỗ đột phá có hai cái, một là khách sạn. Thứ hai là họt kín lưu lại đầu mối. Tiểu Sở đem mang theo tin cho Chu Trấn Quốc nhìn, khách sạn bên kia tình huống không rõ, chúng ta tạm thời không cần đánh rắn động cỏ, trước cha hoặc kìn này bên. Nếu như không phải khách sạn phát sinh sự tình, hôm nay nguyên bản kế hoạch chính là cha hoặc kìn liên quan. Đường Lạc cùng Chu Trấn Quốc đều không phản đối. Ba người thu thập một chút, trực tiếp tiến về G Giang Phịu. Muốn làm sao cha hoặc kìn? Tự nhiên là mượn nhờ bản địa chính thức lực lượng rồi. Nguyên bản này chuyện một cá nhân mang theo văn kiện đi cũng đã đầy đủ. Tiểu Sở mặc dù đắc ý, nhưng không có bị choáng váng đầu óc, rõ ràng mà nhận thức đến, chính mình mặc dù lấy trí tuệ bắt đầu chủ đạo đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Y Lì Nguyên là tay trói gà không chặt người. Cho ăn bệ bụng có rồi một cái cũng không biết rõ làm sao thi triển, cho đến bây giờ đều không có một lần nữa thi triển qua màn sáng kỹ năng. Cũng rất có thể đánh võ tăng huyền trang, có được kỹ năng Chu Trấn Quốc so sánh, chính là cái nhược kê. Phân công hành động loại này hành động tìm chết, xác định vững chắc không làm. Khẳng định phải một mực đi theo Chu Trấn Quốc hoặc là Đường Lạc bên thân. Khốn nạn. Hôn trướng. Phế vật. Đi đến G Giang Phịu, Đường Lạc liền nghe đến từ Tổng Thám trưởng phòng truyền đến tiếng gầm gừ. G Giang Phịu kết cấu là như thế này. Cao nhất là tham trưởng, hướng xuống là phó tham trưởng về sau là đội ngũ quan chỉ huy hướng xuống chính là tầng dưới chốt thám viên. Cuối cùng là tuần tra xem xét. Cũng chính là hiện tại Đường Lạc cầm tới thân phận. Chỉ bất quá bình thường tuần tra xem xét là trường kỳ ngoại xính, Đường Lạc thì là vì giải quyết mở ngực tay vụ án ngắn hạ công. Người lãnh đạo trực tiếp là một bộ hung gương mặt, thám viên cũng không có tốt tin tức, dạy người hoạt bát không được, chỉ có lỗ. A, không có lỗ ớt mình. Đường Lạc nghe ngóng rồi một chút, từ ngày hôm qua cùng hắn phát văn kiện thám viên trong miệng biết rõ rồi tham trưởng nổi giận nguyên nhân. Nói đến còn cùng hắn có quan hệ. Chính là hoạt kỉnh thi thể không đầu bị phát hiện rồi. Mở ngực tay rắc bản án còn không có giải quyết. Hiện tại lại tới một cái vụ án không đầu mối, tham trưởng không gào thét cũng kỳ quái rồi. Mà lại cái này tạo thành vụ án không đầu mối đoạn đầu đài, so mở ngực tay rắc còn muốn hung tàn vô số lần. Mở ngực tay rắc tốt xấu chỉ là đem người mở ngực một bụng, nhiều lắm thì ít một chút khí quan mà thôi. Sáng sớm phát hiện hiện trường phát hiện án. Quả thực không giống như là người làm. Người chết đầu giải đầy rồi một cái hố. Cho người ta cảm giác giống như là một khối tảng đá từ trên trời giáng xuống. Vỡ nát người chết đầu đồng thời còn tại mặt đất lưu lại một cái hố. Căn cứ thám viên phỏng đoán, hung thủ có lẽ là cầm lấy đại chủ ý cường tráng đại hán. Mới có thể tạo thành như vậy hiện trường. Đoạn đầu đài, lại được xưng là đầu lâu vỡ nát người, chú ý ca. Nghe xong thám viên miêu tả, Chu Trấn Quốc khóe mắt đều đang không ngừng mà run rẩy. Hắn là biết rõ tối hôm qua Đường Lạc bọn hắn làm sự tình. Nhưng là không nghĩ tới sẽ khoa trương như vậy. Tiểu Sở thì là mong đợi mà nhìn xem Đường Lạc. Tựa hồ nghĩ muốn từ hắn trên mặt tìm ra loại kia dị dạng, thần sắc khó xử. Chỉ tiếc, Đường Lạc một mặt lạnh nhạt, giống như thám viên trong miệng đoạn đầu đài, đầu lâu vỡ nát người căn bản cũng không phải là hắn như vậy. Này dưỡng khí bản lãnh, hoàn toàn chính xác là đủ đại sư. Vừa vặn, ta cũng là vì chuyện này đến. Đường Lạc nói rằng, người chết thân phận là Hoặc Kỳn, chúng ta đã điều tra đến rồi. Cái gì? Thám viên sững sờ, tiếp lấy một hồi kinh hỉ. Người chết đầu không có. Một thân áo xám cũng rất phổ biến. G Giang Phịu nhất thời bán hội, thật đúng là không thể phát hiện thân phận. Không có nghĩ đến cái này xứ khác thám tử thế mà tìm được rồi, phần kia văn kiện không có uổng phí cho. Thám viên hưng sông sông mà đi báo cáo. Đường Lạc ba người lưu lại. Buổi chiều tiếp cận 2 điểm, ba người mới từ G Giang Phịu ra đến. Liên quan tới Hoặc Kỳn tư liệu, nhưng lấy từ G Giang Phịu phương diện cầm tới đều đã toàn bộ lấy được. Đường Lạc bọn hắn không có đem mở ngực tay tổ chức những này phỏng đoán nói cho G Giang Phịu. Trừ phi chuyện không thể làm, mới sẽ đại quy mô mượn nhờ G Giang Phịu lực lượng vũ trang. Tại thần ma trò chơi bên trong, có một cái không quá chắc chắn thuyết pháp. Chính là hoàn thành nhiệm vụ, đưa đến tác dụng nhiều ít sẽ ảnh hưởng đến ban thưởng tốt xấu. Mặc dù vẫn luôn không có bị chứng thực, khẳng định. Nhưng dựa theo lẽ thường suy nghĩ, hoàn thành nhiệm vụ xuất lực nhiều người, đạt được ban thưởng là muốn siêu ra quá lực ít người. Thế giới nhiệm vụ ngoại bộ thế lực, không phải là không thể mượn nhờ lực lượng của bọn hắn. Có thể mượn trợ nhiều hơn, nói không chừng liền sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ đánh giá. Tại thần ma đi lại bên trong, cái này thuyết pháp vẫn là tương đối có thị trường. Đi tại trên đường, Chu Trấn Quốc nhìn rồi Đường Lạc tốt vài lần, mới hỏi nói, Huyền Trang Pháp Sư, ngươi không phải là lừa gạt ta, đang làm bộ người mới à. Ngăn lại hắn thống hạ sát thủ không tính cái gì. Nhưng đầu lâu vỡ nát người. Làm sao đều không giống như là người mới tay không tài giỏi chuyện xảy ra. Cầm cái đại chú ý còn có thể lấy tiếp nhận. Thần ma trò chơi không có cố định đội nhỏ, mỗi lần tiến vào nhiệm vụ, gặp phải người đều là ngẫu nhiên. Đường Lạc biểu hiện của bọn hắn đều rất mới, Chu Trấn Quốc cũng liền đem bọn hắn xem như người mới. Người có thâm niên làm bộ người mới, giả heo ăn thịt hổ sự tình, Chu Trấn Quốc chưa thấy qua, nhưng nghe qua. Trước mắt hòa thượng này, có phải hay không đâu? Người xuất gia không lời nói dối. Đường Lạc cười một tiếng, bần tăng hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên tiếp xúc này thần ma trò chơi. Vậy ngươi vì cái gì như thế có thể đánh? Chu Trấn Quốc hỏi, không bình thường a? Đúc luyện. Đường Lạc nói rằng. Làm sao rèn luyện? Mỗi ngày 100 túi xuống nằm chống đỡ, 100 dưới nằm ngửa lên ngồi, 100 lần sâu ngồi xổm, 10 cây số chạy. Đường Lạc trịnh trọng mà nói ra, cũng tại đúc luyện thân thể quá trình bên trong đánh bại nhiều loại yêu ma quỷ quái, liền có thể lấy cùng bần tăng đồng dạng có thể đánh rồi. A. Chu Trấn Quốc một mặt mộng bức, này cái gì đồ chơi? Phúc. Tiểu Sở lập tức cười lên tiếng. Chu Trấn Quốc nhìn hướng hắn, lộ ra hỏi thăm biểu lộ. Tiểu Sở nhìn hướng Đường Lạc, gặp hắn không có ý phản đối, cười nói, đại sư nói là mạn gả mặt trong đúc luyện phương pháp. Chu Trấn Quốc không còn gì để nói, cũng ý thức được chính mình vừa rồi cản rỡ rồi, không có tiếp tục đào cây hỏi ngọn. Mặc kệ vị này huyền trang pháp sư, võ tăng, có phải hay không người mới? Cho đến bây giờ biểu hiện ra thiện ý cùng thực lực, đều đủ để chứng minh hắn là một cái mạnh mạnh mẽ đáng tin đồng bạn. Thật chẳng lẽ liền không thể tổ đội sao? Chu Trấn Quốc ở trong lòng ai thán rồi một tiếng. Là một cái tại xã hội mò bò lăn đánh mấy chục năm nam nhân, hắn biết rõ tổ chức lực lượng là cỡ nào cường đại. Liền xem như thần ma trò chơi loại này vĩ lực quy về tự thân thế giới, cũng là như thế. Không sai biệt lắm thực lực dưới, hai cái siêu phàm thần ma đi lại, khẳng định so một cái mạnh a. Đoàn kết chính là lực lượng. Chu Đại Thúc, ta tối hôm qua giống như đã thức tỉnh năng lực. Tiểu Sở nói đem Chu Trấn Quốc suy nghĩ đánh gãy. Cái gì? Chu Trấn Quốc nhíu mày. Tiểu Sở liền đem tối hôm qua bị Hột Kình trộm tập lúc, chính mình trên thân phát sinh sự tình nói cho Đường Lạc cùng Chu Trấn Quốc. Hắn cũng là không có cách nào. Tối hôm qua về sau, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể tại thi triển ra kia hơi mỏng màn sáng. Nghẹn gần chết cũng là như thế, chỉ có thể cầu trợ ở Chu Trấn Quốc. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại chuyện này. Chu Trấn Quốc nói rằng, đại thúc ngươi không phải nói, tại nhiệm vụ quá trình bên trong cũng có thể lấy đạt được lợi ích, ban thưởng, ta chẳng lẽ không phải loại tình huống này? Tiểu Sở hỏi nói. Chu Trấn Quốc nói, ta nói tình huống cùng ngươi không giống nhau. Những cái kia lấy được chỗ tốt, mạnh lên cái gì, không phải như ngươi loại này lăng không, đột nhiên đản sinh. Suy nghĩ một chút, tổ chức tốt rồi ngôn ngữ, Chu Trấn Quốc cầm ra chùy thủ, lấy một thí dụ, cây chùy thủ này là ta tại thế giới nhiệm vụ đạt được, sau đó nhưng lấy mang về, đây mới là khác biệt với nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng, đạt được chỗ tốt, một loại khác mạnh lên con đường. Thế giới nhiệm vụ có thể nói là bảo khố, có bản sự người, nhưng lấy đào móc ra trừ ra nhiệm vụ bên ngoài, càng nhiều chỗ tốt, để cho mình mạnh lên. Giản mà nói chi, chính là ban thưởng không phải do thần ma trực tiếp cấp cho, mà là muốn chính mình đi thu hoạch được. Vậy ta đây loại đâu? Tiểu Sở hỏi nói. Ta là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ngươi loại tình huống này. Chu Trấn Quốc nói rằng. Khó nói ta là độc nhất vô nhị. Tiểu Sở tại nội tâm thầm nói, đã nhưng Chu Trấn Quốc không biết rõ, như vậy chỉ có thể hắn tự tìm tòi. Ta không thích nơi này, cho người ta cảm giác tốt tâm trầm. Trạng vạng tối, chiều tà chìm xuống, bóng đêm giáng lâm. Tiểu Sở nhìn cách đó không xa kiến trúc, mở miệng nói rằng. Không phải hắn gan nhỏ. Dám nữ trang sung làm mồi nhử, Tiểu Sở lá gan xác thực không nhỏ. Chỉ bất quá người bình thường đều sẽ không thích bệnh viện tâm thần, đặc biệt là một cái bị phế một nửa vứt bỏ bệnh tâm thần sân. Hót kìn cái này trước bác sĩ, trước kia chính là tại làm việc ở đây. Mà hắn không còn là bác sĩ nguyên nhân, cũng cùng bệnh viện này có quan hệ. Đại khái tại mấy năm trước, Hót kìn bởi vì say rượu quan hệ, lỡ tay tạo thành hỏa hai. Bệnh viện bị thiêu hủy rồi không ít địa phương. Nguyên bản tiền đồ không tầm thường Hót kìn, ném công việc không nói còn bồi rồi một số tiền lớn, từ đó nghèo rất mùng tơi, chán trường sống qua ngày. Cha mẹ chết sớm, nguyên bản thân bằng hảo hữu cũng bởi vì này chuyện không còn cùng Hót kìn liên hệ. Chỉ có trước kia một cái đồng sự, thỉnh thoảng sẽ thăm hỏi một chút Hót kìn. Đặc biệt là mấy ngày nay, không ít người nhìn thấy bọn hắn tại quán rượu uống rượu. Kia đồng sự là cái bác sĩ, xem như xã hội bên trong tầng trên, lại đối lập nho nhã yếu ớt. Không phù hợp gờ giang phiệu hung thủ là cường tráng đại hán suy đoán. Chỉ là phái rồi thám viên hỏi thăm một hai, ép căn bản không hề xem như người hiểm nghi. Mà tại Tiểu Sở trong mắt, người này 9 phần 10 trở lên xác suất là mở ngực tay rắc tổ chức một viên. Chương 13, Thường Uy. Rõ ràng là thu vào không ít bác sĩ. Nhưng không có thành nhỏ phồn hoa khu vực mua bất động sản, nhất định phải ở tại bệnh viện hỏng bét ký túc xá bên trong. Vậy liền coi là rồi. Tại bệnh viện đại hỏa, hủy rồi hơn phân nửa. Bị đổi thành bệnh viện tâm thần sau. Vậy mà Y Y Nguyên không rời không bỏ, lưu tại bệnh viện bên trong phát huy chính mình ánh sáng cùng nhiệt. đây là một loại cái gì tinh thần? Cũng liền là thành nhỏ không bình chọn cái gì 10 đại kiệt xuất 20 hoạt động. Nói cách khác, vị này gọi là rắc. Vai bác sĩ khẳng định bảng trên có tiếng. Chúng ta bây giờ dò xét. Chu Trấn Quốc hỏi nói. Bóng đêm sắp gần, chui vào bệnh tâm thần bệnh viện, hơi trì hoãn một hồi, đoán chừng liền đến ban đêm. Mấy lần phát sinh ngoài ý muốn, đều là tại buổi tối. Ban ngày nhiều người phức tạp, không tốt hành động, mà lại hiểm bên trong cầu phú quý. Chúng ta như là đã bị chằm chằm lên rồi, thời gian kéo càng lâu càng bất lợi. Tiểu Sở chân thành nói, còn không như chủ động đánh ra, chỉ sợ mở ngực tay rắc cũng vô pháp ngờ tới chúng ta tại hôm nay buổi tối chủ động đánh ra a. Dừng lại một chút, hắn nhìn hướng Đường Lạc, đại sư, ngươi cảm thấy thế nào? Nói đúng không sai. Nhưng muốn hay không xâm nhập, cuối cùng vẫn nhìn Huyền Trang này một chiến lược mạnh nhất ý tứ. Dù sao tại Tiểu Sở cảm nhận bên trong, Huyền Trang đại sư so Chu Đại Thúc còn muốn có thể đánh. Sách, thâm niên thần ma đi lại mà ta. Nhưng lấy, Bần Tăng sẽ tận lực bảo vệ các ngươi chu toàn. Đường Lạc nói rằng, lừa công đức chi lực cơ hội đưa đến trước mắt, nhưng không thể bỏ qua. Đều là duyên phận A. Nói chuyện đồng thời, Đường Lạc tiêu hao một chút công đức chi lực, cho hai người đều ra chỉ lên rồi một chút phòng hộ. Gặp được nguy hiểm cũng có thể lấy chống cản một hai, để Đường Lạc có càng nhiều hòa hoãn thời gian cứu người. Những này công đức chi lực đến từ tối hôm qua chuyện. Một phần trong đó dựa theo lệ cũ bị Đường Lạc dùng để chữa thương, thừa xuống một bộ phận thì là dùng tại rồi dưới mắt, tiêu hao sạch sẽ. Bệnh viện tâm thần vị trí, không tính đặc biệt vắng vẻ, nhưng chung quanh rất rách nát, thậm chí có thể dùng hoang vu để hình dung. Nguyên bản chung quanh cư dân tại đại hỏa, bệnh viện đổi thành bệnh viện tâm thần sau, liền dần dần rời xa rồi nơi này. Không có người tại hơn nửa đêm bị bệnh nhân tiếng quỷ khóc sói chu nhau tỉnh. Chớ nói chi là còn phát sinh qua bệnh nhân trốn đi, thương người sự kiện. Y địa viện chủ thể là ba tòa cao ốc, tạo thành một cái không có ngậm miệng miệng chữ. Bên ngoài là một vòng tường vây, tại đổi thành bệnh viện tâm thần sau. Nguyên bản phía dưới là hình cung tường đá, phía trên là lan can sắt tường vây đổi thành rồi có đủ 3 mét cao tường đá. Mặt trên còn có cao hơn 1 mét bén nhọn dây kém lưới. Chỉ có vỗ một cái dày chắc lớn cửa sắt cùng bên cạnh nhỏ cửa sắt nhưng lấy bình thường ra vào. Đứng tại xa một chút địa phương, nhưng lấy nhìn thấy tường vây nội một gốc chuỗi lùi cây lớn kia giao thoa hướng lên cành cây. Đường Lạc bọn hắn tại bệnh viện tâm thần bên ngoài, tạm thời không có nghe được bệnh gì người khóc nỉ non âm thanh. Đại sư, chúng ta muốn làm sao đi vào? Lượn rồi một vòng, tìm không thấy tiến vào biện pháp, trở lại không người cửa ra vào phụ cận, Tiểu Sở nhìn hướng Đường Lạc. Chu Trấn Quốc lung lay đầu, biểu thị chính mình không có cách nào, đồng dạng nhìn hướng Đường Lạc. Từ cửa đi vào đi. Đường Lạc suy nghĩ một chút nói rằng. Động tĩnh quá lớn. Chu Trấn Quốc nói rằng. Hắn không nghi ngờ Đường Lạc có một chân đá văng nhỏ cửa sắt lực lượng. Nhưng như thế náo ra đến động tĩnh quá lớn. Bọn hắn là len lén lẻn vào điều tra, mà không phải trực tiếp giết đi vào làm sự tình. Đại sư ngươi lý trí chút. Không sao, cũng có động tĩnh không lớn biện pháp. Đường Lạc đi đến nhỏ trước cửa sắt, đưa tay đặt tại cửa sắt trên. Khoảng thời gian này, bệnh viện bác sĩ, y tá, hộ công, cái gì đều đã tan việc. Chỉ còn lại có một bộ phận người trực ban. Lớn nhỏ cửa sắt đều là khóa kín trạng thái. Cũng không có cái gì gác cổng loại hình nhân vật. Dẫn người kim loại biến hình âm thanh, thanh thúy đứt gãy âm thanh liên tiếp truyền đến, truyền ra đoán chừng xa 5, 6 mét liền mai danh nhận tích rồi. Còn không như ngẫu nhiên vang lên quạ đen gọi tiếng đến được vang dội. Nhỏ cửa sắt bị Đường Lạc chậm rãi đẩy ra, hoàn toàn chính xác là động tĩnh không lớn biện pháp. Tốt rồi. Đường Lạc nói rằng, thu tay lại, đi vào bên trong cửa sắt. T. Tới gần nhìn rồi thoáng qua cửa sắt, Chu Trấn Quốc hít vào một ngụm khí lạnh. Cửa trên có một cái mở rộng trường ấn, đây là Đường Lạc đặt tại cửa sắt trên lưu lại đến. Môn sau, kiên cố khóa đầu cái gì đã hoàn toàn hư hao, mất đi rồi bất cứ tác dụng gì. Này kinh khủng lực đẩy. Huyền Trang, ngươi còn nói ngươi không phải người có thâm niên. Bệnh viện, ba tòa chủ thể cao ốc, tạo thành một cái phía trên không có khép kín miệng chữ. Bất quá là đảo lại nhắm ngay cửa sắt. Đối mặt cao ốc, tay trái bên kia một tòa, trong đó một nửa đã sụp đổ, thừa xuống một nửa lớn bộ phận đều chỉ thừa xuống cháy đen ràng ráo. Đó là hót kỉnh kết tác. Ở giữa kia một tòa cũng nhận rồi ảnh hưởng, cùng thiêu hủy cao ốc tương liên vị trí, tường ngoài thượng tiêu đen dấu vết hết sức rõ ràng. Nội bộ đoán chừng cũng đốt rủi một bộ phận. Nhưng chỉnh thể vẫn là duy trì hoàn chỉnh. Vẫn còn đang sử dụng bên trong. Căn cứ Đường Lạc bọn hắn cầm tới tư liệu. Bệnh viện những năm này trước sau sau hết thể tiếp thủ hơn 100 tên bệnh nhân. Không có thành công xuất viện án lệ. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên công tác có hơn 30 người, buổi tối trực ban thì sẽ không vượt qua 10 cái. Lớn như vậy bệnh viện, trừ rồi ngẫu nhiên quạ đen gọi tiếng, yên tĩnh, liền bệnh nhân khóc nỉ non âm thanh đều không có nghe được. Tới gần ban đêm, cũng không có bất kỳ cái gì đèn sáng lên. Lộ ra một luồng âm trầm kinh khủng cảm giác. Để Tiểu Sở có chút hối hận. Nhưng nói ra đi nói chính là dội đi ra nước, nam nhân lại có thể nói không được. Đến đều tới, coi như sợ hãi cũng muốn kiên trì trên. Sinh động, hình tượng mà thuyết minh rồi ta tìm đường chết ta chính mình một cử động kia. Ngay từ đầu, Tiểu Sở, Chu Trấn Quốc bọn hắn vẫn là lén lén lút lút, động một chút lại dán tại góc tường chờ nơi hẻo lánh. Nhưng ở trong đại lâu chuyển rồi sau một lúc, bọn hắn hành động liền trở lên lớn mật bắt đầu. Bởi vì, chỉ có không đến 10 cái nhân viên trực, so với toàn bộ bệnh viện tới nói, quá nhỏ. Hai tòa còn tại sử dụng cao ốc, mỗi tòa đều có trọn vẹn tầng 5. Dù sao trước kia là bình thường bệnh viện, quy mô thật không tính nhỏ. Làm sao cảm giác bệnh nhân thật là ít ta, không phải nói có một hơn trăm cái. Tiểu Sở thấp giọng nói rằng. Chu Trấn Quốc lung lay đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Không chỉ là không có nhìn thấy nhân viên y tế, nhìn thấy bệnh nhân số lượng cũng rất ít. Một đường đi tới, trừ rồi hai cái tại khóa trái trong phòng bệnh nằm ngáy ho ho bệnh nhân. Liền cá nhân bóng cũng không có nhìn thấy. Uy, các ngươi. Ngay tại lúc này, trước mặt ngoặt góc xuất hiện một người mặc quần áo nam tử, một bộ nhân viên y tế cách ăn mặc. Nhìn thấy Đường Lạc ba người bọn hắn người xa lạ, lập tức lấy làm kinh hãi. Không tốt. Chu Trấn Quốc phản ứng vẫn là rất nhanh, lập tức nhìn chằm chằm người này, nghĩ muốn mau chóng phát động năng lực. Mà Đường Lạc thì so Chu Trấn Quốc càng nhanh. Tiếp cận 10 mét khoảng cách xa bị hắn trực tiếp vượt qua, đi đến nam tử trước mặt. Xoát. Một phần văn kiện bị Đường Lạc triển khai, đừng hoang mang, chúng ta là thám tử, tới nơi này điều tra. A. Nam tử sửng sốt một chút, tập trung nhìn vào, hoàn toàn chính xác là gờ giang phịu phát văn kiện. Chu Trấn Quốc đình chỉ rồi sử dụng kỹ năng. Lén lén lẹn vào, trong chớp mắt bị Đường Lạc biến thành rồi quang minh chính đại điều tra. Còn có loại này thao tác. Người xuất gia không lời nói dối là dùng ở loại địa phương này sao? Các ngươi muốn điều tra cái gì? Xác định rồi Đường Lạc đám người thân phận không sai sao? Nam tử hỏi, vẻ mặt đề phòng, lạnh lùng. Nói đến, người này thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Giống như là lưu manh quá nhiều tại nhân viên y tế. Mà cân nhắc đến nơi đây là bệnh tinh thần sân, khẳng định có chế phục nóng nảy bệnh nhân cần lấy. Đến như vậy một cái mánh nam hộ công, giống như cũng rất bình thường. Sáng sớm phát sinh, rất trọng yếu một cái bản án, bệnh viện người phụ trách có ở đây không? Đường Lạc nói rằng, ta là nói rắc. Vai bác sĩ. Vai tiên sinh mỗi ngày buổi tối đều tại bệnh viện trực ban. Nam tử nói rằng, nhưng giữa trưa gờ giang phịu đã quấy rầy qua một lần, hắn rất mệt mỏi, đã nghỉ ngơi rồi. Các ngươi sáng mai lại đến A. Nói rồi là rất trọng yếu bản án. Đường Lạc nói rằng, chúng ta bây giờ liền muốn thấy vai tiên sinh. Hừ. Đại hán nghe răng cười bắt đầu, xem ra là ta nói quá phức tạp đi, đơn giản một điểm, cút ngay cho ta, A. Cuối cùng âm thanh hóa thành hét thảm một tiếng. Đại hán quỳ gối Đường Lạc trước mặt. Một đầu cánh tay hướng lên mở rộng. Cái tay còn lại khoác lên phía trên, nghĩ muốn dùng sức không thể được, chỉ có thể vô ích cực khổ mà dựng lấy. Đường Lạc nắm lấy đại hán cánh tay, mở miệng nói rằng, xem ra ta cũng chưa nói rõ ràng. Đây là muốn cầu, không phải thỉnh cầu, hiểu không? Cảm giác cánh tay xương cốt đều đã vỡ vụn thành một đoàn, kịch liệt đau đớn để đại hán liền đứng lên sức lực đều không có. Theo lấy Đường Lạc buông tay, đại hán lập tức ghé vào đất trên. Còn không có dễ rùa đứng lên. Chu Trấn Quốc chạy tới hắn bên thân ngồi xổm xuống, súng lục chống lấy nó đầu, dẫn đường.